Chương 106. Thiên hạ đệ nhất. Danh khắp thiên hạ thành tựu đạt thành. Chương 106. Thiên hạ đệ nhất. Danh khắp thiên hạ thành tựu đạt thành. Một khắc trước, Mộ Dung Bắc hăng hái, tư thái cuồng ngạo, kinh sợ quần hùng. Sau một khắc, đầu bị đánh bạo nổ, thi thể không đầu ngã xuống đất, chết mạc danh kỳ diệu, không hề tôn nghiêm đáng nói. Trước sau biến hóa, trực tiếp để ở tràng giang hồ quần hùng đều bối rối. Liên vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối, chuẩn bị bắt lại một cái cơ hội tuyệt hảo xuất thủ, dành cho Mộ Dung Bắc một kích chí mạng. Tiêu Viễn Sơn cũng ngậm bất quá, bọn họ bối rối, nhưng Lục Trần không có ngậm a, chính là Mộ Dung Bắc, dám dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn, đã có lý do đáng chết. Thuận tay bị hắn đánh giết, đó cũng là Mộ Dung Bắc gieo gió gặt bão. Ngược lại, cái này lao ra hỏa kỳ thực sớm chết rồi. Hiện tại chết rồi, ngược lại vẫn tính là tiện nghi hắn. Về phần chết, chỉ sợ cũng liền con hắn Mộ Dung Phục đều sẽ không để ở trong lòng. Đối với Mộ Dung Phục mà nói, Mộ Dung Bắc tồn tại, tại hắn trở thành hoàng đế một khắc kia, đã là một loại gánh chịu. Dù sao, Mộ Dung Bắc còn trẻ trung khỏe mạnh, đến lúc đó Mộ Dung Phục thật muốn đem Tây Hạ đổi quốc hào vì đại yến lời nói. Rốt cuộc là từ hắn đảm đương cái này hoàng đế. Hãy để cho lão tử Mộ Dung Bắc tới, làm cho Mộ Dung Phục giao ra hoàng vị, hắn khẳng định không muốn. Có thể nhường cho Mộ Dung Bắc liền nhìn như vậy nhi tử làm hoàng đế, mà còn trẻ trung khỏe mạnh chính mình lại chỉ có thể làm cái trên danh nghĩa thái thượng hoàng. Trong lòng hắn khẳng định cũng là không muốn. Sở dĩ, cho dù là đối với Mộ Dung Phục mà nói, Mộ Dung Bắc cũng chết mới là kết quả tốt nhất. Chỉ có chết Mộ Dung Bắc mới là tốt nhất Mộ Dung Bắc. Còn sống, chỉ có thể cho đại gia tăng phiền não mà thôi. Giết một cái Mộ Dung Bắc, đối với Lục Trần mà nói chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn đưa mắt từ Mộ Dung Bắc trên thi thể rời, nhìn về phía Thiếu Lâm tự ở chỗ sâu trong. Nơi đó, đồng dạng có một ánh mắt đang nhìn hướng hắn. Tào Địa Tăng, còn không ra hiện thân gặp lại sao? Đừng nói là ngươi muốn cho ta đem Thiếu Lâm tự san thành bình địa, mới đánh tính đi ra thu thập tàn cục. Lục Trần thanh âm vang vọng toàn bộ Thiếu Thất Sơn, tự nhiên, ẩn cư ở tàng kinh các Tào Địa Tăng, cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. A Di Đà Phật, thí chủ tội gì ối trao tương mức. Lúc này, một đạo thân ảnh giàn mua từ bên trong Thiếu Lâm tự đi ra, thoáng cái chính là hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Thiếu Lâm tự thật là có lãnh đời không già cao nhân à? Thiên A, ta vẫn cho là Thiếu Lâm tự mạnh nhất chính là Phương Trượng Huyền Tử, không nghĩ tới vẫn còn có một vị vô danh lão tăng. Tào Địa Tăng, chẳng lẽ vị đại sư này thật là ở Thiếu Lâm tự quét sân? Xem niên kỷ, vị đại sư này bối phận sợ là chí ít cao hơn Huyền Tử ra hai thế hệ a. Lợi hại, không nghĩ tới ta Đại Đao Vương Ngũ Sáu sinh thời lại còn có may mắn nhìn thấy như vậy cao thủ tuyệt đỉnh chiến đấu. Nay sống đã không còn gì tiếc nuối. Vô số người nhãn thần mong đợi nhìn lấy hai người, đã làm xong nhân chứng một trận đại chiến chấn động thế gian chuẩn bị tâm lý. Mà lúc này trong vòng xoáy lòng Tào Địa Tăng lại lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn chỉ nghĩ bình bình an an ở bên trong Thiếu Lâm tự truy cầu võ đạo cực hạn, nhưng không nghĩ thế gian này lại còn có người biết được sự tồn tại của mình, hơn nữa, người này vì sao có thể bay ở trên trời? Lục Trần vừa nhìn thấy cái này Tào Địa Tăng, liền biết hiểu đối phương xác thực đã là đại tông sư tu vi, nhưng lại không phải khó khăn lắm đột phá đại tông sư đơn giản như vậy, mà là đã đạt đến đại tông sư trung kỳ tu vi. Bất quá Tào Địa Tăng trung quy niên kỷ ra rồi, đại tông sư thọ 180 tuổi, mà Tào Địa Tăng đã qua 100 tuổi. Thân thể cơ năng tuy là còn chưa có bắt đầu trưởng, nhưng còn muốn ở võ đạo có chút tiến bộ. Nhưng so với khỏe mạnh trẻ trung thời kỳ khó khăn mấy lần. Nếu như nói, hắn 20 năm trước chỉ cần tốn hao vài chục năm là có thể đề cao tu vi đến đại tông sư hậu kỳ. Như vậy hiện tại hắn, chí ít cần gấp 3 trở lên thời gian mới có thể làm được. Có thể Tào Địa Tăng còn có bao nhiêu tuế nguyệt có thể sống? Hắn cuối cùng cả đời, nhiều lắm chính là đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Đại tông sư viên mãn cảnh giới này, là suốt đời không cách nào sánh bằng. Tào Địa Tăng, ta chỉ ra nhất chiêu, ngươi nếu có thể tiếp được bất tử, như vậy ta liền buông tha Thiếu Lâm tự cả chùa trên dưới. Lục Trần ngạo nghễ mở miệng nói, nhưng nếu là ngươi không tiếp nổi, như vậy Thiếu Lâm tự cả chùa trên dưới đều nên vì ngươi chôn cùng. Tào Địa Tăng, lão nạp trêu chọc ngươi rồi hả? Thiếu Lâm tự chúng tăng, cái này bên trong vì sao còn có chúng ta hả? Chúng ta là vô tội nha. Chúng tăng không gì sánh được phất uất, chỉ có thể từng cái nhìn về phía Tào Địa Tăng, hy vọng vị này vô danh thần tăng có thể hộ tống Thiếu Lâm tự trên dưới chu toàn. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lão nạp nguyện lĩnh giáo thí chủ cao chiêu. Tào Địa Tăng không có chọn, hắn chỉ có thể bằng lòng. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, Lục Trần mở miệng trong nháy mắt sát ý lạnh như băng, cái kia một tia sát ý thậm chí lệnh toàn thân hắn cơ bắp đều trong nháy mắt cứng lên như vậy một sát na, điều này làm cho Tào Địa Tăng ý thức được, cái này có thể bay ở trên trời thanh nhân, thực lực muốn xa mạnh hơn hắn nhiều. Đối phương không phải bắn tên không đích, mà là thật sự có năng lực nhất chiêu đem miểu sát. Hiện tại, thì nhìn hắn có thể không thể đỡ được một chiêu này. Tốt, vậy ngươi có thể chuẩn bị xong. Lục Trần từ tốn nói. Lão nạp đã chuẩn bị xong. Tào Điệu Tăng hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực. Trong nháy mắt, trong cơ thể nước cuộn trào đại tông sư chân khí sao động, hóa thành một đạo ba thước khí tường, như có như thực chất bao phủ ở Tào Điệu Tăng quanh người. Vàng lóng lánh ba thước khí tường trực tiếp chấn nhiếp quần hùng. Quần hùng không khỏi sợ hãi than vị này vô danh cao tăng thực lực kinh khủng. Tuy nói tiên thiên cảnh là có thể chân khí ngoại phóng, hình thành kiếm khí, đao khí trở, các loại. Nhưng, hộ thể chân khí cũng là một chuyện khác. Cho dù là chuyên môn tu luyện một ít công pháp hộ thể tông sư cao thủ, cũng không thể nào làm được chúng quanh người không dưới dày ba thước khí tường. Đây chính là ước chừng dày ba thước a. Cho dù là Tiêu Viễn Sơn loại này, tu vi mình đạt đến tông sư cảnh viên mãn cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ đem hộ thể chân khí trải rộng chúng quanh người 5 tấc phạm vi 5 tấc dày hộ thể chân khí, đã rất mạnh mẽ. Chỉ ít cùng là cao thủ cấp bậc, cũng cần nhiều lần toàn lực ứng phó công kích, tài năng mới có thể đánh vỡ. Mà ba thước khí tường, lời nói khó nghe, dù cho Tào Điệu Tăng đứng tại chỗ, để ở chàng võ lâm quần hùng quần đầu hắn, bọn họ cũng đừng hòng đánh vỡ cái này dày ba thước khí tường. Còn như chân khí hao hết, đại tông sư hồi khí tốc độ là rất nhanh. Chỉ bằng ở đây những người này, còn xa xa không cách nào để cho Tạo Điệu Tăng chân khí tiêu hao tốc độ vượt lên trước hắn tốc độ khôi phục. Sở dĩ, Tạo Điệu Tăng thậm chí có thể noi theo đạt ma. Chẳng qua là thấp xứng bản đạt ma. Dù sao Tạo Điệu Tăng không có đem kim trung cháo luyện đến thứ 12 quan, không cách nào làm được không ngủ không ăn 500 ngày. Hắn tối đa cũng liền không ngủ không ăn 5 ngày, sau đó thân thể sẽ xuất hiện hư nhược trạng thái. 10 ngày không ngủ không ăn lời nói, hắn một thân thực lực, sợ là muốn 10 không còn một. Ba thước khí tường sao, còn không vô lại. Lục Trần thuận miệng bình luận. Cùng là đại tông sư cảnh giới thời điểm, Lục Trần có thể dễ dàng làm được hộ thể chân khí trải rộng quanh người một trượng phạm vi. Chính là ba thước khí tường, hắn tự nhiên không để vào mắt. Tiểu Phong, nhìn kỹ, cái này mới là chân chính hàng long thập bát trưởng. Lục Trần đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Phong. Ba. Một giây kế tiếp thiên thượng Lục Trần đơn trưởng vung ra, kèm theo kim sắc long hình chân khí rít gào, phát ra trận trận vang vọng đất trời long ngầm, chỉ thấy hơn 10 điều như có như thực chất kim long chính là theo Lục Trần một trưởng này đánh phía trước sơn môn Tạo Điệu Tăng. Đây là hàng long thập bát trưởng. Tiểu Phong trợn tròn mắt, Quân Hùng cũng trợn tròn mắt. Cái bang mấy cái trưởng lão đưa tay rủi rủi con mắt, xác định cái kia đầy trời kim long nhìn qua là rất giống như hàng long thập bát trưởng không sai. Nhưng ngươi cái này mấy trăm mét dáng dấp kim long là tình huống gì? Tiểu Phong đem hàng long thập bát trưởng luyện tới hóa cảnh, một trưởng đánh ra hình rồng chân khí cũng chỉ là nửa hư ảnh trong suốt, kim long bất quá chừng 10 thước trưởng, ngươi cái này toàn thân kim sắc miếng vậy có thể thấy rõ ràng, thân dài vượt lên trước trăm mét, phát ra trận trận long âm. Long uy kim long đây thật là bọn họ cái bang hàng long thập bát trưởng sao? Bọn họ sợ không phải học giả hàng long thập bát trưởng a? Liên tại cái bang đám người hoài nghi cuộc sống thời điểm, đây trời gầm thét kim long cũng là gào thét hướng về phía Tạo Điệu Tăng chỗ ở sơn môn khu vực tiến hành rồi liên tiếp cuồng oanh loạn tạc. Thiếu Lâm tự chúng tăng trực tiếp sợ đến ôm đầu chuột xuyến, nhưng vẫn là có không ít bị sinh sôi nổ chết, tại chỗ nổ thành 0.7 mảnh vỡ, hải cốt không còn đợi đến bạo tạc kết thúc. Bụi mù tan đi, toàn bộ Thiếu Lâm tự sơn môn đã hoàn toàn tiêu thất. Chu vi một mảnh đường kính mấy trăm thước phạm vi, tất cả đều là gồ ghề, sâu tới hơn tháng 10 năm 20m hồ sâu. Càng xa xăm kiến trúc cũng bị đánh sập. Thiếu Lâm tự sừng sững mấy trăm năm trước đền miếu, sụp đổ gần nửa số lượng. Những thứ kia may mắn sống sót tăng nhân cũng là hôi đầu thổ kiểm từ trong phế tích bò ra ngoài, từng cái biểu tình mở mịt nhìn lấy chu vi. Mà Tạo Điệu Tăng, toàn thân hắn nhuốm máu, hai cái cánh tay chỉ còn lại có nửa cái, nằm ở một cái hố sâu dưới đáy, co quắp, miễn cưỡng còn bảo trụ rồi nửa cái mạng ở, có thể tiếp ta một thành công lực một trường bất tử, ngươi cũng không tệ lắm. Lục Trần như trước một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, hắn liếc mắt bên kia còn sót lại nửa cái mạng Tạo Điệu Tăng, đối với cái này gia hỏa có thể còn sống sót, ngược lại là có chút ít ngoài ý muốn. Tuy nói một trường kia chỉ có hắn một thành công lực, nhưng là không phải bình thường đại tông sư có thể tiếp được. Không nghĩ tới Tạo Điệu Tăng thật đúng là tiếp được, cũng còn sống. Tuy là hầu như đã tàn phế, nhưng liền nói sống không có sống a. DS, phần 2 dâng. Chương 107. Linh thiếu cung thấy Lý Thương Hải. Chân chính thiên hạ đệ nhất. Chương 107. Linh thiếu cung thấy Lý Thương Hải. Chân chính thiên hạ đệ nhất. Bên dưới hồ sâu, Tạo Điệu Tăng còn sót lại một con mắt mở tới, nhìn lên bầu trời Lục Trần. Hắn chiến chiến nguy nguy há miệng ra, lại không phát ra thanh âm nào tới. Yên tâm, ta Lục Trần lời nói đáng tin, nói chỉ cần ngươi tiếp được ta nhất chiêu bất tử hãy bỏ qua Thiếu Lâm tự cả chùa trên dưới. Ta đây tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Lục Trần minh bạch ý tứ của hắn, mở miệng nói. Nghe vậy, trong hố sâu Tạo Điệu Tăng cũng là yên tâm lại, sau đó hoàn toàn ngất đi. Đi, chuyện còn lại chính các ngươi giải quyết ta. Lục Trần xoay người, hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía xa xa, lưu lại trên núi một đám giang hồ quần hùng lặng lẽ không nói. Keng, chúc mừng ký chủ đạt thành danh khắp thiên hạ thành tựu. Hai ngày sau, Lục Trần người ở Thiên Sơn Linh Thứ Cung, bên hai liền nghe được một tiếng gợi ý, sự tình truyền ra à? Bất quá không nghĩ tới Tạo Điệu Tăng dĩ nhiên không phải thiên hạ đệ nhất. Lục Trần lẩm bẩm đang khi nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Sở dĩ, ngươi mới là cái thế giới này thiên hạ đệ nhất. Hắn nói rằng. Xoát. Xa xa trên một ngọn núi một đạo nhân ảnh chân đạp mây mù mà đến, bay vút ra xa vài trăm thước, rơi vào Lục Trần chỗ ở trên ngọn núi này. Tiêu Giao phái đệ tử Lý Thương Hải, xin ra mắt tiền bối. Nữ nhân mở miệng, tự giới thiệu. Ngươi chính là Lý Thương Hải. Lý Thu Thủy muội muội. Lục Trần đánh giá nữ nhân trước mắt, đột nhiên ý thức được Vô Nhai Tử kỳ thực cũng chỉ là đi qua 19 tưởng tượng của mình điêu khắc Lý Thương Hải sau khi lớn lên dáng vẻ, nhưng trên thực tế chân chính sau khi lớn lên Lý Thương Hải với hắn điêu khắc ngọc tượng vẫn là có điều khác biệt, không phải trưởng sai lệch, mà là chân chính sau khi lớn lên Lý Thương Hải càng thêm xuất trần, thật là dường như cựu thiên tiên tử mở dạng, xinh đẹp đồng thời lại mang một cỗ thánh khiết như tiên thần khí chất, chính là tiểu nữ tử. Lý Thương Hải hồi đáp, sở dĩ Tiêu Giao Tử chết rồi. Lục Trần hỏi nàng, sư phụ 3 năm trước đây đã về coi tiền. Lý Thương Hải nói rằng, Lục Trần gật đầu, cũng đúng, đại tông sư thọ 180 năm, Tiêu Giao Tử tu luyện Tiêu Diêu Ngự Phong, thọ nguyên viễn siêu bình thường đại tông sư, nhưng hắn sống rồi lâu lắm lâu lắm, sợ rằng đều đã 300-400 tuổi. Cũng là nên sống thọ và chết tại nhà. Sư phụ ngươi đem suốt đời công lực truyền cho ngươi. Lục Trần đánh giá trước mắt Lý Thương Hải. Trước mắt Lý Thương Hải một thân tu vi đã đạt đến đại tông sư cực hạn, so với viên mãn còn muốn vượt lên trước. Như không phải là không có đường lui, nàng sợ là đã sớm đột phá lục địa thần tiên cảnh. Đáng tiếc, cho dù là Tiêu Giao Tử cũng không thể tìm được đột phá lục địa thần tiên cảnh đường lui. Đây không phải là Tiêu Giao Tử thiên phú không đủ, mà là phía thế giới này trong quá khứ trong lịch sử căn bản không tồn tại lục địa thần tiên cảnh giới này. Đại tông sư chính là cực hạn. Sở dĩ Lý Thương Hải công lực không gì sánh được thâm hậu, đã đạt đến trong cơ thể nàng viên kia giả đàn cực hạn, là chân chân thực thực 600 năm công lực. Nếu như nói, Tạo Điệu Tăng có thể ở quanh người bảy ba thước khí tường, đã đầy đủ làm cho giang hồ quần hùng tuyệt vọng. Như vậy Lý Thương Hải dễ dàng là có thể chúng quanh người bảy hai ba trượng khí tượng, sợ là sẽ phải bị trực tiếp thần hóa. Bất quá, ngay cả là thực lực như thế Lý Thương Hải, lúc này đối mặt với Lục Trần, vẫn như cũ có loại chính mình thập phần nhỏ bé cảm giác. Sư phụ ở đi về coi tiên phía trước, sắp thực đưa hắn suốt đời công lực chuyển cho ta. Lý Thương Hải như nói thật nói, tuy là mặc dù không có tiêu giao tử truyền công, nàng bản thân cũng là đại tông sư tu vi, cũng không so với sống rồi hơn 100 tuổi tạo địa tăng yếu đi nơi nào. Nhưng có tiêu giao tử cái kia một thân kinh khủng công lực, trực tiếp chính là làm cho Lý Thương Hải trở thành thiên long thế giới chân chính thiên hạ đệ nhất. Nguyên bản thiên hạ đệ nhất nhưng thật ra là tiêu giao tử. Nhưng 3 năm trước đây tiêu giao tử chết rồi, Lý Thương Hải liền trở thành thiên hạ đệ nhất, mà tạo địa tăng chỉ là trên mặt nổi, nhìn như là đệ nhất thiên hạ tồn tại mà thôi. Thiết ta một chiêu, bất tử nói, ta không làm khó dễ ngươi. Lục Trần nhìn lấy Lý Thương Hải nói rằng, nghe vậy, Lý Thương Hải mặc dù không biết trước mắt vị tiền bối này đến cùng tại sao muốn làm như vậy, rõ ràng thực lực của hai người chênh lệch cực đại, lại vẫn cứ còn không muốn cho nàng đón hắn nhất chiêu. Nhưng tiền bối cao nhân nha, đều là có chút dở hơi. Lý Thương Hải có thể tiếp thu áp chủ bài chính là một cái không hiểu, nhưng có thể tiếp thu. Xin tiền bối chỉ giáo. Lý Thương Hải cung kính ôn quyền nói. Lục Trần cũng không lời nói nhảm, trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí chính là hướng phía Lý Thương Hải bắn nhanh mà đi. Keng. Lý Thương Hải trong nháy mắt vận khí tiêu diêu ngự phong hộ thể thuật, quanh người hơn 3 trượng hộ thể cương khí kích phát, chặn Lục Trần đạo kiếm khí này, nhưng kiếm khí vô cùng cường đại, chỉ một lát sau liền xé nát Lý Thương Hải hộ thể cương khí. Lý Thương Hải phản ứng nhanh chóng một trường đánh ra, kết quả mình bị oanh lui nhanh vài trăm thước, trực tiếp đánh ra cái này làm đỉnh núi phạm vi. Cũng may Lý Thương Hải khinh công tuyệt thế, đạp không khí cũng có thể bay vút trở về. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Lý Thương Hải khẽ môi nhếch lên một vệt vết máu, như trước bộ dáng cung kính. Lục Trần thuận tay một đạo kiếm khí, để nàng đem hết toàn lực mới, chỉ có đỡ được hơn phân nửa, còn lại cái kia một điểm kiếm khí vẫn như cũ để cho nàng bị không nhẹ nội thương. May mắn, nàng 600 năm công lực cũng không phải bảy nhìn. Loại trình độ này nội thương, đối với giống như tạo điệu tăng người như thế mà nói, khả năng cần đã nhiều năm, tài năng mới có thể dưỡng hảo. Nhưng đối với Lý Thương Hải mà nói, tối đa vài ngày là có thể khôi phục. Keng. Chúc mừng ký chủ đạt thành thiên hạ đệ nhất thành tựu. Nghe được thành tựu đạt thành tiếng nhắc nhở, Lục Trần cũng là gật đầu. Ngươi kế tiếp nhưng có nơi đi? Lục Trần hỏi Lý Thương Hải. Tạm thời không có, ta cái này một lần trở về Trung Nguyên, chỉ là muốn trở lại chốn cũ, thuận tiện thấy một ít cố nhân. Lý Thương Hải như nói thật nói. Vu Hành Vân ngươi đã thấy qua? Lục Trần hỏi. Lý Thương Hải gật đầu, nàng đã cùng đại sư tỷ tán gẫu qua, vốn là nàng trở về còn muốn trị liệu một cái đại sư tỷ tẩu hỏa nhập ma nội thương, kết quả không nghĩ tới đại sư tỷ chính mình liền làm xong. Ngươi sư huynh cùng tỷ tỷ ngươi đã mất, bất quá tỷ tỷ ngươi nữ nhi cùng ngoại tôn nữ còn sống, có muốn hay không đi gặp một chút? Lục Trần hỏi nàng. Là ta tỷ tỷ cùng Vô Nhai tử sư huynh nữ nhi sao? Lý Thương Hải hỏi. Không sai. Lục Trần gật đầu. Lý Thanh La đúng là Vô Nhai tử cùng Lý Thu Thủy nữ nhi, mà không phải là Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu chỉ là Lý Thu Thủy đem ra khí Vô Nhai tử công cụ người mà thôi. Phía trước thời điểm, Lục Trần đi ngang qua Tinh Túc Hải, đã tùy tiện diệt toàn bộ Tinh Túc phái. Đinh Xuân Thu tên kia cũng đã chết không toàn thây. Coi như là Lục Trần hoàn thành chính mình đối với Vô Nhai tử hứa hẹn. Dù sao, hắn Lục Trần, lời nói đáng tin. Tốt, vậy thì đi xem một chút ta. Lý Thương Hải gật gật đầu nói đối với tỷ tỷ nữ nhi, nàng cũng muốn gặp. Còn tỷ tỷ chết. Nói thật, Lý Thương Hải sớm có chuẩn bị tâm lý. Huống chi đã nhiều năm như vậy, tỷ muội các nàng cảm tình đã sớm phai nhạt. Từ trước đây sư phụ mang nàng lúc đi, nàng liền cùng tỷ tỷ Lý Thu Thủy không hợp nhau. Nghĩ đến chính mình cuối cùng cùng với tỷ tỷ nói một câu nói là: "Đời ta xui xẻo nhất chính là than thượng như ngươi vậy một cái tỷ tỷ." Không khỏi, Lý Thương Hải trong lòng cũng có điểm nhàn nhạt thương cảm. Nếu như có thể lại đến một lần, nàng chắc chắn sẽ không lại nói vậy. Dù cho ban đầu là Lý Thu Thủy trước nói một chút thương tổn đến nàng lời nói, nhưng Lý Thương Hải hiện tại đã có thể hiểu được 897 tỷ tỷ ngay lúc đó tâm tình. Chỉ có thể nói, các nàng đều bỏ lỡ. Mạn Đà Sơn Trang. Lục Trần kế tiếp 3 ngày cũng là không có đi, cứ đợi ở chỗ này. Trong lúc còn đem Trung Linh Mẫu nữ nhận lấy. Vạn Kiếp Cốc phong cảnh, nơi nào có thể so với Mạn Đà Sơn Trang. Chụp vào nơi đây, tâm tình cũng có thể tốt một chút. Bất quá làm cho Lục Trần có chút ngoài ý muốn sự tình, một quyển thanh dĩ nhiên cũng theo cùng nhau tới. Nhìn thấy Lục Trần thời điểm, một quyển thanh còn cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ còn đang hờn dỗi bộ dạng. Lục Trần ngược lại là cảm thấy cái kia nữ nhân thật thú vị, cũng không để ý 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trên giang hồ như cũng lưu truyền liên quan tới Lục Trần ở Thiếu Lâm tự trận chiến ấy truyền thuyết. Rất nhiều người biết mộ danh mà đến, đi trước Thiếu Lâm tự, tham quan trận chiến ấy lưu lại di chỉ. Khi nhìn thấy tàn phá rất nhiều tự miếu còn đang tu phục, những người này sẽ nhịn không được thán phục liên tục. Mà trong đó có mới vừa rời nhà ra đi Đoàn Dự. Không nghĩ tới cái kia đại ác nhân lại có như thế thực lực khủng bố. Đoàn Dự nhãn thần phức tạp đứng ở trong đám người, lập tức cũng là lắc đầu. Tính rồi, ta vốn là cũng không nghĩ tới muốn báo thù, không nghĩ rồi. Tiếp tục du sơn ngoạn thủy, lần này ta nhất định phải viết ra so với lần trước tốt hơn thi tử, do đó truyền lưu thiên cổ. Đoàn Dự xoay người ly khai, tiếp tục hắn lữ trình. Tuy là hắn không biết võ công, nhưng hắn có tiền có bạc tiêu, ngược lại cũng không trở thành gặp phải cái gì ngoài ý muốn đến mỗi một chỗ. Đoàn Dự sẽ dừng lại nghỉ tạm mấy ngày, ngẫu nhiên cảm tình đến liền bộc phát, cũng sẽ làm một câu thơ truyền lưu địa phương. Lâu này, thi thánh Đoàn Dự danh hảo cũng là từ từ tại Trung Nguyên phạm vi lưu truyền ra. Trăm ngàn năm phía sau, thật đúng là làm cho Đoàn Dự không ít thi từ lưu truyền tới, trở thành vô số học sinh tiểu học trong lớp đọc thuộc lòng nội dung. Đợt, canh thứ ba dâng. Buổi tối còn có một chương đổi mới. Chương 108. Song thành tựu thưởng cho. Ỷ Thiên Đồ Long Thế Giới. Cựu Dương Thần Công. Chương 108. song thành tựu thưởng cho. Ỷ Thiên Đồ Long thế giới. Cửu Dương thần công, chúc mừng ký chủ ở trên một thế giới đạt thành thiên hạ đệ nhất thành tựu, thu được thọ mệnh 100, phục sinh số lần 1. Thưởng cho khen, chúc mừng ký chủ ở trên y thế giới đạt thành danh khắp thiên hạ thành tựu, thu được thọ mệnh 100. Thưởng cho 3. Mới vừa đến tân thế giới lục trần, bên hai nghe được hai cái gợi ý làm cho hắn nhướng mày. Sở dĩ, cái này danh khắp thiên hạ thành tựu, thưởng cho liền cái này. 100 năm thọ mệnh. Rất nhiều. Phải biết rằng, Tiêu Diêu Ngự Phong là Tiêu Giao Tử từ cái kia bản bất lao truyền bên trong thần thư trung nộ ra tới thần công. Bên ngoài bản chất thì có kéo dài tuổi thọ đặc hiệu. Bình thường tông sư không mừng thọ 150 tuổi, nhưng tu luyện Tiêu Diêu Ngự Phong, tông sư cảnh là có thể sống 200 tuổi ở trên. Đại tông sư càng là có thể sống 300 năm trở lên. Càng chưa nói, Lục Trần tu luyện Tiêu Diêu Ngự Phong là thăng cấp sau đó, đạt tới thiên nhân cấp tuyệt học. Đối với kéo dài tuổi thọ hiệu quả, tốt hơn. Đại tông sư kỳ có thể sống 500 tuổi. Giống như hắn như bây giờ lục địa thần tiên cảnh, lại có thể sống quá thiên thuế. Đợi đến tương lai đột phá thiên nhân cảnh, trở thành chân chính cựu thiên thuế, thậm chí vạn thuế, cũng không phải là không thể. Vì vậy, Lục Trần đối với cái này tưởng thưởng 100 năm thọ mệnh, nói thật là thật tâm không nhìn chúng. Là hắn hiện tại cái này dài dòng thọ mệnh, tương lai theo thực lực không ngừng để thăng, chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, thẳng đến trường sinh bất lão. Chính là 100 danh tuổi thọ thưởng cho. Xua đuổi ăn mày đâu. Xem ra cái này danh khắp thiên hạ thành tựu, về sau đạt thành hoặc là không phải đạt thành, cũng không sao cả. Lục Trần lòng nói. Hắn cần, là chân quý phục sinh cơ hội, mà không phải thọ mệnh thưởng cho. Thật coi ai lọt nổi vào mắt xanh cái này 100 năm thọ mệnh tựa như. Côn Luân phái, một chỗ trong viện. Lục Trần đẩy cửa ra đi ra, liếc mắt liền thấy xa xa tuyết sơn phong cảnh. Nơi này là Côn Luân Sơn nơi nào đó, cùng Minh giáo Quang Minh đỉnh, tuy là cùng tồn tại Côn Luân Sơn, có thể Côn Luân Sơn lớn như vậy, dù cho hai phái cùng là ở vào Côn Luân Sơn mạch, nhưng cách xa nhau kỳ thực cũng là khá xa. Lần này, Lục Trần ngẫu nhiên lấy được thân phận là một gã Côn Luân phái đệ tử. Cái gì chó má an bài? Lục Trần bất mãn lẩm bẩm. Thế giới này là Ỷ Thiên Đồ Long ký thế giới đệ nhất cao thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là võ đang trường tam phong. Vị này sống quá trăm tuổi đạo giáo cao nhân, sáng lập phái võ đang, chính là trong võ lâm Thái Sơn bắt đầu. Ỷ Thiên Đồ Long ký võ lực tầng thứ nói thật còn không có Thiên Long bát bộ cao đâu, thời gian cũng là xếp hạng Thiên Long sau đó, ta còn tưởng rằng lần này tiến vào tân thế giới có thể so với Thiên Long tầng thứ càng cao, không nghĩ tới ngược lại thấp xuống. Lục Trần vốn tưởng rằng mỗi một lần xuyên việt thế giới đều sẽ so sánh với một cái thế giới tầng thứ càng cao, nhưng hiện tại xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi, ngoại trừ 3 lần xuyên việt đều là thế giới võ hiệp bên ngoài, dường như cũng không có trước sau tầng thứ cao thấp nhất định quy luật. Bất quá nếu đã tới Ỷ Thiên Đồ Long thế giới, như vậy có ít thứ nhất định phải thu thập một cái. Vừa lúc bây giờ đang ở Côn Lôn Sơn, đi trước nhìn Cửu Dương Thần Công còn ở đó hay không. Lục Trần nghĩ thầm, lúc này liền chuẩn bị ly khai Côn Lôn phái. Còn Côn Lôn phái đệ tử thân phận, cái gì rác rưởi thân phận, đối với hắn một chút tác dụng không có. Đúng lúc này không cần cũng được. Lục sư đệ, ngươi đây là muốn đi đâu hả? 5-6 cái Côn Lôn phái đệ tử, không có hảo ý đi vào ngôi viện này bên trong, vừa lúc gặp phải muốn rời đi Lục Trần. Nghe nói Lục sư đệ ra cảnh thập phần hậu đãi, sư minh mấy người chúng ta gần nhất vừa lúc có điểm thiếu tiền xài, không bằng sư đệ tài trợ một cái. Mấy người vây quanh Lục Trần, lộ ra gian trá nụ cười. Lục Trần, ba, không phải, ta đây là bị đánh cướp rồi hả? Lục Trần cũng là cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến đi cho tới bây giờ đều là hắn cướp người khác, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên có người muốn cướp hắn. Không thể không nói, mấy người này là thật có dũng khí. Cũng không hổ là Ỷ Thiên Đồ Long ký thế giới Côn Luân phái. Cái thế giới này lục đại môn phái, ngoại trừ một cái võ đàng, còn lại đều không được tốt lắm. Thiếu Lâm cùng Nga Mi còn bình thường một chút, mà những thứ khác, căn bản không nhìn nổi. Sẽ không gặp qua các ngươi như thế tìm chết. Lục Trần lắc đầu, lập tức một trường đánh ra, kim sắc long hình chân khí gào thét. Hiên ngang ngang tiếng rồng ngâm gần như vang vọng hơn nửa cái Côn Lôn Sơn mạch. Đợi đến Lục Trần lúc rời đi, sau lưng Côn Lôn phái nơi dừng chân đã hoàn toàn là biến thành một vùng phế tích. Hắn phóng lên cao, đón phong tuyết, rất nhanh chính là biến mất ở chân trời. Côn Lôn tiên cảnh. Lục Trần từ trên trời hạ xuống, không có trải qua Trương Vô Kỵ năm đó đi cái hang nhỏ kia miệng. Bất quá hắn đến thời điểm Trương Vô Kỵ đã mất. Lục Trần đầu tiên là hái rồi cái quả đào ăn. Nơi này quả đào cái đầu lớn, nước nhiều, mùi vị ngọt. Hơn nữa, ăn nhiều, đối với thân thể còn có chỗ tốt, có gần như dịch cân tẩy tủy hiệu quả. Bằng không, Trương Vô Kỵ cũng không khả năng ngắn ngủi mấy năm liền đem Cựu Dương Thần Công luyện đến loại trình độ đó. Cái này không chỉ có riêng là hắn bản thân thiên phú võ học nguyên nhân, đồng dạng cũng là bởi vì nơi này những thứ này Côn Lôn bản đảo có công hiệu thần kỳ. Bất quá những thứ này Côn Lôn bản đảo đối với Lục Trần là không hiệu quả gì, thuần túy chính là thỏa mãn một cái ham muốn ăn uống mà thôi. Ăn hai cái quả đào, Lục Trần cũng tìm được Trương Vô Kỵ chôn trải qua địa phương. Kỳ thực căn bản không cần tìm, bởi vì Trương Vô Kỵ chôn thật sự là quá rõ ràng, tựa như rất sợ người khác tìm không được tựa như. Bất quá dựa theo đến tiếp sau lịch sử phát triển, bị chôn ở chỗ này Cửu Dương Thần Công cùng Hồ Thanh Nưu sách thuốc, thật đúng là không có bị người tìm được quá. Đợi đến từ lâu rồi, sách này cũng túi hư. Dù cho hậu thế có nữa người phát hiện nơi đây, cũng không khả năng tìm được cái gì. Thật lãng phí. Lục Trần vung tay lên, đem bị mai phục hai bộ kinh thư lấy ra đánh rất phía trên bùn đất, Lục Trần lật xem một lượt, xác định chính là hai thứ đồ này phía sau, lúc này mới ngược lại ở bên trong sơn cốc đi dạo đứng lên nhìn ra, Trương Vô Kỵ ly khai cái này Côn Lôn tiên cảnh sẽ không có bao lâu. Chu vi còn có rất rõ ràng sinh hoạt qua vết tích. Tỷ như một ít hình ảnh thô ráp trên đũa, mặt trên thậm chí cũng còn xuống dốc bên trên cái gì bụi. Xem ra thời gian tuyến còn không phải là rất khuya. Lục Trần nghĩ thầm. Dạo qua một vòng, Lục Trần cuối cùng vẫn là đem trong sách kết Côn Lôn bản đảo cho hết hái rồi, sau đó bỏ vào không gian của mình trong hộp chứa đựng tốt, thuận tiện về sau muốn ăn thời điểm tùy thời cầm lấy. Cái này mấy cây trên cây đại khái kết có mấy trăm trái cây. Lục Trần trích đi tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại một ít lại nhỏ lại xanh, không có trích đi đợi đến sang năm, nói không chừng trên cây này quả đào liền lại kết thúc đấy. Bất quá cái kia thời gian, Lục Trần có thể hay không lại tới liền không nói được rồi. Lấy được Cửu Dương thần công, lại đang nhiều như vậy Côn Lôn bản đảo. Lục Trần mục đích cũng đã tới. Vì vậy bay thẳng ly khai tòa sơn cốc này, hướng phía Côn Lôn sơn bên ngoài bay đi. Không bao lâu, hắn liền thấy một tòa bị hỏa thiêu tiêu sơn trang. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là Chu Vũ Liên Hoàng trang. Nơi đây đã không có người sống. Lục Trần ở trên trời đi xuống nhìn mấy lần rồi rời đi. Một đường vòng qua một khu vực, thẳng đến Quang Minh đỉnh phương hướng bay đi. Nếu Trương Vô Kỵ đã không ở Côn Lôn tiên cảnh, như vậy Lục Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh kỳ tỉnh, cũng không kém nên diễn ra. Lúc này nói không chừng Lục Đại môn phái đã tại vây công Minh giáo. Lục Trần không có ý định góp náo nhiệt này. Hắn là chạy tiểu chiêu cùng Càn Khôn đại Na Di đi. Người trước là ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong làm hắn ấn tượng khắc sâu nhất nữ tử, người sau lại là xuất phát từ thu thập cất giữ mục đích, dự định lấy ra làm cái tàng phẩm thuận tiện nhìn một cái. Cái này Càn Khôn đại Na Di cùng Mộ Dung Thế gia đấu chuyển tinh gì, đến cùng có cái gì? Không chỗ tương tự. Nếu như thời gian đầy đủ đúng gì nói, cầm hết đồ đạc phía sau, Lục Trần còn có thể ăn dưa xem cuộc vui một phen. Còn nhúng tay trong đó, hiểu không hiểu cái gì gọi là tôn trọng người khác vận mệnh? Trừ phi thật không quan nhìn, bằng không, Lục Trần là không có dự định đúc kết chuyện này. DS, canh thứ tư dâng. Huyện. Chương 109. Quang Minh Đỉnh. Tiểu Chiêu cùng Càn Khôn đại Na Di. Chương 109, Quang Minh Đỉnh. Tiểu Chiêu cùng Càn Khôn đại Na Di. Quang Minh Đỉnh, Lục Trần đến thời điểm Lục Đại môn phái đã tại lên núi. Chờ hắn đi tới Quang Minh Đỉnh Minh giáo trong tổng đàn, còn gặp có một cái túi lớn nói không chừng. Cái kia cái túi nhìn qua trầm điện điện, hẳn là đựng không ít đồ đạc. Lục Trần biết, cái kia bên trong chứa nhưng thật ra là tương lai Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ. Mà cũng chính bởi vì không nói được Càn Khôn một mạch túi, mới để cho Trương Vô Kỵ luyện thành Cửu Dương thần công cuối cùng nhất trọng, trực tiếp Cửu Dương thần công đại thành, lúc này mới tại sau này Lục Đại môn phái cùng Minh giáo đại quyết chiến trong. Biểu hiện dị thường xông ra, một cái người cạ di toàn trường. Lục Trần chỉ là liếc mắt sẽ không nhiều hơn nữa xế bảo. Trực tiếp hắn đi tới Minh giáo tổng đàn ở chỗ sâu trong, nơi này là Minh giáo thay mặt giáo chủ Dương Tiêu nữ nhi khuê phòng. Lục Trần tới nơi này, dĩ nhiên không phải chạy nhân gia tiểu cô nương khuê phòng tới, hắn là chạy Dương Bất Hối trong khuê phòng mật đạo tới. Kết quả hắn vừa tới, liền thấy một cái trên tay trên chân đều là xích sắt xỉu nữ nhân đang quét gian phòng đối phương cũng nhìn thấy không che giấu chút nào trực tiếp đẩy cửa tiến vào Lục Trần. Xỉu nữ nhân muốn rít gào lên kêu người, đã bị Lục Trần dùng nhất dương chỉ cho điểm trúng. "Đừng kêu, ta không phải là cái gì người tốt." Lục Trần nói rằng. "Tiểu Chiêu, ba, ta biết ngươi không phải là cái gì người tốt, bằng không cũng sẽ không vừa lên tới liền điểm huyệt đạo của ta. Thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần chớ làm tổn thương ta nha." Tiểu Chiêu nháy mắt mấy cái, nàng lúc này cũng chỉ có mí mắt có thể chớp mắt. "Ngươi trên mặt đây là dịch dung a? Còn rất giống như thật." Lục Trần nói, một bên đưa tay tháo ra tiểu chiêu trên mặt dịch dung, để cho nàng khôi phục vốn có dáng vẻ. Tiểu chiêu nhìn một cái, nhất thời gấp rồi. Có thể nàng gấp cũng vô ích, bởi vì Lục Trần căn bản không dự định dừng lại. "Trên người ngươi có dấu vũ khí gì sao 643? Tính rồi, ta lục soát một chút xem sẽ biết." "Tiểu chiêu, ba, không phải, mau dừng lại a." Nàng càng nóng nảy hơn, nhưng Lục Trần không đợi. Chậm rãi soát người, sau đó từ trên người tiểu chiêu lục soát ra một bả sắc bén dao găm, cùng một tấm thu hồi mật đạo hình ảnh. Mật đạo hình ảnh là Minh giáo Quang Minh đỉnh mật đạo. Chính là nhập khẩu ở Dương Bất Hối gian phòng cái kia. Dao găm chỉ là thông thường huyền thiết dao găm, sắc bén, nhưng còn phách không mở tiểu chiêu xích sắt trên người tử. Lục Trần ken 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 gõ một cái nàng xích sắt trên người tử, sau đó đưa tay cầm lấy hai bên nhẹ nhàng xé ra. Vừa ra kết quả xích sắt trực tiếp băng liền mở, cũng không phải rất rắn chắc a. Lục Trần lẩm bẩm, nhưng tiểu chiêu đã sợ ngây người. Người này hắn dĩ nhiên tay không xé đứt chính mình xích sắt. Đây chính là sen lẫn đại lượng huyền thiết vòng trang sức a, cũng không phải là hàng thông thường. Hắn làm sao làm được? Lục Trần làm sao làm được? Hắn kỳ thực chính là giống như tiểu chiêu thấy như vậy, hai tay cầm lấy xích sắt, sau đó nhẹ nhàng xé ra, xích sắt liền băng liệt. Không có gì kỹ xảo, tất cả đều là ma lực. Ngươi biết mật đạo nhập khẩu mở như thế nào đúng không? Giúp ta đem mở ra. Lục Trần lúc này giải khai tiểu chiêu huyệt đạo, hướng về phía nàng nói rằng. Công tử làm sao mà biết được? Tiểu chiêu tò mò hỏi. Ta không gì không biết, ngươi nhanh lên một chút mở ra. Lục Trần nói rằng. Nghe vậy, tiểu chiêu cũng là bĩu lấy môi, vẻ mặt không phải dáng vẻ cao hứng, bất quá vẫn là nghe lời đi mở ra mật đạo nhập khẩu. Kỳ thực cái kia nhập khẩu liền tại Dương Bất Hối dưới mặt giường. Nhập khẩu sau khi mở ra, là một đen như mực cái độc khẩu, nhìn qua dường như cất giấu cái gì đáng sợ thứ gì đó. Lục Trần đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hắn một tay nắm lên tiểu chiêu, trực tiếp nhảy vào mật đạo vào trong miệng. Kết lạc lạc. Sau đó mật đạo nhập khẩu đóng cửa. Một lát sau, Dương Bất Hối tới. Nàng nhìn thấy còn không có quét tước căn phòng tốt, chung quanh cũng tìm không được tiểu chiêu, nhất thời thở phì phò mắng vài câu liền xoay người đi. Kết quả mới vừa đi ra cửa, liền gặp trốn chạy Thành Côn. Dương Bất Hối còn chưa kịp rít gào lên, đã bị Thành Côn điểm trúng huyệt đạo. Ngốc đứng ở cửa bất động. Kết lạc lạc. Mật đạo nhập khẩu lần nữa mở ra. Thành Côn lắc mình tiến vào bên trong, mà chậm một bước Trương Vô Kỵ, chỉ có thể nhìn được mật đạo nhập khẩu quan bế một màn, nhưng không biết cơ quan ở đâu mở ra. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước thời ra Dương Bất Hối huyệt đạo, sau đó cùng nàng giải thích chính mình là Trương Vô Kỵ chuyện này. Quang Minh đỉnh trong mật đạo. Lục Trần mang theo tiểu chiêu, hai người quanh đi của lại, rốt cục đi tới cái kia Dương đỉnh thiên chết địa phương. Hắn đẩy ra trầm điện đại thạch đầu, hai người tiến vào trong căn mật thất này. Đây chính là trước đây giáo chủ Dương đỉnh thiên thi thể, Bất quá cố hài cốt này là ai? Tiểu Chiêu chứng kiến hai cố hài cốt, suy đoán một trong số đó phải là tiêu thất rất lâu Dương Đỉnh Thiên. Nàng không phải Minh giáo nhân, đối với Dương Đỉnh Thiên tự nhiên không có gì kính nể, sở dĩ nhìn qua cũng rất tùy ý bộ dạng. Đó là cho hắn đội nón xanh, bị cắm sừng, Dương phu nhân. Lục Trần nói rằng, một bên đi qua cầm lấy bắt đầu tấm kia ghi lại càn khôn đại na di ra dê. Tiểu Chiêu, cho ta một giọt máu của ngươi. Lục Trần nói rằng. Tiểu Chiêu gật đầu, dùng dao găm tiêm tại chính mình chỉ trên bụng đâm một cái, bước ra một giọt máu, nhỏ ở mặt trên. Lúc này, trên da cừu bắt đầu hiện ra từng hàng chữ viết tới. Đây là Minh giáo chí cao tâm pháp, càn khôn đại na di thần công. Tiểu Chiêu kinh hô. Không sai, chính là càn khôn đại na di. Lục Trần gật đầu, vừa nhìn nội dung phía trên. Cái này càn khôn đại na di cùng đấu chuyển tinh di quả thật có chỗ bất đồng, chí ít đấu chuyển tinh di không có biện pháp na di tự thân hủy vị. Bất quá ở tá lực đả lực, phản hồi đối phương công kích phương diện này, hai người lại có rất nhiều chỗ tương tự. Lục Trần hoài nghi, năm đó sáng tạo càn khôn đại na di chính là cái kia người, khả năng xem qua đấu chuyển tinh di, cũng không tệ lắm. Lục Trần gật đầu, sau đó liền đem tấm da dê thu vào. Công tử ngươi không luyện sao? Tiểu Chiêu hỏi. Không cần, thứ này đối với ta vô dụng, ta chỉ là lấy tới cất giữ mà thôi. Tiểu Chiêu, Lục Trần nói rằng. Lúc này, Tiểu Chiêu cũng phát hiện một bên có một phong thư. Vì vậy nàng cầm lên xem. Mặt trên nói cái này Dương phu nhân cùng một người tên là Thành Côn nhân tư thông bị Dương Đỉnh Thiên phát hiện, kết quả Dương Đỉnh Thiên vì vậy tẩu hỏa nhập ma mới, chỉ có chết ở nơi này. Dương Đỉnh Thiên còn muốn đem giáo chủ chi vị chuyển cho Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Hắn còn muốn đi Ba Tư Minh giáo bên kia, đón về Minh giáo thánh hỏa lệnh đâu. Tiểu Chiêu chứng kiến phía sau nhất thời điểm, tâm tình không khỏi ba động một chút. Ba Tư Minh giáo cũng chính là mẫu thân nàng ông chủ cũ, nàng sợ dĩ biết cố ý phẫn xấu đi tới Minh giáo Quang Minh đỉnh, chính là vì dựa theo mẫu thân kế hoạch, tới nơi này lấy trộm càn khôn đại na di thần công. Do đó làm cho mẫu thân đổi lấy Ba Tư Minh giáo lựa giải, không cho trách phạt. Sở dĩ lúc này chứng kiến phong thư này, nhìn thấy phía trên nhắc tới Ba Tư Minh giáo, Tiểu Chiêu trong nội tâm mới có chút phức tạp. Một lát sau, Tiểu Chiêu thu thập xong tâm tình, ánh mắt cũng là từ trong thư này mặt rời, kết quả lại chứng kiến Lục Trần đang đem một bản bí tịch đặt ở Dương Đỉnh Thiên thi cốt bên cạnh. "Công tử, ngươi đây là đang làm cái gì?" Tiểu Chiêu hiếu kỳ hỏi. "Cho người hữu duyên chữa chút thứ tốt." Lục Trần quay đầu cười một cái nói. Hắn đặt ở Dương Đỉnh Thiên bên cạnh quyển bí tịch này là hắn thuận tay ghi chép một bản võ công bí tịch, nội lực ghi lại nguyên thủy phiên bản Lăng Ba Vi Bộ, cùng với nguyên thủy phiên bản Hàng Long Thập Bát Trưởng. Lục Trần muốn nhìn một chút, đã không có Càn Khôn Đại Na Di Trương Vô Kỵ, nếu như luyện thành Lăng Ba Vi Bộ cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng lời nói, lại sẽ có như thế nào biểu hiện. Sau đó, hắn lại đem một bản cần tự thiến tịch Tà Kiếm Phổ đặt ở Dương phu nhân thi cốt bên cạnh. Ở trước mặt trên tảng đá dùng ngón tay khắc lại mấy chữ thần công tặng cho người hữu duyên ác thú vị cười cười, Lục Trần vỗ tay một cái, sau đó liền bắt chuyện bên trên Tiểu Chiêu ly khai căn mật thất này. Đẩy ra cửa đá nặng nề, Lục Trần mang theo Tiểu Chiêu hướng Quang Minh đỉnh chân núi cửa ra vào đi tới. "Tiểu Chiêu, kế tiếp ngươi có tính toán gì không?" Trên đường, Lục Trần hỏi Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu vẻ mặt mê man lắc đầu. Hắn hiện tại nhất định là không thể trở về Quang Minh đỉnh. Ngược lại không phải là nói thân phận bại lộ không bạo lộ vấn đề, mà là nàng muốn tìm Càn Khôn Đại Na Di đều đã không ở Quang Minh đỉnh, nàng lại tiếp tục lưu lại Quang Minh đỉnh còn có gì dùng? Nếu không biết đi đâu, vậy hãy theo ta đi. Lục Trần nói rằng. Công tử nguyện ý thu lưu Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Trần. Là người này, phá hủy chính mình kế hoạch. Nhưng Tiểu Chiêu trong lòng làm thế nào đều không thể đối với hắn sản sinh bất kỳ oán hận. Tương phản, ở Lục Trần nói ra, để cho nàng cùng với chính mình thời điểm. Tiểu Chiêu trong lòng thậm chí còn có chút vui vẻ cùng ngượng ngùng. Ân, về sau ngươi coi như ta tỷ nữ tốt lắm, ta trước kia cũng có mấy cái tỷ nữ, bất quá các nàng tạm thời đều không ở bên người. Lục Trần gật gật đầu nói ỷ tiên đồ long ký bên trong có không ít nữ chủ đều rất thảm. Thì như Ân Ly, thì như trước mắt Tiểu Chiêu. Đương nhiên, còn có tiền kỳ Bạch Liên Hoa, hậu kỳ Hắc Hóa trạng thái Chu Chỉ Nhược. Duy nhất tính tương đối hạnh phúc, cũng liền một cái Triệu Mẫn. Có thể Triệu Mẫn chết rồi cha chết rồi ca ca. Toàn gia đều chết hết, mới đến rồi Trương Vô Kỵ yêu. Cái này thực sự tính hạnh phúc sao? Lục Trần không phải Triệu Mẫn bản thân, không cách nào cho ra trả lời. Nói thật, Lục Trần cố gắng không nhìn chúng Trương Vô Kỵ. Không quả quyết, gặp chuyện không quyết định được trước kéo. Phản phất một cái tha tự quyết có thể giải quyết tất cả mọi chuyện giống nhau. Rõ ràng hoa tâm, lại không có làm cặn bã nam lá gan. Chỉ dám liêu, không dám cưới. Rõ ràng là thân ở ba vợ bốn nàng hầu cổ đại. Dĩ nhiên muốn chơi cái gì chế độ một vợ một chồng. Ngươi cho rằng ngươi là người hiện đại a? Cũng đúng, nhân ra nhưng là xuyên giày sang đan. Đs, đệ nhất cả dâng. Chương 110. Thành Côn cướp đi tịch Tà Kiếm Phổ. Trương Vô Kỵ, ta đi lên chính là một cái đại bị đâu. Chương 110. Thành Côn cướp đi tịch Tà Kiếm Phổ. Trương Vô Kỵ, ta đi lên chính là một cái đại bị đâu. Trương Vô Kỵ vấn đề, Lục Trần lười nổ nước bọn. Tôn trọng người khác vận mệnh nha. Nếu Trương Vô Kỵ thích chế độ một vợ một chồng, muốn chơi chuyên nhất nhân thiết, cái kia Lục Trần để hắn đi chơi thích hơn. Cũng không biết, chúng ta Trương đại giáo chủ có thể hay không luyện cái kia bản tịch Tà Kiếm Phổ. Lục Trần có thể là không cẩn thận đem trước mặt muốn luyện thần công, trước tiên tự cùng tám chữ cho trừ đi. Nếu như Trương Vô Kỵ tùy tiện tu luyện, sợ là muốn ra vấn đề. Bên kia, Minh giáo trong mật đạo, Trương Vô Kỵ cũng xác thực phát hiện Dương Đỉnh Thiên bế quan mật thất, sau đó cũng phát hiện hai quyển bí tịch cùng cái kia một phong thơ. Tại xác định trước mắt thi cốt là Minh giáo trước giáo chủ Dương Đỉnh Thiên cùng phu nhân của hắn phía sau, Trương Vô Kỵ ở cảm khái đồng thời, cũng là nhịn không được dựa theo trên bí tịch ghi lại nội dung tu luyện. Trước mặt Lăng Ba Vi Bộ cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, xuất phát từ Lục Trần ác thú vị, hắn ở trên bí tịch ghi lại cái này hai bộ công pháp tên gọi cũng không phải là Lăng Ba Vi Bộ cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, mà là Trạch Thân Pháp, cùng với Hàng Long 10 bàn tay. Hàng Long 10 bàn tay, từng chiêu từ trên mặt. Phương diện chiêu thức, Lục Trần nho nhỏ sửa lại một cái điều này làm cho tu luyện cái này hai bộ công pháp Trương Vô Kỵ cũng là trong lòng nổi lên nói thầm tới. Thân pháp này lúc thi triển rõ ràng như vậy phiêu dật, nhưng vì sao phải gọi trạch thân pháp? Còn có, cái này trưởng pháp vì sao luôn là hướng trên mặt người bắt chuyện? Thật sự là 10 bàn tay hả? Trương Vô Kỵ chưa từng thấy qua như thế không đứng đắn võ công. Nhưng không đứng đắn thuộc về không đứng đắn, có thể nó xác thực lợi hại a. Nếu như trước đây hắn bị nói không chừng bắt được thời điểm, học qua cái này trạch thân pháp nói không chừng vô luận như thế nào cũng không thể bắt ở hắn còn có cái này Hàng Long 10 bàn tay, mặc dù là không đứng đắn một chút, nhưng nó uy lực cũng lớn. Thật sự một cái tát đánh ra một điều long thôi. Lợi hại. Học trạch thân pháp cùng Hàng Long 10 bàn tay phía sau, Trương Vô Kỵ lại cầm lên bên cạnh Tịch Tà kiếm phổ, phát hiện đây là một môn kiếm pháp, nghĩ cùng với chính mình có thể dùng chỉ thay kiếm luyện một cái. Còn không chờ hắn luyện đâu, một tay lại đột nhiên từ một bên đánh tới, bắt được trên tay hắn bản này Tịch Tà kiếm phổ. Trực tiếp đoạt đi. Trương Vô Kỵ cũng là không phản ứng kịp, chủ yếu là không có nghĩ tới cái này thời điểm lại đột nhiên có người chạy đến. Kết quả là bị cướp đi bản này thần công bí tịch. Đưa ta bí tịch. Trương Vô Kỵ nhìn một cái, đó không phải là cái kia ghê tởm thành côn nha. Lập tức là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Giống giận chính là đuổi theo. Thành côn điên cùng chạy. Trương Vô Kỵ ở phía sau điên cùng truy. Hai người một đuổi một chạy, dĩ nhiên chạy ra khỏi Quang Minh đỉnh mật đạo. Bên kia, đã sớm từ mật đạo đi ra Lục Trần, cũng là mang theo Tiểu Chiêu chạy đi Quang Minh đỉnh phụ cận xem cuộc vui. Tiểu Chiêu, đưa tay cho ta. Lục Trần nói rằng. Tiểu Chiêu không rõ nội tình vươn tay. Kết quả là chứng kiến Lục Trần một tay một cái, trực tiếp bóp nát trên tay nàng xích sắt. Sau đó cũng đem nàng xích sắt trên chân cho bóp nát. Tốt lắm. Lục Trần vỗ tay. Đa tạ công tử. Tiểu Chiêu cảm kích nói. Không có gì, ngươi là ta tỷ nữ, cũng không thể suốt ngày tay chân bị khóa lấy a. Cái kia rất khó coi. Lục Trần nói rằng. Trên vách núi, công tử áo trắng cầm trong tay chiếc phiến, đứng phía sau mấy cái hộ vệ bộ dáng người, chăm sóc tả hữu. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ dưới vách núi vương mà đến. Công tử áo trắng xoay người nhìn, đúng dịp thấy lên núi Lục Trần cùng Tiểu Chiêu hai người. Đứng lại. Nơi đây đã có người. A Đại tiến lên một bước, lạnh lùng mắng. A Đại, đã trở về. Công tử áo trắng mở miệng, mỉm cười hướng về phía Lục Trần hai người gật đầu ý bảo. Vị này huynh đài cũng là đến xem náo nhiệt. Không dường như xem. Công tử áo trắng, cũng chính là Triệu Mẫn, nàng hiếu kỳ đánh giá người nam nhân trước mắt này. Lục Trần vốn là dự định tùy tiện tìm một chỗ, sau đó nhìn một chút Lục Đại môn phái cùng Minh giáo tổng quyết chiến, thuận tiện nhìn Trương Vô Kỵ trong trận chiến này biết có dạng nào biểu hiện. Dù sao học hắn trạch thân pháp cùng Hàng Long 10 bàn tay, sẽ phải có không đồng dạng biểu hiện a. Kết quả không nghĩ tới tùy tiện chọn một đỉnh núi, lại vẫn gặp đồng dạng đang xem kịch Triệu Mẫn và người. Không thể không nói, thật đúng là rất vừa vặn. Không biết huynh đài tôn tính đại danh. Triệu Mẫn ôm quyền hỏi. Lục Trần, huynh đệ ngươi đây. Lục Trần hỏi ngược lại. Triệu Minh. Triệu Mẫn nói rằng. Nguyên lai là Triệu công tử. Lục Trần cười một cái nói. Mà Triệu Mẫn nhìn lấy Lục Trần nụ cười trên mặt, không biết thế nào, luôn cảm thấy đối phương trong lời nói có hàm ý dáng vẻ. Chẳng lẽ đã nhìn ra? Triệu Mẫn nghĩ thầm. Lúc này, phía dưới Lục Đại môn phái cũng đã là cùng Minh giáo cao thủ đánh nhau. Chỉ bất quá Minh giáo bên này rõ ràng đã không được, hầu như mỗi người mang thương. Mà trái lại Lục Đại môn phái bên này, cao cấp chiến lực cơ bản cũng còn bảo tồn hoàn chỉnh. Thế cục đã ngã về phía Lục Đại môn phái bên kia. Lục huynh, không biết đối với này sự tình ngươi thấy thế nào? Triệu Mẫn đột nhiên hỏi Lục Trần. Ưu thế mặc dù tại Lục Đại môn phái bên kia, nhưng ta xem Minh giáo khí số chưa hết, chắc là còn có điều chuyển cơ. Lục Trần nói rằng, một bộ bí hiểm bộ dạng, cực kỳ giống thần côn. Triệu Mẫn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú hỏi hắn là có cái gì chuyển cơ. Nhìn tiếp sẽ biết. Lục Trần cười một cái nói, Triệu Mẫn, ghê tởm. Người này nói thế nào chỉ nói một nửa. Triệu Mẫn trong lòng thở phì phò nghĩ, bên kia đuổi giết thành côn một đường, kết quả lại không có thể đuổi kịp Trương Vô Kỵ vẻ mặt buồn bực cũng chạy tới hiện trường. Hắn là bị Dương Bất Hối ở nửa đường gặp phải, sau đó kéo tới rút một tay. Kỳ quái, thành côn làm sao đột nhiên chạy nhanh như vậy? Dọc theo đường đi Trương Vô Kỵ vẫn còn ở buồn bực chuyện lúc trước. Rõ ràng ngay từ đầu thành côn tốc độ với hắn không sai biệt lắm, thậm chí theo hắn đến tiếp sau không ngừng quen thuộc Sydney thu thân pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy là có thể đuổi kịp thành côn. Kết quả cái gia hỏa này không biết thế nào, đột nhiên liền tăng tốc độ thoáng cái chợt tăng một mạng lớn. Trực tiếp xa xa bỏ qua rồi Trương Vô Kỵ đợi đến Trương Vô Kỵ còn muốn đuổi thời điểm, thành côn sớm chạy mất dạng. Không có biện pháp, không có thể đuổi tới thành côn Trương Vô Kỵ, cũng chỉ có thể trước tiên phản hồi Quang Minh đỉnh nhìn tình huống. Kết quả là ở nửa đường gặp Dương Bất Hối. Quang Minh đỉnh. Trương Vô Kỵ đến thời điểm, Minh giáo bên này đã sắp dầu hết đèn tắt. Lúc này Trương Vô Kỵ đứng ra, trực tiếp lấy nhất chiêu Hàng Long 10 bàn tay, một cái tát chính là tử ở tại một gã thiếu lâm tăng người trên mặt đùng một tiếng tát hai vang dội vang vọng toàn bộ Quang Minh đỉnh quảng trường. Mọi người đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới sẽ có như thế một màn phát sinh. Trên ngọn núi, Lục Trần trực tiếp cười vang. Một bên Triệu Mẫn vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. "Lục công tử, có buồn cười như vậy sao?" Triệu Mẫn hỏi. Tuy là Trương Vô Kỵ vừa ra sân chính là một cái vang dội lỗ tai, đây quả thật là nghe ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng cái này buồn cười sao? Triệu Mẫn không hiểu, Lục Trần tiếu điểm cũng không phải là Trương Vô Kỵ cho thiếu lâm tăng người một bàn tay, mà là tại cười Trương Vô Kỵ dĩ nhiên thực sự học chính mình lưu lại Hàng Long 10 bàn tay, nhưng lại vừa ra tay liền dùng được, trực tiếp đánh thiếu lâm tăng người một cái đại bị đâu. Cũng không biết cái này đại bị đâu có thể hay không để lại cho đối phương cái gì bóng ma trong lòng. Lỗi lỗi. Kế tiếp, Trương Vô Kỵ có thể nói là đại sát tứ phương. Trực tiếp đem phía trước không có thể đuổi theo thành côn đoán khí hết thảy phát tiết vào những thứ này Lục Đại môn phái chi trên thân thể người. Lỗ thai tiếng không ngừng vang vọng toàn bộ Quang Minh đỉnh quảng trường. Lúc này liền Triệu Mẫn đều không nhịn cười được. Tiểu tử này có chút ý tứ, hắn dường như rất yêu thích đánh người lỗ thai. Triệu Mẫn vừa cười vừa nói, có thể là cái gì ác thú vị a? Lục Trần nói rằng. Một bên Tiểu Chiêu nhãn thần cổ quái nhìn một chút Lục Trần. Nàng phía trước hiếu kỳ hỏi qua Lục Trần ở Quang Minh đỉnh trong mật đạo để lại cái gì võ công bí tịch. Kết quả Lục Trần nói cho nàng biết, chính mình để lại một bộ Trạch Thân Pháp cùng một bộ Hàng Long 10 bàn tay, còn có một vốn cần tự thiến, tài năng mới có thể luyện kiếm phổ, nhưng đã quên viết lên tự thiến nội dung. Tiểu Chiêu một lần cho rằng không ai biết luyện loại này rõ ràng ác thú vị võ công. Kết quả, quả nhiên, vẫn là chính mình tuổi còn nhỏ, đơn thuần a. Tiểu Chiêu nghĩ thầm. Sau đó liền vui vẻ nhìn lấy phía dưới Trương Vô Kỵ một bạt thai đánh lấy đối diện Lục Đại Môn phái nhân. Kết quả Trương Vô Kỵ cũng không biết có phải hay không là đánh hưng phấn rồi, lại đem ra sân phái võ đang đệ tử cũng cho đánh, bị đánh nhân hay là Tống Thanh Thư. Lục Trần, ha 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 ha, hắn vừa cười văng. Lần này đại khái là phát hiện Trương Vô Kỵ rất ưa thích đánh người bàn tay, sở dĩ Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không có thật sớm chính mình đi lên tiễn, cũng sẽ không có Chu Chỉ Nhược đâm Trương Vô Kỵ một kiếm kịch tính phát sinh. Có thể người của phái võ đương bởi vì không quen nhìn Trương Vô Kỵ loại phách lối này lại vũ nhục người đấu pháp, giận liền xông tới. Kết quả là dán rồi bàn tay đương nhiên. Tống Thanh Thư sở dĩ xông lên, hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện mình thích Chu Cô Nương vẫn đang ngó chừng Trương Vô Kỵ xem, điều này làm cho hắn rất đố kỵ, nghĩ lấy cái gia hỏa này đã đánh lâu như vậy, khả năng đã mệt mỏi, vì vậy liền muốn kiếm tiện nghi. Lại không nghĩ rằng đi lên đã bị Trương Vô Kỵ tử một cái đại bị đâu. Cái này đại bị đâu, trực tiếp đem Tống Thanh Thư lòng tự trọng đánh nát. Đặc biệt là hắn phát hiện Chu Cô Nương ở xem cùng với chính mình, cái ánh mắt kia dĩ nhiên mang theo vẻ thương hại. Điều này làm cho Tống Thanh Thư triệt để phá phòng. Trực tiếp ngay trước võ lâm quần hùng mặt, hoa hoa khóc giống lên. Tống Viễn Kiểu đều hôn mê, theo chính là mặt giận dữ. Cổ lửa giận này tức là nhắm vào mình cái này không có tiền đồ con trai, cũng là nhắm vào Trương Vô Kỵ. Nhìn đem ta nhi tử đánh, đều hắn sao đánh khóc. DS, phần 2 dâng. Còn có 2 canh buổi chiều quảng. Chương 111. Bắt đi Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ rết mắt đỏ rồi hả? Lưỡng bại câu thương. Chương 111. Bắt đi Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ rết mắt đỏ rồi hả? Lưỡng bại câu thương. Thăng An Yêu, ngươi thật to gan, chết đi. Tống Viễn Kiểu hộ Tống Tử sốt ruột, trực tiếp rút kiếm chính là rết đi lên. Còn lại Ân Lê Đình đám người nhìn một cái, cũng không kịp cái gì đạo nghĩa giang hồ, lập tức liền đi lên hỗ trợ. Dù sao, đối phó một cái thích đánh người lỗ thai, còn đem người cho đánh khóc ma đầu, không có gì hay cùng nói đạo nghĩa giang hồ. Trực tiếp sóng vai bên trên là được. Mà còn lại ngũ đại phái người nhìn một cái, nhất thời hô to, trừ ma vệ đạo, cũng là đồng loạt giết đi lên. Trương Vô Kỵ nhìn một cái, nhất thời luống cuống. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là nhất thời tiện tay, không cẩn thận đánh thêm mấy người khuôn mặt mà thôi, tại sao lại bị tấn công hội đồng? Những người này khí lượng không khỏi cũng quá nhỏ a. Không hề giống là cái gì giang hồ cao thấp. Không tốt, Tăng Thiếu Hiệp gặp phải phiền toái, chúng ta đi hỗ trợ. Minh Giáo đám người nhìn một cái, cũng chỉ có thể kéo bị thương thân thể, xông lên bang Trương Vô Kỵ cùng nhau đối phó Lục Đại Môn phái nhân. Trong lúc nhất thời, trang diện toàn bộ thay đổi hỗn loạn lên. Trên ngọn núi, Lục Trần đều vui không được. Nhìn lấy đã loạn thành một bầy thế cục, hắn cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại biến thành cái này dạng. Ai có thể nghĩ tới, Trương Vô Kỵ biết đánh lô thai đánh lên nghiện. Liền Tống Thanh Thư đều bị hắn đánh khóc. Thế cho nên từ trước đến nay một cặp tử thập phần nghiêm nghị Tống Viễn Kiều đều không nhìn nổi, trực tiếp liền ra tay muốn làm chết Trương Vô Kỵ. Người của phái Võ Đương thậm chí hô lên, đại gia sóng vai bên trên, khẩu hiệu: nếu để cho bọn họ biết Trương Vô Kỵ là Trương Thúy Sơn nhi tử, sắc mặt này sợ là sẽ phải tương đối đặc sắc ca. Lũ lụt sông Long Vương Miếu, người trong nhà đánh người trong nhà. Có ý tứ. Tương đương có ý tứ. Một bên Triệu Mẫn cũng là vui vẻ nhìn lấy phía dưới đánh thành một đoàn song phương. Đây mới là kết quả nàng muốn. Phía trước cái kia một trọi một mình đấu tính chuyện gì xảy ra. Lúc nào người trên giang hồ nói như vậy quý củ. Còn một mình đấu. Ngươi cho rằng mở võ lâm đại hội đâu. Lục Hinh cũng hiểu được buồn cười. Triệu Mẫn nhìn lấy cười không được Lục Trần, cũng là nói. Sắc thực thật thú vị. Theo ta được biết cái kia Tăng A Ngưu bản danh Trương Vô Kỵ, chính là phái Võ Đang Trương Thúy Sơn nhi tử, kết quả nhưng bây giờ là phái Võ Đang người cầm đầu phát động rồi xung phong, nếu như bọn họ biết nói, sắc mặt sẽ phải thập phần có ý tứ. Lục Trần vừa cười vừa nói, "Triệu Mẫn, ba, còn có tầng quan hệ này. Cái kia Tăng A Ngưu, dĩ nhiên là năm đó cái kia bị Huyền Minh Nhị Lao đánh qua một trường Trương Vô Kỵ. Hắn như thế nào còn sống? Đó là Trương Vô Kỵ." Đứng sau lưng Triệu Mẫn Hạc Bút ông kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn có thể vẫn không đem Tăng A Ngưu cùng Trương Vô Kỵ liên lạc với cùng nhau đi ở tại bọn hắn hai huynh đệ xem ra. Năm đó cái kia chúng rồi bọn họ một trưởng tiểu hải tử, lý nên đã chết mới đúng. Làm sao có khả năng còn sống đến bây giờ? Làm sao, lúc này mới bao nhiêu năm mà thôi, liền không nhận ra. Lục Trần liếc mắt hai người này, nói ra, trước đây Trương Vô Kỵ chúng rồi các ngươi huyền minh thần trưởng, nhưng nhân ra Trương Tam Phong công lực thâm hậu, gắng gượng dùng chính mình công lực cho hắn kéo dài tánh mạng đã nhiều năm. Tiểu tử này mình cũng là hồng phúc tề thiên, không chỉ có ở Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Như bên kia học xong một tay cao minh y thuật, thành công áp chế trong cơ thể hàn độc. Hơn nữa sau đó còn tốt vận chiếm được Cửu Dương thần công, thành công loại trừ trong cơ thể hàn độc. Bây giờ người ta nhưng là nhất tôn đại tông sư, mà hai người các ngươi vẫn còn ở tông sư cảnh phí hoài. Lục Trần trong lời nói mang theo vẻ khinh bị ngữ khí. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Huyền Minh Nhị lão là ai? Phần tử xấu tới. Bọn họ có thể nào cho phép bị người như vậy trào phúng? Lúc này liền là liền muốn nộ mà ra tay. Nhưng mà, Lục Trần sao lại nuông chiều bọn họ hai cái lao ra hỏa? Bản lĩnh không có bao nhiêu, giọng điệu cũng không nhỏ. Lục Trần khinh thường nói. Theo tay vung lên chính là chặn Huyền Minh Nhị lão Huyền Minh thần trưởng, người nọ người không kịp tránh Huyền Minh thần trưởng, ở Lục Trần bên này hoàn toàn không đáng chú ý. Bạch Hồng trưởng lực. Bằng bằng. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt phun huyết bay ngược, người ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, trong cơ thể bị Lục Trần đánh vào chân nguyên hai lần bạo phát, trong khoảnh khắc liền đem hai người thân thể nổ cái nát bấy. Đầy trời huyết nhục tung bay, trực tiếp làm cho Triệu Mẫn đám người thấy chóng nhãn. Tiểu Chiêu nơi nào thấy qua dọa người như vậy hình ảnh, nhịn không được dùng tiểu thủ che chính mình ánh mắt, không dám nhìn tới. Quân chúa cẩn thận. A Đại A Nhị A Tam liền vội vàng đem Triệu Mẫn bảo hộ ở phía sau. Lục huynh, đây là ý gì? Triệu Mẫn cố giả bộ trấn định nói rằng. Lục Trần nhàn nhạt nhìn lấy nàng, nói ra, không có ý gì, là hai cái này lão già kia động trước tay, ta chỉ là bị động phản kích mà thôi Triệu Mẫn. Tốt một cái bị động phản kích. Ngươi chính là như thế phản kích, đem người đánh hài cốt không còn. Bất quá, Triệu Mẫn trong lòng tức thì tức, có thể nhìn hài cốt không còn Huyền Minh Nhị lão, Triệu Mẫn trong lòng cũng là đang đánh trống. Cái này Lục Trần đến cùng người nào? Liên Huyền Minh Nhị lão cái này dạng thành danh đã lâu tông sư, dĩ nhiên có không tiếp nổi hắn nhẹ đống một trường. Hai người trực tiếp bị đánh bạo. Đây là Triệu Mẫn vạn vạn không nghĩ tới. Phía trước Huyền Minh Nhị lão xuất thủ, Triệu Mẫn không có ngăn cản, cũng là muốn tìm một chút Lục Trần nội tình. Kết quả không nghĩ tới Lục Trần nội tình thật không ngờ khủng bố. Trực tiếp liền phế bỏ hắn thủ hạ mạnh nhất hai cái tay chân, ngã xuống. Triệu Mẫn nghĩ thầm, quân chúa, ngươi cho đi. A Đại ba người che chở Triệu Mẫn, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng nhìn chằm chằm Lục Trần. Đi, các ngươi muốn đi đi đâu? Lục Trần cười nhạt một tiếng nói rằng, xem các ngươi ba cái bộ dạng, dường như tự nhận là có thể từ trong tay của ta cứu các ngươi quân chúa. Không sai, ta thưởng thức có tự tin người. Cái này dạng, các ngươi tiếp được ta nhất chiêu, ta liền phóng các ngươi đi người, như thế nào? A Đại ba người không nói lời nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần. Mà Triệu Mẫn trên trán, lúc này đã có mồ hôi lạnh xuống. Không nói lời nào coi như các ngươi thầm chấp nhận. Lục Trần nói rằng, chờ, các loại. Triệu Mẫn vừa định kêu chờ một chút, có thể một giây kế tiếp rầm rầm rầm. Trước mắt A Đại ba người trong nháy mắt đầu nổ lên tới, tiên huyết trực tiếp lấy Triệu Mẫn vẻ mặt. A a a a. Tuy là Triệu Mẫn dù lớn đến mức nào can đảm, lúc này cũng là nhịn không được hét rầm lên. Có lẽ chỉ có ở vào thời điểm này, nàng mới nhìn đi lên giống như một cô gái a, chớ kêu, khó nghe muốn chết. Lục Trần không nhịn được nói. Triệu Mẫn quả nhiên không gọi. Nàng dùng sức che miệng, nhìn trước mắt té xuống đất ba bộ thi thể không đầu, cả người đều ở đây không nhịn được run. Sợ hãi. Nguyên bản Triệu Mẫn cho rằng cả đời mình cũng sẽ không có loại này tâm tình. Nhưng lúc này đối mặt với trước mắt một màn này, Triệu Mẫn bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Triệu Mẫn quận chúa đúng không? Lục Trần nắm bắt Triệu Mẫn gò má, để cho nàng ngẩng đầu lên xem cùng với chính mình. Không ngại ta đi các ngươi đại đô làm một chút khách a? Lục Trần mỉm cười hỏi. Triệu Mẫn, hắn đây sao đến cùng cái gì ma quỷ a? Điên rồi, muốn điên rồi. Triệu Mẫn tự nhận chính mình quen biết bao người, có thể giống như trước mắt Lục Trần người như vậy, nàng thật không có gặp qua. Vừa rồi bọn họ không trả trò chuyện thật tốt sao? Buông tay ra, Lục Trần tay nắm ở Triệu Mẫn quần áo sạch sẽ bên trên xoa xoa. Đi. Hắn nói rằng, bắt chuyện sau lưng Tiểu Chiêu theo kịp. Còn Triệu Mẫn, tin tưởng thông minh như nàng, biết ngoan ngoãn đuổi kịp. Ngày này, tổng cộng xảy ra hai kiện đại sự. Đầu tiên là Lục Đại môn phái cùng Minh giáo đánh cái lưỡng bại câu thương. Có người nói trận chiến ấy từ phía trên rõ ràng đánh tới bầu trời tối đen, lại từ bầu trời tối đen đánh tới hướng đông. Quang Minh đỉnh máu chảy thành sông, thử thương vô số. Cuối cùng ai cũng không có thắng. Lục Đại môn phái chiếm cứ Quang Minh đỉnh, nhưng bọn họ đồng dạng không có thể lưu lại Minh giáo mấy cái cao tầng, bị chạy mất rất nhiều. Tỷ như tứ đại pháp vương bên trong Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, còn có Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, cùng với Ngũ Tán Nhân những thứ này đều không thể bắt lại. Ngược lại là Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu bị Nga Mi phái Diệt Tuyệt sư Thái liều mạng ngăn lại. Vì thế Diệt Tuyệt sư Thái mình cũng bị đánh gần chết, đến bây giờ còn không có từ hôn mê tỉnh lại. Mặt khác chính là cái kia trợ giúp Minh giáo, gọi Tăng A Ngưu ra hỏa, cũng bị Minh giáo nhân mang đi, tên kia thực lực là thực sự mạnh mẽ, một cái người liền chặn Lục Đại môn phái tuyệt đại bộ phận cao thủ hàng đầu. Mặc dù là cái này dạng, cũng là đánh chết Lục Đại môn phái bên này nhiều cái cao thủ hàng đầu. Bao quát không động phái mấy vị túc lão, Thiếu Lâm tự mấy vị cao tăng, tất cả đều là chết ở nơi này Tăng Á Ngưu tay 2.4 bên trong. Cuối cùng Lục Đại môn phái cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, trực tiếp các loại bẩn thỉu thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu không phải là Minh giáo cao tầng thấy tình thế không ổn chạy nhanh, trước khi đi còn kéo theo hơi có điểm rết mắt đỏ Tăng Á Ngưu lời nói, bọn họ những người này sợ là thật sự cũng bị vĩnh viễn ở lại chỗ này. Một chuyện khác, chính là Đại Nguyên triều đình Triệu Mẫn quận chúa bị Lục Trần bắt đi, mang đi đại đô. Liên mang Triệu Mẫn người mang tới mã, cũng toàn quân bị diệt. Bất quá chuyện thứ hai này người biết không nhiều lắm, ngược lại là không có truyền ra tới. Trước mặt chuyện làm thứ nhất, ở hôm sau sáng sớm cũng đã ở trên giang hồ bắt đầu truyền lưu dậy rồi. Đại đô, Lục Trần phi tinh đái nguyệt mà đến. Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn đều bị hắn lưu tại khác một chỗ, chưa có cùng lấy một khối qua đây. Còn trong lúc Triệu Mẫn có thể hay không làm cái gì mờ ám, Tiểu Chiêu có thể hay không trong tầm tay nàng. Cái này không, Lục Trần còn để lại Lý Thương Hải để cho nàng cùng nhau xem lắm nha. Có Lý Thương Hải cái này đại tông sư ở, Triệu Mẫn mặc kệ như thế nào đi nữa đều không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió tới. Điểm này Lục Trần rất yên tâm. Còn như đêm nay, Lục Trần là tới để kiếm tiền. Đợt, canh thứ ba dâng. Còn có một canh ở buổi tối. Chương 112, 1 tỷ 2, tai họa bất ngờ. San bằng hoàng cung. Chương 112, 1 tỷ 2, tai họa bất ngờ. San bằng hoàng cung, Đại Nguyên hoàng cung. Lục Trần không phải là lần đầu tiên tới hoàng cung. Bất quá Đại Nguyên triều đình hoàng cung, hắn xác thực là lần đầu tiên tới Đại Minh cùng Đại Tống hoàng cung, hắn xem như là chiếu cố qua thật nhiều lần, tổng thể mang đến cho hắn một cảm giác chính là khí phái. Mà Đại Nguyên hoàng cung đang giận phái đồng thời, có thêm mấy phần giá tính. Lục Trần lúc tới mặc dù không là ban ngày, nhưng toàn bộ hoàng cung vẫn là đèn đuốc sáng trưng, vô luận cái góc nào đều bị đèn chiếu giống như ban ngày vậy. Đây đại khái là bởi vì trước mắt thiên hạ thế cục, làm cho đại nguyên hoàng đế không cách nào an tâm đợi trong hoàng cung, nói không chừng cả ngày đều ở lo lắng đề phòng, sợ mình bị người cho ám sát. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Những năm gần đây nhằm vào đại nguyên hoàng đế ám sát đã không dưới mấy chục lần. Sở dĩ toàn bộ hoàng cung mới có thể ở buổi tối khắp nơi đều là đèn, vì chính là tránh cho thích khách lẻn vào hoàng cung, tăng thêm ám sát độ khó. Đương nhiên, Lục Trần là quang minh chính đại tới. Hắn từ trên trời bay vào trong hoàng cung, ngay từ đầu còn không người phát hiện, nhưng rất nhanh thì có người không cẩn thận ngẩng đầu nhìn đến rồi thân ảnh của hắn, vì vậy toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt tiếng ồn ào đại tác. Có thích khách. Gọi ầm ĩ vang vọng toàn bộ hoàng cung, đại lượng thị vệ cùng thủ vệ hoàng cung cấm quân sau đó chạy tới. Trong cung cao thủ cũng là liên quyết mà ra đáng tiếc. Lục Trần đã trước bọn họ một bước tìm được rồi cái kia vị đại nguyên hoàng đế. Không có ý tứ, không có chào hỏi liền tự mình đến rồi, ngươi cũng sẽ không trách tội ta đi. Lục Trần mỉm cười nhìn bị một đám cao thủ hộ tống ở sau lưng đại nguyên hoàng đế. Người đâu? Cho ta đem cái này thích khách nắm lên tới. Đại nguyên hoàng đế hô to, không phải 21 biết là phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Dù sao, từ những năm gần đây nhiều lần sự kiện ám sát sau đó, đã thật lâu không có thích khách có thể xông đến trước mặt hắn tới. Trước mắt người đàn ông này, là trong 2 năm này duy nhất một cái có thể xông đến trước mắt hắn thích khách. Vậy làm sao có thể làm cho vị này đại nguyên hoàng đế không giận? Vi thần nguyện làm bệ hạ phân ưu. Một cái râu mép trói thành mái tóc bộ dáng nam tử hô to một tiếng, hai tay thành trộm, chính là hướng phía Lục Trần sát tướng mà đến. Cút sang một bên. Lục Trần thuận tay một chỉ điểm ra. Phình một tiếng, cái kia xông lên mái tóc nam đầu trực tiếp nổ lên. Bị hắn thuận tay đánh ra một đạo kiếm khí đánh bể. Hộ giá. Thấy như vậy một màn, đại nguyên hoàng đế sợ hãi. Vội vã là hô to khiến người ta bảo vệ tốt chính mình. Lúc này, phía sau càng nhiều hơn thị vệ cùng cấm quân dũng mãnh vào tiến đến. Bảo hộ bệ hạ. Chóp nã thích khách. Bán cung. Ô ương ương vũ tiến hướng phía Lục Trần hạ xuống. Kết quả còn không có tiếp xúc được thân thể hắn, đã bị mấy trượng ra ngoài hộ thể cương khí ngăn cản hạ. Ánh sáng đom đóm, cũng dám với trăng sáng tranh nhau phát sáng. Lục Trần cười lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc vô số kiếm khí rậm rạp dường như trời mưa một dạng hạ xuống. Những thứ kia dũng mãnh vào tiến vào hoàng cung thị vệ cùng cấm quân liền năng lực phản kháng đều không có, chính là bị cái này như mưa rơi một dạng kiếm khí cho đánh thành cái sảng. Kiếm khí đẩy trời hạ xuống, mấy ngàn cấm quân toàn quân bị diệt. Lục Trần mí mắt đều không đánh một cái, cước bộ vững vàng hướng phía trước mặt đại nguyên hoàng đế đi tới. Hộ giá, hộ giá. Cái này sợ choáng váng đại nguyên hoàng đế vẫn còn ở hô to hộ giá. Có thể những thứ kia bảo hộ hắn đại nội cao thủ mình cũng sợ choáng váng đối mặt trực tiếp đi tới Lục Trần, bọn họ thậm chí cũng không dám che ở phía trước, chủ động chính là cho hắn tránh ra một con đường tới. Phù phù. Đại nguyên hoàng đế chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Bệ hạ vì sao hành này đại lễ? Lục Trần từ tốn nói đại nguyên hoàng đế vẻ mặt bi phẫn chồng chất nhìn hắn, chỉ cảm thấy vô cùng khuất đủ. Chính mình, đường đường nhất quốc chi quân, đại nguyên triều hoàng đế, cửu ngũ chi tôn, lại bị nhất giới thất phu dọa cho run chân đứng không vững, cho người ta trực tiếp quỳ xuống, phần này khuất đủ, hắn cả đời đều không thể quên. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại nguyên hoàng đế run rẩy hỏi. Ta thiếu tiền xài, cho ta tiền, ta rời đi. Lục Trần trực bạch nói rằng đại nguyên hoàng đế, ngươi hắn sao liền vì đòi tiền, liền xông vào chấm trong hoàng cung, giết chấm mấy ngàn cấm quân, ngươi hắn sao đến mức đó sao? Đòi tiền ngươi nói thẳng a. Chấm cho ngươi. Đại nguyên hoàng đế vội vã hô to. Ta muốn 1.2 tỷ. Lục Trần nói rằng đại nguyên hoàng đế. 3. Không có tiền, ta liền diệt ngươi toàn tộc. Lục Trần nhàn nhạt nhìn lấy hắn đại nguyên hoàng đế thân thể run run một cái, biểu tình cũng sắc khóc. Ta đều cho ngươi. Không phải là 1.2 tỷ nha. Ta coi như là đập nồi bán sắt, ta cũng cho ngươi kiếm ra tới có được hay không? Hắn thực sự sợ đối mặt một cái phất tay một cái liền diệt sát mấy ngàn cấm quân ngon nhân, hắn có nữa chủng, cũng không dám chống lại loại quái vật này yêu cầu. 1.2 tỷ tuy là chắc trở, nhưng là không phải không lấy ra được. Chỉ cần có thể đem vị này ôn thần đưa đi, làm sao rồi đều có thể a. Ta cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai lúc này ta tới lấy tiền, nếu như ngươi đến lúc đó không cầm ra 1.2 tỷ nói, ta sẽ nói được thì làm được. Lục Trần nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, hơi nghiêng đầu nói ra, đúng rồi, ngươi cũng có thể tuyển trạch thử phản kháng một cái, mấy ngàn cấm quân không được, nói không chừng mấy chục vạn đại quân có thể đâu. E rằng ngươi có thể thử một chút. Nói xong, Lục Trần dưới chân một điểm, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bay vút mà đi. Trong chớp mắt chính là biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông. Phù phù. Cho đến lúc này, đại nguyên hoàng đế mới là vô lực đặt mông ngồi trên mặt đất, y phục trên người đều đã bị mồ hôi cho thấm ướt đấu. Mấy chục vạn đại quân. Ta hắn sao đến đâu cho ngươi điều tới mấy chục vạn đại quân a? Đại nguyên hoàng đế trong miệng cười khổ nhắc tới. Hắn đại nguyên triều ngược lại là có mấy chục vạn đại quân, có thể những quân đội kia đều là đóng tại các nơi. Nơi nào là nói điều động liền có thể điều động. Huống chi, thời gian một ngày cũng hoàn toàn không đủ a. Sở dĩ, phản kháng gì gì đó hay là thôi đi, lấy tiền tiêu thai a. Ngày hôm sau, ngày mới tối lại, hoàng cung trước đại điện cũng đã bu đầy người. Bệ hạ, ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi a. Bảy vương gia nhìn lấy ở trong đại điện đi tới đi lui, vẻ mặt vẻ u sầu bộ dáng hoàng đế, cũng là mở miệng quên lơn. Chấm nơi nào có thể ngồi yên a? Đại nguyên hoàng đế thở dài nói rằng. Báo. Bẩm báo bệ hạ, xa xa quan sát được có bóng người tiếp cận. Lúc này, bên ngoài đại điện có thị vệ đến đây bẩm báo. Tới. Đại nguyên hoàng đế biến sắc, vội vã là mang theo bảy vương gia một trận đi ra đại điện, đi vào nên tiếp. Xoát. Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước đại điện trên quảng trường. Tiền có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Lục Trần đứng chắp tay, nhìn những người ở trước mắt. Đại hiệp, dựa theo phân phó của ngài, 1 tỷ lượng bạc, đã toàn bộ góp đủ rồi. Đại Nguyên Hoàng đế đem tư thái thả rất thấp, lúc này hắn cũng không dám chọc giận tới trước mắt vị này đại lao, hắn thật vất vả góp đủ rồi cái này 1 tỷ lượng bạc, vì chính là đưa đi vị này ôn thần. Lúc này nếu là bởi vì một chút xíu trong lời nói mạo phạm, do đó thất bại trong gang tấc lời nói, vậy hắn mới chỉ có thật là phải mắng mẹ. Cũng may, tại chỗ những người Mông này tuy là nội tâm phẫn hận, nhưng chưa ở trong lời nói biểu hiện ra ngoài. Đại Nguyên Hoàng đế lúc này sai người đem nhất khẩu khẩu mở dương ra. Bên trong chứa chính là vô số bạch ngân cùng hoàng kim. Tổng giá trị tránh tránh thật là 1 tỷ 2. Không sai, ta thích nghe nói nhân, ngươi rất tốt. Lục Trần thỏa mãn gật đầu đối với Đại Nguyên Hoàng đế thứ thời, tương đương thỏa mãn. Lập tức, hắn phất tay đánh ra một đạo chân nguyên, quần quần nổi lên một hớp này miệng trong cái dương lớn hoàng kim bạch ngân. Những thứ này hoàng kim bạch ngân hướng phía hắn bay tới, tiếp xúc được trong nháy mắt lại hư không tiêu thất. Trực tiếp thấy choáng tất cả mọi người tại chỗ. Thần tích a. Có người hô to tại chỗ quỳ xuống, hô to đây là thần tiên thủ đoạn. Liên nguyên bản một ít trong đấy lòng đối với Lục Trần oán hận vô cùng người, lúc này cũng không có ban đầu oán hận, còn lại chỉ có nồng đậm sợ hãi. Bọn họ dĩ nhiên tại cùng một cái thần tiên đối nghịch. Đây không phải là tại tìm chết nha. Còn tốt sự tình cũng không có hướng phía bết bắt nhất phương hướng phát triển tiếp. Một lát sau, Lục Trần đem sở hữu vàng 173 kim bạch ngân hết thảy lấy đi. Hệ thống trong chương mục lại thêm 100 triệu 2 hoàng kim số dư. Cái này khiến hắn số dư liền chính thức vượt lên trước 400 triệu 2 hoàng kim. Tiền là càng ngày càng nhiều. Lục Trần nghĩ thầm, lập tức liếc nhìn những thứ kia quỳ trên mặt đất cho mình giật đầu, trong miệng hô to thần tiên ngu mọi người, hắn cũng không mở miệng giải thích cái gì, trực tiếp phóng lên cao, chính là hướng phía xa xa bay đi. Cùng lúc đó, liền tại hoàng cung khác một cái phương hướng, một cái môi hồng răng trắng, nhìn qua thập phần kiêu căng khó thuần thiếu niên đang nghe quỷ gối trước mặt mấy cái thái giám miêu tả. Hành, buồn cười, cái này ác tặc quả thật ghê tởm. Điện hạ, ngài nhìn bên kia, vậy có phải hay không cái kia gan to bằng trời ác tặc? Lúc này, một cái thái giám đột nhiên nhìn thấy gì, đưa tay hướng phía thiên thượng một chỉ. Vẻ mặt bướng bỉnh thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy được có một đạo nhân ảnh bay ở thiên thượng. Bất quá thiếu niên chỉ cho là đối phương khinh công rất giỏi, cũng không có hướng phi hành phương diện kia đi liên tưởng. Tốt một cái gan to bằng trời ác tặc, lại vẫn dám xuất hiện. Muốn chết. Thiếu niên một bả đưa tay đoạt lấy bên cạnh một cái thái giám trong tay cung tiễn, trực tiếp dương cung bắn tên, một mũi tên chính là bắn về phía thiên thượng đạo thân ảnh kia. Ừ. Lục Trần vừa muốn ly khai đại đô, lúc này đột nhiên chứng kiến một chi mũi tên sắc hướng cùng với chính mình phóng tới, bị hắn tự tay bắt lại. Tấm tắc. Sống khỏe mạnh không được chứ? Càng muốn tìm đường chết. Lục Trần lắc đầu, thuận tay băng diệt trong tay mũi tên này, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới Đại Nguyên Hoàng cung, một giây kế tiếp hiên ngang. Đầy trời kim long gầm thét từ trên trời giáng xuống. Vô số tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ đại đô. Kèm theo thiên băng địa liệt một dạng ầm vang bạo tạc vang vọng. Toàn bộ Đại Nguyên Hoàng cung đều ở đây trong khoảnh khắc sụp đổ. Đại Nguyên Hoàng đế trước khi chết chỉ thấy đầy trời kim quang cùng trận trận long ngâm, hắn không kịp phát sinh chất vấn, đã bị kim quang bao phủ, sau đó triệt để đã không có chi giác đại khái, trước khi chết hắn còn muốn chất vấn Lục Trần vì sao nói không giữ lời a. DS, canh thứ tư dâng. Chương 113. Thiên hạ đệ nhất chương tam phong. Đại khỉ ti. Phá toái hư không. Chương 113, thiên hạ đệ nhất chương tam phong. Đại khỉ ti. Phá toái hư không, Đại Nguyên Hoàng cung không có. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời thiên hạ náo động. Mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó có người nói lúc đó là đêm khuya, bọn họ chứng kiến có ở trên trời vô số kim sắc thần long hàng thế, là thần long phá hủy Đại Nguyên Hoàng cung, giết chết Đại Nguyên Hoàng đế cùng một chúng triều trung trọng thần. Thậm chí còn có người ta nói là có tiên nhân hàng lâm, bởi vì nguyên triều vô đức, vì vậy đánh xuống thần phạt, trừng phạt nguyên triều hoàng thất. Nói chung, cái gì cũng nói. Các loại phiên bản lời đồn đãi bắt đầu truyền khắp thiên hạ. Mà theo tới, chính là các lộ phản vương khai thủy ló đầu. Những người này rất nhiều đều là sớm đã có tâm tư tạo phản, chỉ là phía trước đại nguyên khí số chưa hết, bọn họ không dám ló đầu. Nhưng bây giờ, không chỉ là nguyên đế chết rồi, càng là liền toàn bộ hoàng cung đều biến thành phế tích. Đại thần trong triều chết rồi một đống, tầng trên nhất đại nhân vật hầu như mất giáo. Lúc này, đúng là bọn họ tạo phản tuyệt hảo thời cơ. Không cầm ở cơ hội này, nếu như đợi đến triều đình phản ứng lại nói, bọn họ liền không có cơ hội. Vì vậy, các lộ phản vương tranh bộ dạng ló đầu, toàn bộ thiên hạ đều tứ bề báo hiệu bất ổn. Mà xem như đây hết thảy thủy tắc dũng giả Lục Trần. Lúc này lại mới vừa tỉnh ngủ, đang nhìn lên trần nhà đờ ra. Một lát sau, hắn tự tay rời ra áp trên người mình hai cái đùi, nhẹ nhàng đem một cánh tay từ trước ngực mình rời đi, quay đầu liếc nhìn vẫn còn ngủ say Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn hai người, cầm lên y phục của mình ly khai phòng, có thể ở trong sân hô hút vài hơi không khí mới mẻ, Lục Trần xuất ra Tiêu Diêu Ngự Phong tiếp tục xem đứng lên. Đọc sách là hắn mỗi ngày cần thiết bài tập. Mấy ngày nay bên ngoài rất loạn, mà Lục Trần lại mang theo Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn qua lên thế giới ba người. Ngay từ đầu Triệu Mẫn còn rất không vui, nhưng là thuộc về là cái loại này ngoài miệng không vui, thân thể cũng rất thành thực. Bất quá vài ngày, Triệu Mẫn liền hoàn toàn luân hãm. Nơi nào còn có thể nhìn ra được mấy ngày trước bộ kia không vui dáng vẻ. Ngày hôm nay đi tìm một cái lao chương à, sau đó mấy ngày nữa liền có thể rời đi đi tới một cái thế giới. Lục Trần nghĩ thầm ý tiên đồ long thế giới đã bị hắn làm một đoàn rối loạn. Đầu tiên là Minh giáo bị Lục đại môn phái đánh tan, liền Quang Minh đỉnh đều bị chiếm cứ. Sau đó là Nguyên đỉnh hoàng cung bị hắn đánh thành phế tích, đưa tới hoàng thất trực tiếp diệt vong. Hiện tại thiên hạ các lộ phản vương nổi lên bốn phía, tất cả đều là của hắn duyên cớ. Cả thế giới kịch tình đi hướng đã hoàn toàn rối loạn. Hơn nữa, Lục Trần nên cầm cũng đều bắt vào tay. Cũng là thời điểm có thể đi trước dưới một cái thế giới. Tuy nói ở cái thế giới này đợi thời gian có điểm ngắn, nhưng dù sao ỷ thiên đổ long thế giới vũ lực tầng thứ không cao, thậm chí còn không bằng trước mặt thiên long thế giới. Cũng liền lao trương một cái người, kéo cao cả thế giới tầng thứ. Phải biết rằng, Trương Vô Kỵ chỉ là miễn cưỡng vào đại tông sư, có thể lão Trương cũng đã là ở đại tông sư cảnh giới này cày cấy nhiều năm. Lục Trần suy đoán, Trương Tam Phong rất có thể là đại tông sư viên mãn tu vi, nếu không phải là thế giới hạn chế, nói không chừng lão Trương đều đã ngưng luyện ra võ đạo kim đan, vượt qua lục địa thần tiên chi cảnh. Ngày hôm sau, võ đang phía sau núi, tiên tĩnh trong tiểu viện, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện, liền phảng phất hắn vốn là hẳn là ở chỗ này một dạng. Lúc này, bên trong tiểu viện cửa phong mở, một cái hạc phát đồng nhan, nhìn qua thập phần ôn hòa bộ dáng lao đạo sĩ từ trong nhà đi ra. Các hạ không mời mà tới, vì chuyện gì? Lao đạo sĩ, chính là phái võ đang khai phái tổ sư Trương Tam Phong. Hắn nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, sắc mặt không khỏi nhiều mấy phân ngưng trọng màu sắc. Ngay vừa mới rồi, hắn đang trong phòng cảm ngộ thiên địa tự nhiên, truy tầm võ đạo cực hạn. Nhưng mà lúc này hắn đột nhiên cảm giác phía ngoài phòng tự nhiên ý thay đổi hỗn loạn vài phần, hắn ôm hiếu kỳ đẩy cửa ra đi ra, không nghĩ tới trước cửa dĩ nhiên đứng một cái người. Giống như Trương Tam Phong cũng không có trước giờ phát hiện Lục Trần đến. Hắn là mở cửa phía sau chứng kiến Lục Trần, mới phát hiện hắn. Phía trước, hắn cũng chỉ là cảm giác được trong sân tự nhiên ý xuất hiện có chút hỗn loạn mình. Nếu như lúc này hắn nhắm mắt lại nói, lấy hắn đại tông sư viên mãn ý niệm, căn bản không phát hiện được trước người đứng cái này nhân loại. Liền phảng phất, hắn triệt để sáp nhập vào bên trong vùng thế giới này một dạng. Đây chẳng phải là chính mình truy tìm chính là thiên địa tự nhiên chi đạo sao? Trương Tam Phong trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Không hơn trăm năm tu đạo, đã để hắn dưỡng thành lòng yên tĩnh không dao động kỳ, ở chốc lát kích động qua đi, Trương Tam Phong rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lai giả bất tiện. Trương Tam Phong rất nhanh ý thức được một việc đối phương hiển nhiên không phải tới với hắn pha trà luận đạo. "Trương Tam Phong, cùng ta đánh một trận a." Lục Trần từ tốn nói. Trương Tam Phong nghe vậy trầm mặc khoảng khắc, sau đó chỉ nói một cái, "Tốt, chứ." Sau một khắc, thân ảnh của hai người bay thẳng đến võ đang phía sau núi chỗ sâu hơn chạy đi. Lục Trần ngự không mà đi. Trương Tam Phong khinh công rất giỏi, thậm chí so với Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu còn muốn càng tăng lên vài phần. Người trong thiên hạ đều nói Thanh Dực Bức Vương là thiên hạ khinh công tốt nhất. Thế nhưng, cái kia là bởi vì bọn hắn chưa thấy qua Trương Tam Phong khinh công. Bất quá, mặc dù là Trương Tam Phong, lúc này nhìn lấy ngự không phi hành Lục Trần, cũng là một trận nhãn nhiệt không thôi. Cái này mới là chân chính đắc đạo người a. Trương Tam Phong thầm nghĩ. Phía sau núi ở chỗ sâu trong, Lục Trần đợi đến Trương Tam Phong đến rồi, mới là hướng về phía hắn tự tay ý bảo. Trương Tam Phong cũng không khách khí, tâm hắn biết thực lực đối phương còn cao hơn mình, lần này luận bàn, chính mình vừa lúc có thể cảm thụ một chút đại tông sư phía sau cảnh giới. Nói không chừng, một ngày kia hắn cũng có thể đột phá, đạt thành như thế cảnh giới. Lao đạo mạo muội. Trương Tam Phong vừa dứt lời, thân ảnh trong nháy mắt hư ảo. Loan thoáng phảng phất có thể chứng kiến có một đạo nhân ảnh sau lưng hắn đánh lên thái cực quyền. Theo một cái cự đại thái cực bát quái đồ hiện lên, lão Trương giơ tay lên một quyền, toàn bộ thái cực bát quái đồ chính là hướng phía Lục Trần nghiền ép mà đến. Lục Trần híp mắt lại, cái này Trương Tam Phong không hổ là một đời nhân vật truyền kỳ. Cho dù là chịu đến thế giới hạn chế, dĩ nhiên cũng nộ ra được một tia thiên địa chi lực vận dụng, đặt ở đại tông sư bên trong, cái này sợ là độc nhất đẳng cấp. Cho dù là thiên long thế giới Lý Thương Hải, mặc dù phía sau 600 năm công lực, thật đánh nhau, lại còn chưa nhất định là trước mắt Trương Tam Phong đối thủ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Thái cực bát quái đồ hung hăng đụng vào Lục Trần hộ thể cương khí bên trên, trực tiếp đụng phải cái nắp ấy. Tốt. Trương Tam Phong nhìn một cái, không chỉ không có nhục trí, ngược lại khí thế như hồng. Lục Trần không có xuất thủ, mà là nhìn lấy Trương Tam Phong thi triển ra thái cực quyền, cho thấy đủ loại ở đại tông sư cảnh giới bất khả tư nghị thủ đoạn tới. Không sai biệt lắm. Một lát sau, Lục Trần xuất thủ. Hắn giơ tay một chỉ, một đạo kiếm cương lên đỉnh đầu ngưng tụ, trăm trượng kiếm quang tản mát ra huy hoàng thiên uy. Kèm theo một kiếm chém dựng, xanh thẳm quang mang giống như nước thủy triều dâng trào sao động, bao phủ tứ phương. Trương Tam Phong đánh ra lớn nhất từ trước tới nay thái cực đồ. Nhưng thái cực đồ vẹn vẹn chỉ là ở Lục Trần này đạo độc cô kiếm cương dưới chống đỡ khoảng khắc chính là vỡ nát ra, sau đó kiếm cương từ Trương Tam Phong bên trái thì ngoài mấy chục thước chém qua ầm ầm trong một tiếng nổ vang, trực tiếp đem ngoài mấy trăm thước một ngọn núi cho tà tà chặt đứt. Ung ung đá lớn truy lạc cầm vang không ngừng vang lên. Tuy là Lục Trần cố ý tránh ra Trương Tam Phong, nhưng một kiếm này dư ba như trước lệnh Trương Tam Phong bị điểm nội thương. Bất quá lao Trương tuy là bị thương, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui vẻ nụ cười. Lao đạo rốt cuộc hiểu rõ. Hắn cất tiếng cười to. Khí thế trên người không giảm mà lại tăng. Lục Trần nhìn hắn cái bộ dáng này, cũng biết Trương Tam Phong khoảng cách đột phá lục địa thần tiên chi cảnh đã không xa vậy. Cái gia hỏa này, nộ tính thực sự khủng bố. Dĩ nhiên có thể đi qua chính mình cái này một kiếm, liền cảm ngộ đến rồi chân chính lục địa thần tiên cảnh cảnh giới. Một buổi sáng ngộ đạo, phía trước mê vụ tận tán. Trương Tam Phong sợ rằng phải trở thành kim hệ võ hiệp trùng, để một cái đột phá lục địa thần tiên cảnh tồn tại. Lục Trần nghĩ thầm. Nửa ngày phía sau, Lục Trần ly khai võ đang. Trước khi rời đi hắn cùng Trương Tam Phong uống ly trà, hàn huyên vài câu. Trương Tam Phong đối với Lục Trần thập phần cảm kích, bởi vì là hắn để cho mình thấy được con đường phía trước chính xác phương hướng. Còn đối với Lục Trần mà nói, hắn chẳng qua là để hoàn thành một cái thế giới này thiên hạ đệ nhất thành tựu mà thôi. Hiện tại, thành tựu đã thành, hắn cũng nên đi. Kế tiếp, hắn còn có thể phía thế giới này nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Bất quá về sau nghĩ đến nói tùy thời đều có thể tới. Ngày hôm sau, Lục Trần đang cùng Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn ở trong nước chơi trò chơi. Lúc này một đạo nhân ảnh đạp nóc nhà bay vút mà đến, sắc mặt khó coi nhìn lấy trong ao nước ba người. "Tiểu Chiêu, ngươi thật to gan." Người đến mắng. "Có thể một giây kế tiếp." A. Một cỗ dòng sông bay thẳng bắt đầu, đưa nàng quyện vào ao nước bên trong. Sau đó một tay đưa nàng ôm lấy, một bà chết trên mặt nàng ngụy trang. Trong lúc nhất thời, liền cả vườn xuân sắc đều ảm đạm rồi vài phần. Lục Trần thưởng thức trước mắt gương mặt này. Tuy là đại khỉ ti đã không phải trẻ, hoàn sinh hài tử, nhưng dung nhan trị sắc thực gần với Lục Trần sở kiến quá Vương Ngự Yên một nhà, thậm chí chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. một khối đến đây đi. Lục Trần cười đem Đại Khỉ Ti kéo vào chính mình trò chơi nhỏ ở giữa. Hai ngày kế tiếp, Lục Trần cũng là không có đi, liền tại tự mua dưới nhà này bên trong trang viên nghỉ ngơi, vui lùa. Hai ngày qua đi, hắn biến mất ở Ỷ Thiên Đồ Long thế giới. Mà hầu như chính là tại hắn ly khai phía thế giới này cũng trong lúc đó, ở Võ Đang Sơn phía sau núi, một đạo thiên quang hạ xuống, sau đó một cái thần sắc kích động lao đạo sĩ cũng là biến mất theo tìm không thấy. Bạch Nhật Phi Thăng, đột phá lục địa thần tiên cảnh Trương Tam Phong, dĩ nhiên thực sự đạt thành trong truyền thuyết phá toái hư không. DS, đệ nhất cảnh dâng. Bính. Kế tiếp mấy cái thế giới đều là nhanh xuyên, nhân vật chính sẽ không dừng lại thật lâu. Chương 114. Thần điêu thế giới. Trong miếu đổ nát Quách phu nhân. Thuộc về hai cái bí mật của người. Chương 114. Thần điêu thế giới. Trong miếu đổ nát Quách phu nhân. Thuộc về hai cái bí mật của người. Đêm khuya, hoang dã, Tương Dương thành bên ngoài. Lục Trần phát hiện mình một lần này thân phận cũng không phải là nào đó môn phái đệ tử, mà là một cái cửa nát nhà tan tiêu cục thiếu tiêu đầu. Đương nhiên, tiêu cục đã không có. Sở dĩ hắn cái này thiếu tiêu đầu, cũng là danh nghĩa. Trên thực tế liền cùng giang hồ tán nhân không khác nhau gì cả. Thần điêu thế giới, vũ lực tầng thứ thấp hơn, bất quá ít nhất có thể trông thấy tiểu long nữ cùng Quách phu nhân. Lục Trần trong miệng lẩm bẩm nói đi tới thần điêu thế giới, cũng là tiến hơn một bước chứng minh rồi Lục Trần suy đoán. Mỗi lần xuyên việt, xác thực không phải một lần mạnh mẽ qua một lần, mà là ngẫu nhiên. Chỉ bất quá, hiện nay xuyên việt thế giới đều là võ hiệp sườn. Điểm này ngược lại là bị cố định, cũng không biết lúc nào có thể xuyên việt không phải võ hiệp sườn thế giới. Ta cũng muốn đi những kia hiện đại đô thị bối cảnh thế giới nhìn a. Lục Trần chép miệng một cái, hắn đã thật lâu không có thưởng thức có cả có lạ, cũng thật lâu không có chơi đùa trò chơi, thể nghiệm qua đăng hồng tiểu lục cuộc sống về đêm. Tuy là thế giới võ hiệp cổ đại cũng có sống về đêm, có thể cái kia sao có thể cùng hiện đại so với ạ? Tiếp theo a, e rằng tiếp theo là được. Lục Trần nghĩ thầm. Lập tức, hắn cầm lấy bên cạnh bao quần áo của chính mình, bên trong bọc quần áo là mấy bộ đổi giặt quần áo, còn có một chút ngân lượng cùng lương khô. Y phục lương khô gì gì đó, Lục Trần cũng không cần. Ngân lượng thu, y phục trên người đổi thành hiệp khách sáo trang, Lục Trần nhìn hai bên một chút, phân biệt phương hướng về sau liền chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, đứng lại, đừng không 50 chạy. Lưỡng đạo tiếng hò hét đột nhiên từ Lục Trần bên trái trong rừng cây truyền đến. Hắn tò mò nhìn qua. Trong bóng tối, sơn đen nha hắt một mảnh, cũng không thấy được gì, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến có ba đạo nhân ảnh ở một đuổi một chạy. Lục Trần hứng thú, đi theo. Rất nhanh, phía trước trốn chạy đạo nhân ảnh kia liền không nhịn được rơi ở trên mặt đất, ngã xuống một cái miếu đổ nát trong viện. Soát, soát. Gắt gao đuổi kịp ở sau lưng hai bóng người lập tức xuất thủ, một người sử kiếm, một cái dùng đao. Đều là trên giang hồ thường gặp binh khí. Theo đao quang kiếm ảnh hạ xuống, mắt thấy phía trước đạo thân ảnh này liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Đúng lúc này, keng, keng, hai tiếng, phách chạm đi ra đao kiếm trực tiếp gãy, theo một đạo nhân ảnh xuất hiện ở hai người phía sau, một tay mỗi cái bắt lại một người đầu, trực tiếp thình thịch một tiếng trùng điệp phách ở trên mặt đất. Giang rắc, thanh âm xương vỡ vụn. Hai người trực tiếp lùn phân nửa, hai chân đều chui vào lòng đất. Lúc này, Lục Trần buông tay ra, xuất hiện ở phía trước trốn chạy đạo nhân ảnh kia trước mặt, nhìn đối phương. Nhiều, đa tạ thiếu hiệp cứu giúp. Một vệt ánh trăng chiếu trên mặt đất người nữ nhân này trên mặt, lộ ra một tấm như bạch ngọc hoàn mỹ gương mặt. Cứ việc nhìn ra nữ nhân đã không còn trẻ nữa, nhưng đúng là như vậy, mới để cho nàng tăng thêm vài phần thành thục mị lực. Lục Trần tuy là không phải là cái gì LSG, nhưng chứng kiến cái này mỹ phụ nhân, còn là không từ chăm chú nhìn thêm. Người là ai? Bọn họ vì sao truy sát ngươi? Lục Trần hỏi. Tại Hạ Hoàng Dung, hai người này chính là gần đây ở Tương Dương thành bên trong tác loạn tập nhân. Mỹ phụ nhân đơn giản nói rõ một cái. Hoàng Dung, nguyên lai là Quách phu nhân. Lục Trần bừng tỉnh, hắn hay nói đi. Thần điêu thế giới mặc dù là một thế giới võ hiệp, nhưng cũng không trở thành ngay cả một người qua đường đều có loại này dung nhan trị. Nguyên lai là Quách phu nhân, vậy khó trách. Nguyên lai là Quách phu nhân trước mặt, thất kính. Lục Trần thản nhiên nói. Hoàng Dung nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt này, mặc dù đối phương ngoài miệng nói thất kính, có thể nàng vẫn chưa cảm giác được đối phương thật sự có bao nhiêu kính trọng mình. Thậm chí, nhãn thần có điểm nặng lớn. Bất quá Hoàng Dung cũng quen rồi. Mấy năm nay còn nhiều mà chứng kiến chính mình nhãn thần khinh bạc nam nhân, chỉ bất quá người tuổi trẻ trước mắt này dáng dấp hơi quá với tuấn lãng, làm cho Hoàng Dung dĩ nhiên không cách nào giận hắn. Ngược lại có điểm tự hào cảm giác ân. Ta đây là cái gì không giải thích được ý tưởng? Hoàng Dung để tay lên ngực tự hỏi. Nhưng vào lúc này, trên người nàng mới vừa bị áp chế xuống một chút độc lại bạo phát. Hoàng Dung biến sắc, lúc này đã nghĩ rời đi nơi này. Có thể nàng mới, chỉ có, đứng lên một điểm, liền hai chân mềm nhũn ngã xuống. May mắn lúc này Lục Trần xem thời cơ nhanh, ôm lấy nàng, mới, chỉ có, tránh cho nàng té lăn trên đất. Quách phu nhân, ngươi trúng độc. Lục Trần chứng kiến Hoàng Dung sắc mặt lộ ra không phải tự nhiên đỏ ửng, cũng biết nàng đây là trúng độc. Hơn nữa bên trong vẫn là cái loại này độc. Thật hắn sao vô sỉ. Lục Trần khinh bị liếc nhìn phía sau cái kia hai cỗ thi thể. Dưới cái gì độc không tốt, dĩ nhiên dưới loại độc chất này. Hơn nữa, mới vừa hắn rõ ràng thấy hai người này là dự định giết Hoàng Dung, mà không phải thật muốn làm cái gì. Đây là ý gì? Hạ độc cũng không hạ hạ tay. Là coi thường chúng ta Quách phu nhân sao? Bất quá, Lục Trần cái này thật đúng là oan uổng hai cái này người chết rồi. Bọn họ dưới độc, cũng không phải là nhằm vào Hoàng Dung, Hoàng Dung là mình không cẩn thận dính vào bọn họ sớm chuẩn bị tốt độc dược, hơn nữa hai người bọn họ cũng không phải khinh thường Hoàng Dung, mà là không dám. Bọn họ chỉ là hai cái hơi có chút bản lãnh hái hoa tặc mà thôi, nào dám đối với đại hiệp Quách Tĩnh phu nhân hạ thủ. Như vậy sợ không phải cũng bị Quách Tĩnh đuổi giết đến chân trời góc biển không thể. Hơn nữa, bọn họ cũng sợ sự tình làm được một nửa thời điểm, Quách Tĩnh đám người đột nhiên giết ra tới. Như vậy bọn họ nhất định phải chết. Sở dĩ bọn họ mới có thể đối với Hoàng Dung thống hạ sát thủ, hoàn toàn không có nửa điểm hạ thủ lưu tình dáng vẻ. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể. Thiếu hiệp. Ngã vào Lục Trần trong ngực Hoàng Dung đã nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Nàng chỉ có thể dùng sức lôi kéo Lục Trần y phục, trong ánh mắt để lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng từng bước không cách nào điều khiển tự động thân thể, làm cho Hoàng Dung trong nội tâm vô cùng hoảng loạn. Chờ một chút, ta xem bọn hắn trên người có cái gì. Không giải dược. Lục Trần nói, trước tiên đem Hoàng Dung bông, sau đó xoay người đi lục soát hai người kia thi thể. Bất quá, cũng không biết là bọn họ không có tùy thân mang giải dược tối quan đâu. Vẫn là đồ chơi này căn bản sẽ không điều phối giải dược. Nói chung, Lục Trần lật tung rồi trên người bọn họ sở hữu có thể giấu đồ địa phương, đều không có tìm được bất luận cái gì cùng loại giải dược đồ vật. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng biện pháp đần độn giải độc. Lục Trần vẻ mặt bất đắc dĩ xoay người hướng về phía Hoàng Dung nói ra, "Quách phu nhân, đắc tội rồi." "Hoàng Dung?" "Ba, không phải, ngươi bằng không sẽ tìm một cái có được hay không? E rằng bọn họ giấu rất bí ẩn đâu. Ngươi tùy tiện ở y phục bên ngoài sờ soạng vài cái coi như đã tìm. Đây cũng quá có lệ rồi a." Hoàng Dung bây giờ là có miệng khó trả lời, chỉ có thể nhìn Lục Trần ôm lấy chính mình, hướng phía trong miếu đổ nát đi tới ung ung. Bên ngoài chẳng biết lúc nào đã hạ nổi lên mưa to. Trong ngôi miếu đổ nát, một đống vật liệu gỗ giấy lên lửa trại, chiếu sáng hắc ám miếu đổ nát. Hoàng Dung đã thanh tỉnh lại, lúc này mới mặc quần áo xong. "Cho." Lục Trần đưa cho nàng một cái ấm nước. Hoàng Dung do dự một chút, đưa tay tiếp nhận đã uống vài ngụm. Uống xong phía sau, Hoàng Dung đem ấm nước trả lại cho Lục Trần, nói tiếng cảm ơn. "Kế tiếp ngươi định làm như thế nào?" Lục Trần một bên hướng trong lửa trại thêm mấy cây vật liệu gỗ, một bên hỏi nàng. Hoàng Dung đi tới ở ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn trước mắt lửa trại, trong nội tâm hết sức phức tạp. Coi như tối nay toàn bộ cũng chưa từng xảy ra a. Nàng xem hướng Lục Trần, nhãn thần phức tạp nói, "Ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện đêm nay, xin nhờ." Lục Trần gật đầu, không có cự tuyệt. "Tốt, ta sẽ không nói với bất kỳ người nào." Hắn nói rằng. Nghe vậy, Hoàng Dung trong mắt cũng là lộ ra một vẻ cảm kích màu sắc. Tuy là lý trí nói cho nàng biết, chính mình hẳn là hận người nam nhân trước mắt này, nhưng trên thực tế nàng lại vô luận như thế nào đều không hận nổi. "Đây là chúng ta hai cái bí mật, đúng không?" Lục Trần quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung, vừa cười vừa nói. "Ân, là chỉ có hai chúng ta biết đến bí mật." Hoàng Dung gật đầu đáp lại nói. Lục Trần cười cười, nhìn một chút sắc trời bên ngoài phía sau nói ra, "Trời mưa rất lớn, bọn ngươi hết mưa rồi lại đi à?" Hoàng Dung gật đầu, không có cự tuyệt. Hiện tại cũng không có chuyện gì, có muốn hay không lại đến một lần. Lục Trần nhìn lấy nàng. Dưới ánh lửa, Hoàng Dung đỏ mặt lên, khẽ gật đầu một cái, vẫn là không có cự tuyệt. Ngày hôm sau, trời đã sáng. Hoàng Dung đứng ở miếu đổ nát trước cửa, nhìn lấy đã không lại trời mưa bầu trời. Đang suy nghĩ gì? Một tay từ phía sau lưng ôm nàng. Hoàng Dung thân thể khẽ run lên, sau đó nói ra, "Ta phải đi, chúng ta về sau không muốn không gặp mặt nhau nữa." "Cũng được." Lục Trần thờ ơ gật đầu. Không biết vì sao, chứng kiến hắn cái này dáng vẻ không sao cả, Hoàng Dung liền không nhịn được sinh khí. "Ngươi đừng tới tìm ta." Nàng thở phì phò nói câu, sau đó trực tiếp rời đi miếu đổ nát. Lục Trần đứng ở phía sau nhìn lấy nàng tiêu thất trong tầm mắt, cũng là cười cười, sau đó đón sáng sớm mặt trời mới mọc rũi cái vô lại thắt lưng. "Kế tiếp đi một chuyến Trung Nam núi a." Tâm hắn nói rằng. DS, phần 2 dâng. Chương 115. Muốn làm Long Kỵ sĩ. Một chỉ đánh bể. Bắt đi tiểu long nữ. Chương 115. Muốn làm Long Kỵ sĩ. Một chỉ đánh bể. Bắt đi tiểu long nữ. Thương Dương Thành, Quách phủ. Hoàng Dung một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề trở về. Trước mặt vừa lúc gặp phải ra ngoài Quách Tĩnh. "Dung Nhi, người rốt cuộc đã trở về." Quách Tĩnh vừa nhìn thấy Hoàng Dung, liền lập tức là nên đón hỏi, "Cái kia hai cái ác tặc trộm được sao?" Hoàng Dung nhãn thần phức tạp nhìn chồng mình liếc mắt. "Bọn họ đã bị ta giết." Hoàng Dung nói rằng. Nghe vậy, Quách Tĩnh cũng cười gật đầu. "Như vậy liền tốt. Cái này dạng, ta sẽ đi ngay bây giờ đem cái tin tức tốt này thông chi cho Vương trưởng lão bọn họ một." Dứt lời, Quách Tĩnh bước nhanh ly khai Quách phủ, căn bản không chú ý tới mình thê tử phức tạp kia biểu tình biến hóa. Trung Nam Sơn nơi này là nổi tiếng Thiên Hạ Đạo Giáo đại phái toàn chân giáo môn phái nơi dừng chân. Nhưng tiên có người biết, kỳ thực ở Trung Nam Sơn phía sau núi, còn có một người tên là phái Cổ Mộ môn phái, xây đứng ở chỗ này. Lúc này, chính trực đêm khuya, Lục Trần lại một lần nữa phi tinh đái nguyệt mà đến. Kỳ thực hắn cũng không muốn hơn nửa buổi tối ở trên hướng Trung Nam Sơn bên trên chạy, nhưng hắn đạt đến phụ cận thời điểm sắc trời cũng đã tối xuống, sau đó hắn ở Trung Nam Sơn phụ cận trong trấn nhỏ tùy tiện ăn cái cơm tối, nghĩ thầm thẳng thắn nghỉ ngơi cả đêm lại đi tốt lắm. Cũng không biết vì sao, luôn luôn điểm tâm thần không yên cảm giác. Nghĩ lấy ngược lại mình cũng không cần ngủ, liền dứt khoát ngay đêm đó tới rồi. Ừ, nơi đó làm sao có hỏa quang? Lục Trần vừa tới Trung Nam Sơn dưới chân vị trí, còn chưa lên núi đâu, liền xa xa thấy được có một áng lửa xuất hiện ở hắc ám trong hoàn cảnh ở lòng hiếu kỳ điều khiển ở dưới, Lục Trần hướng phía hỏa quang bên kia bay đi. Cách gần, hắn rốt cuộc thấy được hỏa quang là đến từ một đống lửa, mà ở bên đống lửa bên trên không xa trên mặt đất, còn nằm một cái toàn thân áo trắng nữ nhân. Trên mặt nữ nhân bị một cái vải trắng che lại, nhìn không thấy khuôn mặt. Mà lúc này một người mặc đạo sĩ một bộ nam nhân, đứng ở nữ nhân bên cạnh, hai tay chiến chiến nguy nguy tới gần trên đất nữ nhân, một bộ rất dáng vẻ khẩn trương. Lục Trần, ngoa tào, ta tới trùng hợp như vậy, vừa vặn gặp phải Long Kỵ sĩ muốn xuống tay với tiểu long nữ thời điểm. Một giây kế tiếp Lục Trần bất chấp cảm thán nhiều như vậy, trực tiếp cự ly xa một chỉ điểm ra. Nhất Dương chỉ ngăn cách lấy 1-200 mét xa, trực tiếp một chút ở đang muốn 20 doan chí bình. Hảo tiểu tử, kém chút nữa để ngươi được tay. Lục Trần rơi vào phụ cận, đi tới một cước đem bị điểm trúng huyệt đạo doan chí bình đá văng ra. Sau đó chính mình bên trên, nói sai rồi, là sau đó cho tiểu long nữ giải khai bị điểm ở huyệt đạo. Lục Trần có thể là người tốt, hắn làm sao lại làm loại này chuyện thừa dịp người gặp nguy. Huyệt đạo được giải mở, tiểu long nữ đầu tiên là nghi ngờ không có nhúc nhích, theo một lát sau phát hiện không có động tĩnh gì phía sau, mới là đưa tay hết khai trên mặt vải trắng. Trên mặt đất lạnh, còn không mau đứng lên. Lục Trần mở miệng nói: "Tiểu long nữ, ba, người này ai vậy?" Nàng vẻ mặt mờ mịt. "Đừng nói, còn thật đáng yêu." Lục Trần phát hiện, trước mắt tiểu long nữ dáng dấp cùng Vương Ngự Yên một nhà thật là có điểm giống. Đương nhiên, không có giống đến cùng một cái người tựa như loại trình độ đó, chỉ là có điểm giống mà thôi. Giống nhau xinh đẹp, khí chất giống nhau như tiên. May mắn mình tới đúng lúc, bằng không thật bị cái này Doãn Chí Bình cho xính. Vậy cũng quá đáng tiếc. Quá nhi đâu? Tiểu long nữ từ dưới đất bò dậy, nghi ngờ nhìn xung quanh, lại chỉ có thấy được Lục Trần cùng một cái té xuống đất đạo sĩ. Không có quá nhi, chỉ có vị đạo sĩ này. Lục Trần chỉ bên kia bị hắn điểm trúng huyệt đạo, không cách nào nhúc nhích Doãn Chí Bình. Nghe lời này một cái, tiểu long nữ sắc mặt phạch một cái liền tái nhợt xuống tới. Vốn là da của nàng cũng rất bạch, cùng bạch ngọc tựa như, nhưng ít ra là trong trắng lộ hồng, không phải người chết cái loại này trắng bệnh. Nhưng này một chút nghe được Lục Trần những lời này, tiểu long nữ lại nghĩ đến vừa rồi, nhất thời sắc mặt liền biến như là người chết trắng bệnh dáng vẻ. Nàng thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, như trước không thể tin được sự thật này. Mới vừa, không phải quá nhi. Lục Trần gật đầu, có chút đồng tình nhìn lấy người thiếu nữ này. Bất quá may mắn hắn đúng lúc xuất thủ, tránh khỏi một hồi bi kịch. Soát. Đã được Lục Trần trả lời khẳng định phía sau, tiểu long nữ ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Nàng trực tiếp một bước tiến lên, giơ tay lên liền muốn một chưởng đánh chết cái này kém chút khinh bạc chính mình đạo sĩ. Nhưng này một chưởng thủy chung vẫn là không rơi xuống. Nàng mềm lòng. Vốn là, tiểu long nữ từ nhỏ ở cổ mộ lớn lên, vốn không nên dễ dàng như vậy nhẹ dạ. Có thể đại khái là cùng Dương Quá tiếp xúc lâu, tiểu long nữ cũng không có như vậy người sống chớ vào, buộc trực thế sự. Hơn nữa, Dương Quá người này, tuy nói phía sau thành Tây Cuồng, nhưng trên thực tế người này lại là người tốt. Dũng tâm cũng không hung ác. Hầu hết thời gian, cũng là một nhân từ nương tay chủ. Vì vậy, tiểu long nữ đại khái cũng là nhiễm phải loại này thói hư tật xấu. Sở dĩ, lúc này nàng nhìn trước mắt nhãn thần bi thiết, mơ hồ để lộ ra tử trí tới Doãn Chí Bình. Nàng dĩ nhiên không cách nào hạ thủ giết chết hắn. Cái này liền rất làm cho người ta không nói được lời nào. Lục Trần nhìn nàng chậm chạp không động thủ, liền đoán được tiểu long nữ là mềm lòng. "Người qua đây." Lục Trần đối với tiểu long nữ vẫy tay. Tiểu long nữ thả tay xuống, xoay người nhìn về phía hắn, sau đó do dự mà đã đi tới. "Là ngươi đã cứu ta?" Tiểu long nữ mở miệng hỏi. Lục Trần không có trả lời, mà là một chỉ điểm ra một đạo lục mạch kiếm khí, trực tiếp đánh bể Doãn Chí Bình nửa người dưới. Người này toàn bộ nửa người dưới đều nổ. Huyết nục cùng đầu khớp xương mảnh vỡ tiên khắp nơi đều là. Người tự nhiên cũng không sống nổi. Tiểu long nữ trong lòng run lên, không dám tin nhìn lấy một màn này, vừa nhìn về phía Lục Trần. "Hạ thủ quả đoán điểm, đừng dài dòng." Lục Trần dạy dỗ. "Tiểu long nữ, ba, không phải, ngươi dựa vào cái gì bắt đầu dạy dỗ ta?" Tiểu long nữ có điểm không phục, đồng thời chứng kiến cái này kém chút làm bẩn chính mình đạo sĩ chết rồi, trong lòng mơ hồ có điểm thống khoái. Có thể phía trước nàng rõ ràng mềm lòng kia mà, chỉ có thể nói, tâm tư của nữ nhân thay đổi nhanh. "Ngươi tại sao muốn giết hắn đi?" Tiểu long nữ trong trẻo lạnh lùng thanh âm tiêu thất, nàng nhìn Lục Trần, hỏi. Nhìn hắn không thuận mắt, giết thì giết, có chuyện sao? Lục Trần nhàn nhạt hỏi. Tiểu long nữ cao đẹp mắt chân mày, luôn cảm thấy Lục Trần lời này không đúng. Cái gì gọi là thấy ngứa mắt liền giết? Cái này há chẳng phải là đại ma đầu hành vi? Nhưng Lục Trần lại muốn nói, lão tử vô địch thiên hạ, coi như không chuyện ác nào không làm, ai lại dám đứng ra chỉ trích hắn? Trên cái thế giới này, không sợ chết chung quy chỉ là số rất ít. Phần lớn người, cơ bản đều là việc không liên quan đến mình treo thật cao. Có thể còn sống, ai lại nguyện ý đi tìm chết? Ngươi gọi là tiểu long nữ? Lục Trần hỏi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Tiểu long nữ phản vấn hắn. Ta thần cơ diệu toán. Lục Trần nói rằng. Tiểu long nữ trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Rõ ràng không tin. Không tin tính rồi, bây giờ nói, ngươi đi theo ta đi. Lục Trần cũng không trông cậy vào tiểu long nữ tin tưởng, vốn là hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Không phải, ta phải ở lại chỗ này chờ, các loại, quá nhi trở về. Tiểu long nữ lắc đầu cự tuyệt nói. Lục Trần cười cười nhìn lấy nàng. Ta cũng không phải là ở thương lượng với ngươi. Tiểu long nữ. Sở dĩ, ngươi cũng là phần tử xấu. Nàng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng cứu mình Lục Trần, phải là một người tốt tới. Ngoan ngoãn đi theo ta đi, Dương Quá không thích hợp ngươi. Lục Trần nói rằng. Không phải, ta sẽ không cùng ngươi đi. Tiểu long nữ thái độ kiên quyết nói. Một bộ tùy thời muốn cùng Lục Trần động thủ dáng vẻ. Lục Trần nhìn một cái, cũng là lắc đầu. Sau đó trực tiếp chỉ điểm một chút ở tiểu long nữ huyệt đạo. Tiểu long nữ vs Lục Trần, tiểu long nữ hoàn bại. Tin tưởng ta, Dương Quá tiểu tử kia là một hoa tâm cặn bã nam, ta đây là ở cứu ngươi thoát ly khổ hải, về sau ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta. Lục Trần nói một bên nâng lên không thể động đậy tiểu long nữ, mà bị nâng lên đến đi tiểu long nữ, lại là nhãn thần bi phẫn dáng vẻ, trong lòng một bên đang mong đợi Dương Quá nhanh tới cứu mình, một bên vừa muốn Dương Quá tới cũng chỉ là đưa một đầu người mà thôi. Dù sao, cái này mới nhìn qua niên kỷ không phải lớn hơn mình mấy tuổi nam nhân quá lợi hại rồi. Chính mình tại trên tay hắn căn bản đi không được quá nhất chiêu. Dương Quá liền nàng đều đánh không lại, lại làm sao lại là đối thủ của hắn? Lục Trần không biết lúc này tiểu long nữ phức tạp tâm tình. Hắn khiêng tiểu long nữ bay thẳng hướng Trung Nam Sơn bên ngoài, vốn là hắn tới Trung Nam Sơn chính là hướng về phía tiểu long nữ mà đến. Hiện tại người đã tới tay, tự nhiên không cần thiết lại lên núi. Còn như cổ mộ Cửu Âm Chân Kinh Tản Thiên gì gì đó, Lục Trần cũng không nhìn chúng. Hoàn chỉnh Cửu Âm Chân Kinh lời nói, ngược lại là có thể đem ra thành tựu thu thập cất giữ. Có thể chính là Tản Thiên. Coi như hết, Lục Trần lười đi một chuyến nữa cổ mộ. DS, canh thứ ba dâng. Trượng. Chương 116. 6 ngày thời gian làm cho một nữ nhân thích ngươi. ai là thiên hạ đệ nhất. Lần nữa xong thành. Chương 116, 6 ngày thời gian làm cho một nữ nhân thích ngươi. Ai là thiên hạ đệ nhất. Lần nữa xong thành. Trong phòng, trên giường. Nữ nhân mặt lạnh, không nói được một lời. Biết gian phòng cửa bị đẩy ra, Lục Trần đi tới. Nữ nhân lúc này mới dùng con mắt hung tợn nhìn về phía hắn. Ta muốn đi tìm Quá Nhi. Tiểu Long nữ lạnh lùng nói. Nhưng mà Lục Trần lại ném một bộ quần áo cho nàng. Ngươi nguyên lai y phục ô uế, đây là cho ngươi tắm rửa. Lục Trần nói xong, cũng không đáp lại Tiểu Long nữ lời khi trước, xoay người rời đi. Ngày thứ hai, vẫn là cái kia thời gian. Lục Trần mang theo một cái thế thân tượng gỗ mô phỏng thị nữ tiến đến. Ăn cơm. Hắn phất phất tay, thị nữ bưng khay nhỏ đi qua, bỏ đồ xuống. Tiểu Long nữ như trước mặt lạnh, không nói lời nào. Ngươi đến cùng làm sao rồi mới có thể làm cho ta đi tìm Quá Nhi? Lục Trần không trả lời, xoay người ly khai. Ngày thứ ba, vẫn là cái kia thời gian. Lục Trần còn chưa đi gần sân, liền thấy Tiểu Long nữ đang đứng ở trong sân ngẩng đầu nhắm mắt lại đón chạm vạng tối ánh nắng chiều. Lục Trần, ta đói. Nàng bỗng nhiên mở mắt, xem nói với Lục Trần. Lục Trần phất tay một cái, làm cho thị nữ đem thức ăn đưa qua. Ngày thứ tư, trang viên thiện đại sảnh. Tiểu Long nữ chủ động tới dùng cơm. Cơm tối hôm nay, nàng ước chừng ăn 3 chén lớn. Cẩn thận biến thành tiểu lung bao. Lục Trần trêu ghẹo nói, không thể. Tiểu Long nữ ngữ khí như trước thanh lãnh, nhưng so trước đó đã khá nhiều. Ngày thứ năm, Lục Trần, theo ta luyện kiếm a. Tiểu Long nữ cầm một đôi kiếm qua đây, tìm được rồi đang xem sách Lục Trần. Tốt. Lục Trần để sách xuống, tiếp nhận kiếm, bồi Tiểu Long nữ luyện một giờ kiếm. Ngày thứ sáu, buổi tối, Tiểu Long nữ căn phòng đèn sáng cả đêm, đèn lồng bên trong ngọn nến đều đốt xong. Đợi đến hừng đông, cửa phòng mới đánh mở. Lục Trần từ trong phòng đi ra, khoác trên người cái áo khoác, đón mặt trời mới mọc rũ người. Lúc này, phía sau một đạo nhân ảnh đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lục Trần, ngươi về sau biết sẽ không rời đi ta. Tiểu Long nữ đem mặt dán tại trên lưng hắn, nhỏ giọng hỏi hắn. Đương nhiên sẽ không. Lục Trần vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng nói rằng 6 ngày thời gian, làm cho một nữ nhân triệt để thích ngươi. Lục Trần cảm giác mình có thể ra một quyển sách, sẽ phải rất được hoan nghênh. Làm xong Tiểu Long nữ đồng thời Lục Trần tu vi cũng hầu như đạt tới lục địa thần tiên cảnh cực hạn. Hiện tại, hắn cách tiên nhân cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Bất quá Lục Trần mấy ngày nay cũng ở suy nghĩ một cái chuyện, đó chính là thần điêu thế giới, đến cùng ai mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngũ Tuyết sao? Nhưng đó là 5 người. Hơn nữa lần trước Hoa Sơn luận kiếm đệ nhất, Vương Trùng Dương đều chết hết. Còn lại 4 cái, dường như nói không nên lời ai mạnh ai yếu a. Như vậy là Quách Tĩnh a. E rằng Quách Tĩnh nhân phẩm ở thần điêu thế giới đúng là thiên hạ đệ nhất, một viên ưu quốc ưu dân chi tâm, không ai bằng. Một nơi đây bàn về chỉ là võ công. Thật muốn nói Quách Tĩnh võ công thắng được Hoàng Dược Sư đám người, không nhất thiết. Như vậy là Kim Luân Pháp Vương. E rằng sau này Kim Luân Pháp Vương có thể tính thiên hạ đệ nhất. Nhưng bây giờ, coi như hết, hắn đại khái là cùng Tứ Tuyệt một cấp bậc, khả năng còn muốn hơi chút chỉ kém một chút ít. Như vậy là Dương Quá. Dù sao hắn là thời kỳ này nhân vật chính, nhưng vấn đề là Dương Quá còn không có lớn lên, căn bản không đạt được tương lai thần điêu đại hiệp thực lực. Vậy rốt cuộc ai là thiên hạ đệ nhất đâu? Lục Trần càng nghĩ, thật sự là không có biện pháp xác định. Sở dĩ ở cầm xuống Tiểu Long nữ phía sau, hắn cảm thấy từng cái đi thử qua đây, chính là thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nếu không nghĩ ra được, vậy mỗi cái đều đánh một lần tốt lắm. Vì vậy, Lục Trần mang theo Tiểu Long nữ ly khai hắn mua nhà này trang viên, bắt đầu tìm kiếm Trung Nguyên Tứ Tuyệt tung tích. Vì thế hắn còn phát động Thiên Vong sát thủ. Giống như ở phía trước những ngày này, Lục Trần chính mình tuy là không có ở trên giang hồ đi lại, nhưng hắn thủ hạ thế thân tượng gỗ nhóm cũng đã ở thần điêu nhập giới lại tạo lập được một cái Thiên Vong tổ chức. Bây giờ đã phát triển thật không tệ, đi qua Thiên Vong tổ chức thế thân tượng gỗ, Lục Trần rất nhanh tìm được đệ một cái mục tiêu. Bắc cái Hồng Thất Công. Lục Trần dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng đánh bại Hồng Thất Công, nhưng không có nghe được bất luận cái gì đạt thành thành tựu gợi ý, vì vậy hắn thuận tay ném cho Hồng Thất Công một bản nguyên bản Hàng Long Thập Bát Trưởng phía sau, cứ tiếp tục xuất phát đi tìm còn lại tam tuyệt. Lại một thiên, Lục Trần dưới tay Thiên Vong tổ chức dưới sự trợ giúp tìm được rồi Đông Tà Hoàng Dược Sư. Lục Trần dùng Độc Cô Cửu Kiếm đánh bại Hoàng Dược Sư, nhưng vẫn là không có gợi ý, vì vậy hắn bỏ lại một bản Độc Cô Cửu Kiếm cho một khuôn mặt hoài nghi cuộc sống Hoàng Dược Sư phía sau, chính là lần nữa bước lên đi trước đại lý lữ trình. Nam đế nhất đăng đại sư người liền tại đại lý, cái này căn bản không cần tìm. Lục Trần trực tiếp tới cửa bái phòng, sau đó dùng Lục Mạch Thần Kiếm thắng lợi dễ dàng nhất đăng đại sư. Trước khi đi theo thường lệ ném một bản nguyên bản Lục Mạch Thần Kiếm, xem như là vật quy nguyên chủ, nhưng gợi ý vẫn không có xuất hiện. Vì vậy Lục Trần chỉ có thể đem hy vọng đặt ở sau cùng Tây Độc Âu Dương Phong trên người. Tìm Âu Dương Phong không dễ dàng, nhưng Lục Trần thủ hạ Thiên Vong tổ chức đã trải rộng Trung Nguyên thậm chí Tây vực. Tại hắn đạt đến đại lý trong ngày hôm ấy, thủ hạ đã truyền đến liên quan tới Âu Dương Phong tình báo. Vì vậy Lục Trần ngày thứ 2 đã tìm được Âu Dương Phong, lấy kim trung cháo, thừa nhận rồi Âu Dương Phong lần trước công kích, cuối cùng một quyền đem hắn đánh đầu đâm vào trong đất mà kết thúc. Lục Trần rất thất vọng, không phải là bởi vì Âu Dương Phong thực lực, mà là hắn lại không có nghe được bất luận cái gì gợi ý, vì vậy hắn tức giận một cái tát hôn mê Âu Dương Phong, cái gì đều không để lại cho hắn. Vì sao? Hỏi chính là Lục Trần sinh khí. Thua thiệt hắn cho rằng Tứ Tuyệt bên trong luôn luôn một cái thiên hạ đệ nhất đâu. Kết quả, liền cái này. Bất đắc dĩ, Lục Trần lại mang Tiểu Long nữ đi Tương Dương thành, tìm được rồi Quách Tĩnh. Đáng tiếc, đánh bại Quách Tĩnh cũng không có nhắc nhở. Ngược lại là Lục Trần đến Tương Dương thành thời điểm, phát hiện rất nhiều người tựa hồ cũng nhận biết mình, tốt gọi hắn Lục đại hiệp. Lục Trần cũng không biết mình lúc nào lại nổi danh, đại khái là hắn đoạn đường này đem Tứ Tuyệt đánh một lần, á trong đó ngoại trừ Âu Dương Phong bên ngoài, còn lại 3 cái đều là ở có người ở chàng dưới tình huống bị Lục Trần đánh bại. Vì vậy, tên của hắn mới có thể bắt đầu ở trên giang hồ lưu truyền ra. Nhưng là, đến cùng ai mới là thiên hạ đệ nhất à? Thật chẳng lẽ là Kim Luân Pháp Vương? có thể không phải hẳn là a. Lục Trần không nghĩ ra. Vì vậy ở Quách Tĩnh khách khí đưa tiện dưới, Quách phu nhân ánh mắt phức tạp dưới, ly khai Tương Dương thành, thẳng đến Mông Cổ mà đi. Hai ngày sau, Lục Trần tìm được rồi Kim Luân Pháp Vương, đem hắn bạo đánh một trận. Thuận tiện đoạt đi rồi Kim Luân Pháp Vương long tượng bản nhược công. Có thể vẫn không có gợi ý kỳ thực tại đánh thời điểm, Lục Trần liền đoán được sẽ là kết quả này, bởi vì Kim Luân Pháp Vương thực lực, hiện giai đoạn xác thực muốn so Tứ Tuyệt sai một chút như vậy. Sở dĩ, hắn không phải thiên hạ đệ nhất, cũng là chuyện rất bình thường. Tuyệt, chẳng lẽ là một cái ẩn giấu lao quái vật? Ta hắn sao? Lục Trần đều muốn chửi đồng. Loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cho dù là ở Tiếu Ngạo thế giới thời điểm, cứ việc thiên hạ đệ nhất là cái kia giả độc cô cầu bại, nhưng nhân gia cũng có ở trên giang hồ lưu lại một chút tung tích. Chứng minh tốt nhất chính là Đông Phương Bất Bại là người ta đệ tử. Lục Trần từ Đông Phương Bất Bại trong miệng là có thể hỏi thăm được tin tức liên quan tới hắn. Nhưng bây giờ thần điêu thế giới liền quá phận, thật sự là một xíu tình báo đều không có, hoàn toàn làm cho Lục Trần mù tìm thôi. Mấu chốt là khi tìm được Kim Luân Pháp Vương một ngày trước, Lục Trần 1.7 đã đạt thành danh khắp thiên hạ thành tựu. Nói cách khác, hắn còn lại 2 ngày thời gian. 2 ngày này tìm không được thần điêu thế giới thiên hạ đệ nhất, hắn cũng chỉ có thể mang theo một cái danh khắp thiên hạ thành tựu ly khai thần điêu thế giới. Còn về sau rồi trở về, còn có thể hay không thể lần nữa đạt thành đệ nhất thiên hạ thành tựu. Cái này Lục Trần thật không có thử qua. Nhưng đại khái tỷ lệ là không được, chắc là chỉ có ở lần đầu tiên trước khi rời đi mới hữu hiệu. 2 ngày sau, Lục Trần ở Tiểu Long Nữ sau khi ngủ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy đếm ngược thời gian kết thúc, sau đó hắn trực tiếp biến mất ở thần điêu thế giới. Keng. Chúc mừng ký chủ đạt thành danh khắp thiên hạ thành tựu, thu được thọ mệnh 100 thưởng cho. Keng. Chúc mừng ký chủ đạt thành thiên hạ đệ nhất thành tựu, thu được thọ mệnh 100. Phục sinh số lần 1. Thưởng cho. Lục Trần. 3. Tình huống gì? Làm sao lại đệ nhất thiên hạ? Lục Trần vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhưng hiển nhiên không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, chỉ có thể từ Lục Trần chính mình đoán, sau đó đi thử chứng minh rồi. DS, canh thứ tư dâng. Chương 117. Thiên hạ đệ nhất thế giới. Mạnh mẽ xông tới thiên lao. Kim cương bất hoại thần công. Chương 117. Thiên hạ đệ nhất thế giới. Mạnh mẽ xông tới thiên lao. Kim cương bất hoại thần công. Kinh thành, thiên hạ đệ nhất trang mỗi chỗ. Lục Trần toa lấy, một tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, suy tính liên quan tới bên trên một cái thế giới đạt thành đệ nhất thiên hạ vấn đề. Đệ một cái Tiếu Ngạo thế giới Trung Đông Phương Bất Bại được công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng đánh bại nàng cũng không có đạt thành đệ nhất thiên hạ thành tựu, đó là bởi vì Đông Phương Bất Bại chính mình nhận thức vì thực lực của chính mình kém xa sư phụ nàng. Cái thứ hai thế giới Thiên Long trên thế giới cũng không có công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, trên giang hồ nói của người nào đều có, nhưng Thiếu Lâm Tạo Điệu Tăng tự cho là chính mình là thiên hạ đệ nhất, nhưng đánh bại hắn vẫn không có đạt thành thành tựu, biết Lý Thương Hải xuất hiện. Cái thứ ba thế giới. Đệ tứ cái thế giới Thần Điêu trên thế giới như cũng không có công nhận thiên hạ đệ nhất, hoặc có lẽ là công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Trùng Dương đã chết, sở dĩ đệ nhất vị trí vẫn không, nhưng ta đánh bại Tứ Tuyệt, thậm chí đánh bại còn lại như là Quách Tĩnh, Kim Luân Pháp Vương những người này, ở ta ly khai Thần Điêu thế giới thời điểm, tự động đạt thành đệ nhất thiên hạ thành tựu. Rất rõ ràng, cái thứ hai thế giới tình huống cùng người thứ tư thế giới tương đối giống nhau. Phân biệt là cái thứ hai thế giới là tồn tại chân chính thiên hạ đệ nhất cao thủ, chỉ là không muốn người biết, mà Thần Điêu thế giới, hắn là thật không có thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lục Trần cảm giác mình thực đã phát hiện chân tướng. Muốn đạt thành đệ nhất thiên hạ thành tựu, hạch tâm chính là cái thế giới này có tồn tại hay không đúng nghĩa thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhất định là có thể nghiền ép những cao thủ khác. Không thể nói ngươi cùng những cao thủ khác đánh 10 chàng năng thắng 6 chàng, ngươi chính là đệ nhất thiên hạ, cái này dạng hiển nhiên không được, được 10 chàng tất cả đều có thể thắng, ngươi mới là thiên hạ đệ nhất. Tiếu Ngạo thế giới, Độc Cô Cầu Bại chính là như vậy thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sở dĩ Lục Trần đánh bại hắn, trực tiếp đạt thành thiên hạ đệ nhất thành tựu. Thiên Long thế giới, Lý Thương Hải cũng là cao thủ như vậy, tu vi nghiền ép Tạo Địa Tăng, học võ công phẩm chất cũng nghiền ép Tạo Địa Tăng. Bởi thế là thiên hạ đệ nhất, mà Thần Điêu thế giới cũng không giống nhau. Hắn xác thực không có gì tị thế bất xuất cao thủ, Trung Nguyên Tứ Tuyệt chính là thời kỳ này đỉnh phong. Nhưng bốn thực lực cá nhân không sai biệt lắm. Khả năng có người hơi chút mạnh mẽ một điểm, nhưng trong 10 chàng mặt có thể thắng cái 7 chàng cũng đã rất lợi hại, muốn 10 chàng toàn bộ thắng. Hiển nhiên không có bản sự này. Sở dĩ Thần Điêu thế giới không có thiên hạ đệ nhất, chí ít tạm thời là không có. Nhưng Lục Trần vì sao còn có thể đạt thành đệ nhất thiên hạ thành tựu đâu? Bởi vì hắn nghiền ép đáp ứng rồi Tứ Tuyệt, chứng minh rồi chính mình sở hữu đệ nhất thiên hạ thực lực. Nhưng bởi vì không phải trực tiếp đánh bại thế giới hiện tại thiên hạ đệ nhất, cho nên mới rời đi thế giới hiện tại trước mới, chỉ có thu được đặt thành thành tựu gợi ý dù sao, ở Lục Trần trước khi rời đi lời nói, rất có thể lại nô ra một cái cũng có thể nghiền ép đánh bại Tứ Tuyệt nhân. Như vậy, đến lúc đó Lục Trần phải lại nghiền ép đánh bại cái này nhân loại, tài năng mới có thể chứng minh chính mình đệ nhất thiên hạ thực lực. Đương nhiên, cái này nhân loại hiển nhiên không quá có thể xuất hiện. Nhưng một phần vạn đâu đúng không? Xác suất nhỏ nữa, cũng là thủy chung tồn tại. Hiển nhiên, Lục Trần cái này xuyên việt năng lực tương đối nghiêm cẩn. Được rồi, hẳn là chính là như vậy. Lục Trần nghĩ thầm, lúc này hắn mới có tâm tư quan sát lúc này phòng này tới. Gian phòng chỉ là thông thường gian phòng, xem toàn thể lấy cũng không tệ lắm, hẳn là tốn chút tâm tư về thiết kế. Nơi này là thiên hạ đệ nhất trang, cũng là đệ nhất thiên hạ thế giới. Thế giới này được khen là võ hiệp tuyệt sướng, là một thời đại kết thúc. Vì vậy ở kiếp trước cũng là quảng làm người biết, truyền bá độ không thua kém một chút nào những thứ kia kim cổ lương ấm vàng thế giới võ hiệp. Đệ nhất thiên hạ vũ lực tầng thứ cũng không tệ lắm, chí ít đại tông sư ở cái thế giới này không hề thiếu. Nhưng lục địa thần tiên cảnh, chắc là không có. E rằng năm đó thiên chỉ quái hiệp khả năng đạt tới cảnh giới này, nhưng lúc này thời kỳ này, cho dù là đệ nhất thiên hạ Chu Vô Thị, cũng chỉ là đại tông sư cảnh giới mà thôi. Lục Trần trong lòng kế hoạch đệ nhất thiên hạ thế giới, chỉnh thể mà nói vũ lực tầng thứ cao hơn Thiên Long thế giới, nhưng đỉnh phong lực lượng cũng không có vượt lên trước Thiên Long thế giới cùng Ý Thiên Đồ Long thế giới đều là đại tông sư viên mãn. Chu Vô Thị chắc cũng là cái cảnh giới này. Nhưng thiên hạ đệ nhất thế giới võ công ở một mức độ nào đó là vượt qua trước mấy cái thế giới. Giống như là Hấp Công đại pháp, chính là ụp dạ phiên bản Bắc Minh thần công. Kim Cương Bất Hoại thần công mặc dù không cách nào cùng hoàn chỉnh Kim Trung 12 quan so sánh với, nhưng Kim Trung 12 quan ngoại trừ Đạt Ma cùng Lục Trần tu luyện đến, còn có ai có thể tu luyện tới? Hết sức lợi hại. Vì vậy, Kim Cương Bất Hoại thần công ở phổ biến tính bên trên, vượt lên trước Kim Trung cháo rất nhiều. Hơn nữa hạn mức cao nhất cũng không thấp, còn có chống đỡ Hấp Công loại võ công đặc tính. Trừ cái đó ra, cùng loại A Tị Đạo Tam Đao loại này, cũng rất có ý tứ. Luyện sẽ nhập ma đây không phải là phong vân thế giới ma đạo phiên bản. Những thứ này võ công đều có thể thu thập một cái, vừa lúc thân phận của ta bây giờ là thiên hạ đệ nhất trang môn khách, người vừa vặn liền tại kinh thành, chính là không biết đạo cổ Tam Thông có phải hay không đã đem Kim Cương Bất Hoại thần công truyền cho nhi tử thành thị phi rồi hả? Lục Trần nghĩ thầm, lập tức cũng là đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Thiên Lao. Lục Trần cũng không có đi tìm thành thị phi, dù sao kinh thành lớn như vậy, muốn ở trong biển người mênh mông tìm được một tên côn đồ thật sự là không dễ dàng, sở dĩ hắn thẳng thắn trực tiếp tới Thiên Lao. Nếu muốn biết đạo cổ Tam Thông có hay không đã cho thành thị phi truyền công, trực tiếp đi Thiên Lao tầng thứ 9 nhìn không được sao? Người nào? Thiên Lao trong địa, người không phận sự miễn bảo. Phía trước chính là Thiên Lao lối vào, là một cái phạm vi không nhỏ giáo trường, lúc này đang có nhóm lớn binh sĩ ở chỗ này tuần tra. Thiên Lao dù sao cũng là Thiên Lao, không phải tầm thường nha môn ngục giam có thể so sánh. Nơi đây quanh năm đều có trọng binh gác, không phải đại tông sư, căn bản không xông vào được. Coi như ngươi một cái đại tông sư xông vào, có thể nghĩ lúc đi ra, trước cửa nói không chừng đã bị nhiều cái đại tông sư đem chặn lại. Vì vậy, không ai ngốc biết chạy tới sông Thiên Lao. Trừ phi không hề được mấy lý do, không có biện pháp mới, chỉ có phải làm như vậy đương nhiên. Nếu như có thể mà nói, lén lén lút lút lẻn vào đi vào, kỳ thực mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Lục Trần lười phiền phức như vậy, hắn trực tiếp nên ngang đi tới Thiên Lao bên ngoài, trực tiếp liền đi vào trong đi vào. Những thứ kia trông coi Thiên Lao sĩ binh nhìn một cái, u hống, tới một không sợ chết. Nhất thời một đám binh sĩ trực tiếp xuống tới. Xú tiểu tử, muốn chết ta ngươi. Đao kiếm ra thân, đinh đinh đương đương tiếng đánh không ngừng vang lên. Lục Trần liếc nhìn, thuận tay một trường đẩy về trước. Ngang. Một trận tiếng rồng ngâm chung, Kim Sắc Thần Long một cái vẫy đuôi liền đem trước mắt trên trăm hảo binh sĩ hất bay đi ra ngoài, sau đó Kim Sắc Thần Long đụng đầu vào Thiên Lao trên cửa chính đem trầm điện điện đại môn trực tiếp đánh bể thành đầy trời vụn gỗ cùng thiết phiến. Lục Trần ở trong bụi mù đi vào Thiên Lao. Dọc theo đường đi bất kỳ ngăn trở nào đều không thể làm cho hắn dừng bước lại. Tất cả công kích đều bị hắn hộ thể cương khí đỡ xuống, gặp phải nhiều người, ngăn cản lối đi, hắn liền trực tiếp một trường đẩy ra, sau đó con đường phía trước đã bị thanh không. Như vậy, hắn rất nhanh chính là thúc đẩy đến rồi Thiên Lao tầng thứ 9. Mà lúc này đây liên quan tới Thiên Lao bị võ lâm cao thủ xâm lấn tin tức cũng đã truyền đến Đông Sưởng cùng Hộ Long Sơn trang bên kia. Người của Đông Sưởng trước tiên chạy tới. Dù sao thời kỳ này Thiên Lao là do Đông Sưởng phụ trách trông coi. Thiên Lao xảy ra chuyện, Đông Sưởng khó từ tội lỗi. Vì vậy Tào Chính Thuần cũng là biểu hiện tương đương tích cực. Chỉ bất quá đám bọn hắn người đến thời điểm, Lục Trần cũng sớm đã tiến nhập Thiên Lao tầng thứ 9, gặp được cái kia vị phổ nay bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông. Chu Vô Thị. Lục Trần liếc mắt bên cạnh một khối thạch địa, thuận tay một trường đem đánh thành mảnh vỡ. Cổ Tam Thông hắc hắc quái mở miệng cười. Xem ra ngươi không phải Chu lão chó người. Ta dĩ nhiên không phải. 667 Lục Trần từ tốn nói. Cổ Tam Thông, đem ngươi Kim Cương Bất Hoại thần công cho ta có thể thả ngươi đi ra ngoài. Lục Trần nói rằng. Nghe vậy, Cổ Tam Thông sắc thực cười quái dị loạn choạng xích sắt trên người. Không phải không phải không phải, ta có thể đừng đi ra ngoài. Nơi đây thật tốt, có ăn có uống, còn không người sẽ đến quấy rối ta phải ở chỗ này đợi cho chết mới thôi. Cổ Tam Thông nói rằng. Lục Trần rêu cả tiếng, biết đạo Cổ Tam Thông đang nói dối. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, gạt người lừa gạt quỷ, điểm này trên giang hồ nhân sợ cộng chi đương nhiên. Là từng Cổ Tam Thông hành tẩu giang hồ thời kỳ đó. Bây giờ nói, sợ là không có mấy người còn nhớ rõ vị này bất bại ngoan đồng. Hành, không tính nói. Lục Trần không có cưỡng cầu. Hắn vốn là cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Dù sao Cổ Tam Thông có cho hay không Kim Cương Bất Hoại thần công, hắn đều có thể đơn giản đạt được. Sở dĩ sông Thiên Lao, chỉ là muốn nhìn Cổ Tam Thông dáng dấp ra sao mà thôi. Dù sao, thế thân tượng gỗ vẫn phải là biết người dáng dấp ra sao, tài năng mới có thể mô phỏng thành bộ dáng của đối phương. Hiện tại Lục Trần đã biết Cổ Tam Thông dáng vẻ. Cổ Tam Thông có nguyện ý hay không đem Kim Cương Bất Hoại thần công giao cho hắn, đều đã không sửa đổi được kết quả. Lục Trần thuận miệng hỏi một chút, nếu như Cổ Tam Thông bằng lòng, như vậy hắn liền thả đối phương. Có thể Cổ Tam Thông chính mình không muốn. Cái kia Lục Trần tự nhiên sẽ tôn trọng hắn người tuyển chọn. Ngươi đã ngược lại cũng phải ở chỗ này chết giả, không bằng liền đem ngươi cái này một thân công lực cống hiến ra tới tốt lắm. Lục Trần nói vung tay lên, làm cho Lý Thương Hải đi ra, đem Cổ Tam Thông công lực hút đi. Hấp Công đại pháp. Không phải. Không phải Hấp Công đại pháp. Cổ Tam Thông nhìn một cái Lý Thương Hải động tác, trước tiên còn tưởng rằng là Hấp Công đại pháp, nhưng tỉ mỉ cảm thụ một cái, phát hiện cũng không phải là. DS, đệ nhất cả dâng. Phần 2 sắp tối điểm. Chương 118. Tao công công chớ vội lui. A Tị đạo tam đao. Liều sinh phiêu như tuyết phiêu nhân gian. Chương 118. Tao công công chớ vội lui. A Tị đạo tam đao. Liều sinh phiêu như tuyết phiêu nhân gian. Vô dụng, ta Kim Cương Bất Hoại thần công đúng lúc là khắc chế loại người như ngươi võ công. Bị Lý Thương Hải chân khí dẫn dắt, Cổ Tam Thông cả người đều bay tới giữa không trung, trên người buộc chặt xích sắt hoa lạp lạp vang, nhưng Cổ Tam Thông đều không quan tâm công lực của mình bị hấp thụ đi. Bởi vì hắn Kim Cương Bất Hoại thần công chính là khắc chế loại này hấp người khác công lực võ công. Chu Vô Thị hấp công đại pháp không được. Trước mắt cái này nữ hoa võ công, tự nhiên cũng không khả năng hành. Nhưng là, lần này Cổ Tam Thông đúng là có điểm quá tự tin. Làm chân khí trong cơ thể hắn không bị khống chế bị hấp lúc đi, Cổ Tam Thông biểu tình trên mặt đều kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Hắn kinh hô thành tiếng, thậm chí chủ động vận khởi Kim Cương Bất Hoại thần công, hóa thành tiểu kim nhân dáng vẻ, để ngăn cản Lý Thương Hải hấp thụ công lực của hắn. Nhưng lập tức chính là cái này dạng, hắn như trước không ngừng được trong cơ thể công lực sói mòn, vẹn vẹn chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi Cổ Tam Thông. 3. Tại sao sẽ như vậy? Hắn nhớ không thông. Rõ ràng hắn Kim Cương Bất Hoại thần công là khắc chế loại này công pháp, làm sao đến rồi trước mắt cái này nữ hoa nơi đây, liền không thông. Cổ Tam Thông nào biết đâu rằng, Lý Thương Hải tu luyện nhưng là đỉnh cấp thiên nhân cấp tuyệt học Tiêu Diêu Ngự Phong. Tiêu Diêu Ngự Phong Bắc Minh Thiên đã vượt qua Xá Hấp Công Đại Pháp. Ngoại trừ không thể hấp thu người khác võ học, nhưng ở hấp thụ công lực bên trên, lại mạnh hơn Hấp Công Đại Pháp nhiều lắm. Vì vậy, mặc dù là Cổ Tam Thông Kim Cương Bất Hoại thần công, cũng ngăn không được Bắc Minh Thiên lực lượng. Chờ một chút, chúng ta có việc dễ thương lượng a. Cổ Tam Thông có điểm gấp rồi. Hắn cũng không muốn chết, chí ít không thể chết được như thế bất tức a. Nhưng trước mắt Lý Thương Hải lại hoàn toàn không nghe hắn nói. Lục Trần đã cho Cổ Tam Thông cơ hội, nhưng hắn không nắm chắc ở, cái này có thể chết ai. Lúc này, Thiên Lao mặt trên xuất hiện đại lượng dày đặc tiếng bước chân truyền đến, Lục Trần liếc nhìn Lý Thương Hải tiến độ, sau đó lưu nàng ở chỗ này hấp thụ Cổ Tam Thông suốt đời công lực, còn hắn thì hướng phía Thiên Lao mặt trên mà đi Thiên Lao đệ thất tầng. Lục Trần gặp một ít đông sưởng hán vệ. Người xâm lăng ở chỗ này. Những thứ này hán vệ lớn tiếng hô to. Sau đó càng nhiều hơn hán vệ liền hướng phía bên này vọt tới. Chính là Sa Lịch, không kịp ta nửa phần. Lục Trần ngạo nghễ nói, thuận tay một trường đẩy ra, kim sắc thần long gầm thét đem trước mắt mấy trăm hán vệ đánh thành mảnh vỡ, toàn bộ Thiên Lao đệ thất tầng đều bị đánh nổ rung chuyển. Lục Trần ngẩng đầu một cái, trực tiếp một trường đánh ra, trong khoảnh khắc chính là đánh xuyên toàn bộ Thiên Lao. Trên mặt đất, một tiếng ầm vang nổ, Thiên Lao trên mặt đất kiến trúc trực tiếp bị kim sắc thần long đánh bể, tiếng rồng ngâm trận trận, vang vọng đất trời gian. Mới vừa chạy tới Tào Chính Thuần thấy như vậy một màn cũng sắc mặt nghiêm túc. Soát. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ bị đánh xuyên Thiên Lao chỗ hổng bên trong bay ra, rơi ở trước đám người. Ừ. Lục Trần ánh mắt đảo qua, rất nhanh chính là khóa được rồi trước mặt cái kia ăn mặc hồng sắc thái giám dùng lao thái giám. Tào Công Công. Hắn mở miệng nói, chính là chúng ta. Tào Công Công đạo, làm cho ta nhìn ngươi một chút tiên cương đồng tử công. Lục Trần nói, thu liễm công lực, đẩy ra một trường. Tào Chính Thuần trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, sau đó vận đủ công lực thi triển tiên cương nguyên khí hộ thể. Xanh thẳm cương khí bị kim sắc thần long hung hăng va chạm, mặt ngoài liền lập tức là xuất hiện phá toái vết tích. Tào Công Công biến sắc, cắn răng dùng hết 12 vạn phần công lực để ngăn cản Lục Trần một trường này ầm ầm trong tiếng nổ, đất đai chung quanh trực tiếp bị cuồng bạo lực lượng vỡ ra, những thứ kia tụ tập ở Tào Chính Thuần chung quanh hán vệ trong nháy mắt gục mốc, từng cái bị kích động chân khí xé nát, đầy trời huyết nhục bắt sái. Trang diện dường như thâm viên luyện ngục một dạng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đang 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 Tào Công Công miễn cưỡng tiếp được Lục Trần vậy đại khái 1% công lực một trường, cả người khí huyết cuộn cuộn, liền lùi lại 20 mấy bước mới dừng lại. Lúc này, Tào Công Công chúa sừng ngực đau đớn một hồi truyền đến, có một ngụm nghịch huyết dùng tới cổ họng, nhưng lại bị hắn sinh sôi cho nuốt trở vào. Ba ba ba. Lục Trần vỗ tay từ trong bụi mù đi ra. Tào Công Công, ngươi rất tốt. Lục Trần nói rằng. Tào Công Công sắc mặt biểu hiện ra không phải tự nhiên ửng hồng, trên người nội thương làm cho hắn tùy tiện động một cái đều sẽ truyền đến đau nhức cảm giác. Lúc này, chứng kiến Lục Trần đi tới, Tào Công Công cũng là sắc mặt biến đổi, trong lòng thập phần tâm thần bất định. Đừng sợ, ta không giết ngươi. Lục Trần nói rằng. Hơn nữa ta chẳng những sẽ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi tuyệt thế thần công. Tào Chính Thuần. Ba. Ngươi cho ta ngốc từ đâu? Tào Công Công là một vạn cái không tin. Nhưng Lục Trần lại không có nói đùa. Hắn thực sự cho Tào Chính Thuần tuyệt thế thần công. Tiêu Diêu Ngự Phong Bắc Minh Thiên. Đơn độc Bắc Minh Thiên, mặc dù không cùng hoàn chỉnh Tiêu Diêu Ngự Phong, nhưng cũng là một bộ tốc hành thiên nhân cảnh tuyệt học nội công tâm pháp. Lục Trần đưa cho Tào Chính Thuần, chính là muốn nhìn một chút nắm giữ bộ này nội công tâm pháp Tào Chính Thuần đến cùng có thể đi tới bao xa. Có hay không có thể cải biến nguyên bản vận mệnh. Cầm chắc, nhớ kỹ hảo hảo tu luyện, đừng hơi một tí lui nữa. Lục Trần nói rằng, thuận tay đem bí tịch ném cho Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần nửa tin nửa ngờ đưa tay tiếp nhận, lật nhìn mấy lần phía sau, trong nháy mắt là kinh vi thiên nhân. Thực sự, cái này dĩ nhiên là thực sự võ công bí tịch. Tào Chính Thuần sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới lại vẫn sẽ có như thế chuyện tốt rơi vào trên đầu mình. Tuy là gián rồi Lục Trần một trường, bị điểm nội thương. Nhưng nếu như có như thế chỗ tốt nói, đừng nói đập một trường, coi như là thập trường. 100 trường. Hắn đều nguyện ý đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là đừng đánh chết rồi. Nếu như đánh chết, vậy thì cái gì cũng bị mất. Lúc này, Lý Thương Hải cũng từ Thiên Lao bên trong đi ra, Lý Thương Hải một thân công lực đã đạt đến đại tông sư cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá lục địa thần tiên chi cảnh cái loại này. Thấy vậy, Lục Trần cũng là lại miễn cưỡng Tào Công Công vài câu, sau đó liền dẫn Lý Thương Hải ly khai đổ nát Thiên Lao. Đối với lần này, Tào Công Công tự nhiên không dám ngăn cản. Một mặt là hắn căn bản ngăn không được, về phương diện khác cũng là không muốn ngăn. Còn như Thiên Lao xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn có muốn hay không gánh trách nhiệm? Cái kia đơn giản chính là bị hoàng đế mắng một trận mà thôi. Hắn ngược lại cũng đã quen rồi. Dưới so sánh, lấy được bên trong bộ này tuyệt thế thần công, Tào Công Công cảm giác mình quật khởi thời cơ rốt cục phải đến. Chu Thiết Đảm, nhìn ngươi lúc này làm sao cùng chúng ta đấu? Tào Công Công cười ha ha đứng lên. Thủy Nguyệt Am. Lục Trần đẩy cửa tiến đến, chứng kiến một cái nữ ni đang quỳ gối một cái tượng Phật trước niệm lấy trải qua. Ngươi tốt, ta tới lấy Quy Hải Bách Luyện Di Vật. Lục Trần nói rằng. Nữ ni động tác trên tay một trận, theo cũng không quay đầu lại nói ra, A Di Đà Phật, thí chủ ngươi tới lộ chỗ, nơi đây không có gì Quy Hải Bách Luyện Di Vật. Lục Trần tiếu tiếu không nói lời nào. Lúc này khác một căn phòng cửa mở. Cầm một bao quần áo, Lý Thương Hải từ trong phòng đi ra. "Chủ nhân, tìm được rồi." Lý Thương Hải nói rằng. Nữ nhi vừa nhìn thấy cái túi sách kia phục, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Nàng đứng lên đã nghĩ cất đoạn, kết quả lại bị Lục Trần thuận tay cho điểm trúng. "Ngươi nếu nói nơi đây không có quy hải bách luyện di vật, như vậy mấy thứ này vậy cũng liền không thuộc về Thủy Nguyệt Am, đúng không?" Lục Trần hơi vừa cười vừa nói. Nữ nhi chỉ có trong mắt có thể cử động. Lúc này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ trừng mắt Lục Trần, mắt mở trừng trừng nhìn lấy bọn họ đem chồng mình di vật mang đi. Kỳ thực, cái gọi là di vật bất quá chỉ là vài món y phục rách dưới mà thôi. Nhưng chân chính để cho nàng lo lắng chính là, đối phương đại phí chu trương chạy tới Thủy Nguyệt Am muốn lấy đi vài món y phục rách dưới, như vậy điều này nói rõ cái này vài món y phục rách dưới hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Trong đó e rằng có dấu liền nàng cũng không biết bí mật. Mà bí mật này, vô cùng có khả năng cùng chồng mình năm đó luyện tập ma công có quan hệ đáng tiếc. Nàng có lòng muốn ngăn cản, lại bất lực. Toàn thân huyệt đạo bị phong bế, chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn lấy một nam một nữ kia thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Ly khai Thủy Nguyệt Am phía sau, Lục Trần ở Quy Hải bách luyện vài món y phục rách dưới bên trong tìm được rồi Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tị Đạo Tam Đao Đao Pháp bí tịch. Làm cho một cái thế thân tượng gỗ đem sao chép một lần phía sau, Lục Trần cầm nơi tay bên trên nhìn một chút, sau đó đem thu. Những thứ này đều là hắn vật sưu tầm. Bản thân của hắn là không có dự định tu luyện. Dù sao, bất kể là Hùng Bá Thiên Hạ, vẫn là A Tị Đạo Tam Đao, bên ngoài tầng thứ, đều xa xa không đạt được Tiêu Diêu Ngự Phong chung ghi lại những thứ kia võ công phẩm cấp. Tiêu Diêu Ngự Phong nhưng là đỉnh cấp thiên nhân cấp tuyệt học. Trong đó ghi lại cùng loại Bạch Hồng Trường Lực, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ những thứ này, cũng đều là thiên nhân cấp võ học. Hoàn toàn không phải cái này Hùng Bá Thiên Hạ, A Tị Đạo Tam Đao loại này võ học có thể sánh ngang đương nhiên. Hùng Bá Thiên Hạ cùng A Tị Đạo Tam Đao cũng có chỗ thích hợp. Bên ngoài ở ý chí nội dung cũng rất có tham khảo giá trị. Chỉ bất quá càng nhiều hơn vẫn là siêu tầm giá trị đối với Lục Trần loại này có thu thập cất giữ mê nhân mà nói, thu thập cất giữ những thứ này võ học cũng là một loại lạc thú. Dưới một cái chính là Liễu Sinh Phiêu Như Tuyết Phiêu Nhân Gian, Nhu Hòa Hảo Thuật Đao Pháp, đáng giá cất giữ một chút. Lục Trần tự lẩm bẩm. Bất quá, Liễu Sinh Phiêu Như người ở nơi nào, Lục Trần còn không biết. Nhưng hắn không biết, không có nghĩa là không ai biết. Tỷ như Lục Trần sau đó phải đi tìm người kia, hắn liền nhất định biết Liêu Sinh Phiêu Như ở đâu. Phu. Đợt, phần 2 dâng. Chương 119. Thiên Hương Đậu Khấu. Hấp công đại pháp. Bại Chu Vô Thị. Thiên hạ đệ nhất. Chương 119. Thiên Hương Đậu Khấu. Hấp công đại pháp. Bại Chu Vô Thị. Thiên hạ đệ nhất. Kim Cương Bất Hoại Thần Công LV10, 0400 lục địa thần tiên cấp tuyệt học. Chủ động vận công có thể hóa thành kim nhân, phòng ngự đồng cấp vô địch. Xem một lần có thể lĩnh ngộ đến đăng phong tạo cực kỳ. Long Tượng Bàn Nhược Công LV10, 0300 lục địa thần tiên cấp tuyệt học. Luyện đến cực hạn có thể sở hữu 10 tam long 13 tượng khoáng cách lực. Xem một lần có thể. Ở đi hộ Long Sơn Trang trên đường, Lục Trần đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Long Tượng Bàn Nhược Công đều thêm đến rồi 10 cấp. Lên tới 10 cấp phía sau, hai môn công pháp quả nhiên có thể cùng kim trung cháo lẫn nhau dung hợp. Vì vậy Lục Trần không chút do dự trực tiếp lựa chọn dung hợp cái này tam môn công pháp đem 3 hợp 1, hợp thành một môn càng cường đại thần công. Đương nhiên, cũng bổ túc một số lớn hoàng kim cùng điểm kinh nghiệm. Kim Cương Long Tượng Thần Công LV11, 04000 thiên nhân cấp tuyệt học, phòng ngự vô song, cự lực vô song, tổng cộng 13 tầng. Xem một lần liền có thể thu được đệ một tầng tu vi, xem hai lần liền có thể thu được tầng thứ 2 tu vi, xem 4 lần liền có thể thu được tầng thứ 3 tu vi. Dung hợp sau Kim Cương Long Tượng Thần Công cấp 11 khó khăn lắm tiến nhập thiên nhân cấp tuyệt học tầng thứ, không chỉ có sở hữu đồng cấp vô địch phòng ngự, còn sở hữu lực chiến vô song cự lực. Đọc một lần là có thể thu được đệ một tầng tu vi, đọc 2 lần thì có thể được tầng thứ 2 tu vi. Cứ thế mà suy ra, chỉ cần đọc 4096 lần là có thể thu được đệ thập tam tầng tu vi, đạt đến cảnh giới đại viên mãn, tu vi tốc hành thiên nhân cảnh. Nhưng Kim Cương Long Tượng Thần Công nội dung rất nhiều, lại tăng thêm Lục Trần đồng thời còn muốn xem Tiêu Diêu Ngự Phong, không có khả năng mỗi ngày đem tất cả thời gian cũng tốn ở trên mặt này. Sở dĩ chỉ có thể phân chia 55, một ngày đọc 5 canh giờ đỉnh thiên rồi. Dựa theo Kim Cương Long Tượng Thần Công nội dung số lượng, đọc một lần đại khái cần nửa canh giờ. Một ngày cũng chính là 10 lần. Như vậy, 4096 lần, liền cần tháng 4 năm 10 ngày thời gian đọc xong. Hơn 1 năm. 953 đương nhiên, đã hơn 1 năm là có thể từ không tới có đột phá đến thiên nhân cảnh tu vi, đây là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng đối với Lục Trần mà nói, vẫn có chút chậm. Dù sao bản thân hắn nội công tu vi đã sắp đột phá thiên nhân cảnh, khả năng ngày mai cũng có thể hậu thiên. Nói đột phá cũng đã đột phá. Vì vậy, cứ như vậy lời nói, cấp 11 Kim Cương Long Tượng Thần Công liền có chút theo không kịp độ tiến triển. Vậy làm sao bây giờ? Tự nhiên là thăng cấp a. Vừa lúc, bởi vì Tiêu Diêu Ngự Phong thăng cấp muốn điểm kinh nghiệm nhiều lắm, Lục Trần phía trước vẫn mang theo điểm kinh nghiệm không tốn. Về tiền bạc bây giờ có ước chừng sắp xỉ 10000 điểm kinh nghiệm đâu. Vừa vặn có thể dùng để thăng cấp bộ này Kim Cương Long Tượng Thần Công. Không phải là 4000 điểm mẹ nha. Tuấn. Hệ thống cho Kim Cương Long Tượng Thần Công thăng một cấp. Lục Trần Yên lặng nói, "Keng, điểm kinh nghiệm 4000. Kim Cương Long Tượng Thần Công đẳng cấp 1. Kim Cương Long Tượng Thần Công LV12, 08000 thiên nhân cấp tuyệt học, phòng ngự vô song, cự lực vô song, tổng cộng 13 tầng. Xem một lần liền có thể thu được tầng thứ 2 tu vi, xem hai lần liền có thể thu được tầng thứ 3 tu vi, xem 4 lần liền có thể thu được đệ tứ tầng tu vi. Thăng cấp đến cấp 12. Kim Cương Long Tượng Thần Công từ nguyên bản khó khăn lắm bước vào thiên nhân cấp, biến thành thiên nhân cấp trung tương đối cao cấp bậc công pháp, gần với đỉnh cấp tầng thứ Tiêu Diêu Ngự Phong loại này. Nói vậy lên tới cấp 13 lời nói, là có thể đạt đến đỉnh cấp nhóm. Bất quá đồng dạng lên tới cấp 13, Tiêu Diêu Ngự Phong sợ là muốn đột phá thiên nhân cấp. nhưng Tiêu Diêu Ngự Phong thăng cấp quá đắt 1200 điểm điểm kinh nghiệm, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đem ra được. Trừ cái đó ra, cấp 12 Kim Cương Long Tượng thần công, tu vi tăng lên tốc độ cũng tăng lên gấp 2. Đột phá đến đệ thập tam tầng nhu cầu, từ đọc 4096 lần, biến thành bây giờ 2048 lần. Đại thời gian nửa năm mà thôi, lại tăng nhất cấp, hẳn là còn có thể lại co lại ngắn gấp đôi nhiều thời giờ. Lục Chân nghĩ thầm, nếu như rút ngắn gấp đôi, đó chính là 1024 lần. Một ngày 10 lần, cũng liền 103 thiên có thể hoàn thành. Huống hồ, lại tăng nhất cấp, nói không chừng lui thời gian ngắn ngủi còn có thể càng nhiều đến lúc đó, khả năng 2 tháng, hoặc là 1 tháng, có thể hoàn thành. Kinh thành, Hộ Long Sơn Trang. Lục Chân đến thời điểm sắc trời đã tối xuống. Lúc ban ngày bởi vì thiên lao xảy ra chuyện, toàn bộ kinh thành đều giới nghiêm. Bất quá Lục Trần là từ thiên thượng bay tới, vì vậy dù cho toàn bộ kinh thành như thế nào đi nữa giới nghiêm, cũng với hắn không có quan hệ gì. Lúc này, Hộ Long Sơn Trang ở chỗ sâu trong, một cái nhà trong lầu tháp. Chu Vô Thị đang lật xem một phần hồ sơ, tra duyệt trong đó tư liệu. Kỳ quái, cái này Lục Trần vô luận như thế nào cũng không nhìn ra được có chỗ đặc biệt gì, tại sao lại đột nhiên cho thấy kinh người như vậy thực lực tới? Thậm chí ngay cả Tào Chính Thuần đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy là Chu Vô Thị từ trước đến nay khinh thường Tào Chính Thuần, nhưng hắn không phải không thừa nhận, Tào Chính Thuần thực lực cũng liền gần với hắn, phóng nhãn trên giang hồ có thể là Tào Chính Thuần đối thủ người, thật đúng là tìm không ra một hai tới. Có thể để cho Tào Chính Thuần không địch nổi người, tất nhiên có hơn người thực lực. Huống chi, cái kia Lục Trần là toàn thân trở lui, mà Tào Chính Thuần lại bị không nhẹ nội thương. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực còn xa ở Tào Chính Thuần bên trên. Chỉ sợ là không kém gì hắn Chu Vô Thị. Có cao thủ như thế ở trên giang hồ, hắn Chu Vô Thị dĩ nhiên trước đó cũng không từng nghe nói. Đây quả thực bất khả tư nghị. Hơn nữa, người này lại còn là thiên hạ đệ nhất trang môn khách. Hắn đến cùng có mục đích gì? Chu Vô Thị cao mày rơi vào trầm tư đúng lúc này. Đang nhìn ta hồ sơ a? Một thanh âm đột nhiên là ở Chu Vô Thị vang lên bên tai. Người nào? Chu Vô Thị trong nháy mắt cả kinh, mãnh địa lắc mình kéo ra một khoảng cách, sau đó nhìn về phía bên kia. Nhìn thấy tuyến trung nhưng ngay cả một quỷ ảnh tử đều không có, đừng nói người. Đang tìm ta sao? Một tay nhẹ nhàng mà khoác lên Chu Vô Thị trên vai. Trong nháy mắt, Chu Vô Thị bản năng xoay người lại chính là một trường. Ầm ầm. Trong cơ thể mấy trăm năm chân khí gào thét mà ra, trực tiếp đánh bể phương hướng phía sau giá sách cùng vách tường ở tháp lâu một bên khai xuất một cái vài mét đường kính phá độ tới, làm cho Chu Vô Thị nhịn không được run run một cái. Hắn không phải lạnh, mà là bị sợ, bởi vì hắn phía sau vẫn không có bán cá nhân ảnh. Hắn đây sao thật là quỷ dị, nếu không phải là bản thân liền là cái vô thần luận giả, Chu Vô Thị đều muốn hoài nghi mình có phải hay không gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ. Nhưng là hắn mới vừa rõ ràng cảm giác được một tay khoác lên trên bả vai mình, cái loại này xúc giác hắn bây giờ còn có thể nhớ lại, là vị bằng hữu kia đang cùng không nhìn nói đùa. Chu Vô Thị tỉnh táo mở miệng nói. Lúc này, một cái tiếng cười đột ngột xuất hiện. Theo một đạo nhân ảnh, siêu, một cái xuất hiện ở Chu Vô Thị trước mắt. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta tới. Chu Vô Thị. Lục Trần mỉm cười nói đây là cái gì khinh công? Chu Vô Thị phát hiện, chính mình mới vừa thực đã nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Nhưng hắn lại còn là không có thể thấy rõ ràng Lục Trần rốt cuộc là làm sao xuất hiện ở trước mắt mình. Chắc không được. Trước mặt hắn 3 lần 4 lượt đều không phát hiện được Lục Trần tồn tại. Có dạng này khinh công, nếu như hắn muốn ám sát lời của mình, vậy mình há lại có cơ hội sống sót. Nghĩ như vậy, Chu Vô Thị lúc này chính là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tới. Người này không thể trêu chọc, nếu muốn trêu chọc nhất định phải nhất kích tất sát, quyết không thể cho hắn bất luận cái gì lần thứ hai cơ hội. Chu Vô Thị nghĩ thầm, nguyên lai là Lục Hình, không biết Lục Hình đêm khuya tới chơi vì chuyện gì. Chu Vô Thị ép buộc chính mình tỉnh táo lại nói rằng, không có gì, chỉ là tới hỏi ngươi muốn một người. Lục Trần nói rằng, người nào? Chu Vô Thị hỏi. Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Lục Trần nói một cái tên. Chu Vô Thị nhướng mày nói ra, xin lỗi, bản vương chưa từng nghe nói qua tên này. Thực sự? Lục Trần cười híp mắt nhìn lấy hắn. Chu Vô Thị còn muốn nói gì, kết quả trước mắt Lục Trần đột nhiên một cái đi dọi tiến lên, một tay đè xuống đầu của hắn, tại hắn phản ứng không kịp nữa dưới tình huống, trực tiếp đập ầm ầm hướng về phía mặt đất. Giang rắc. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra. Quanh một tiếng sụp xuống một mảng lớn. Lục Trần buông tay ra, lại một chân đem Chu Vô Thị đạp bay ra tháp lâu. Sau đó trong nháy mắt đuổi theo, cầm lấy hắn một chân, đập ầm ầm hướng địa mặt ầm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn. Chu Vô Thị toàn thân y phục nghiền nát, bể đầu chảy máu nằm ở một cái hố sâu chung. Hiện tại nghe nói qua sao? Lục Trần đi tới hắn bên cạnh, ngồi xổm người xuống hỏi hắn. Chu Vô Thị có quắc gật đầu. Hắn cắn răng nói rằng, "Ta giao. Tốt lắm, ta ngày mai buổi sáng biết lại tới." Lục Trần cười nói, lập tức xoát, một cái biến mất. Cho đến lúc này, Hộ Long Sơn Trang bên trong thiên địa huyền ba vị mật thám mới, chỉ có vội vã chạy tới. Nhưng bọn họ thấy cũng chỉ có nằm ở bên dưới hố sâu mặt, thủ thương không nhẹ Chu Vô Thị. "Nghĩa phụ." Lục Trần lắc mình tiến nhập một ngôi nhà bên trong. Ba người lập tức xuống lên. Hoàng cung. Rất nhanh đã tìm được bị đặt ở một cái hộp trang sức bên trong nhân ngư tiểu Minh Châu. Tìm được rồi. Lập tức ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, đem nhân ngư tiểu Minh Châu bóp nát ra. Hắn mỉm cười, lộ ra bên trong thiên hương đậu khấu. Đáng tiếc, không có biện pháp thăng cấp, bất quá đem ra thu thập cất giữ cũng không tệ. Lục Trần đem thu hồi, đang muốn ly khai, kết quả lúc này cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra tới, một cái quần áo hoa lệ thiếu nữ nhất bính nhất khiêu từ ngoài cửa tiến đến. "Ngươi là ai?" Thiếu nữ chứng kiến Lục Trần bị sợ hết hồn, theo liền giả vờ hung ác hỏi. "Ngươi hỏi ta? Ta còn không hỏi ngươi là ai đâu." Lục Trần cười nói. "Hèn, ta là Vân La của chúa, ngươi là tên trộm sao?" "Không phải, không phải, không phải. Ta chỉ là tới mượn món đồ." Thiếu nữ, cũng chính là Vân La quận chúa tự giới thiệu phía sau, lại là tò mò hỏi. Lục Trần lắc đầu phủ nhận nói, đó chính là tên trộm. Vân La quận chúa vẻ mặt khẳng định biểu tình. DS, canh thứ ba dâng. Chương 120. Đột phá thiên nhân cảnh. Thanh Vân thế giới. Thanh Vân môn kẻ phản bội. Chương 120. Đột phá thiên nhân cảnh. Thanh Vân thế giới. Thanh Vân môn kẻ phản bội. Ngày hôm sau, Lục Trần ngày mới hiện ra rồi rời đi hoàng cung, thẳng đến Hộ Long Sơn Trang mà đi. Mà lúc này Hộ Long Sơn Trang bên trong, thương thế hơi chút ổn định một chút, Chu Vô Thị đã mang theo Liêu Sinh Phiêu Nhứ đang đợi Lục Trần. Thần hầu, rất giữ uy tín nha. Lúc này một thanh âm vang lên, là Lục Trần đến rồi. Ta thích cùng giữ uy tín nhân hợp tác, ngươi rất tốt. Ta xem trọng ngươi. Lục Trần vẻ mặt khen ngợi dáng vẻ. Chu Vô Thị khỏe mắt hơi co quắp vài cái, sau đó đem bên cạnh Liêu Sinh Phiêu Nhứ giao cho Lục Trần. Ngươi muốn người ở chỗ này. Tiểu quỷ tử dáng dấp còn rất xinh đẹp. Lục Trần gật đầu, đưa tay méo méo bị điểm ở huyệt đạo Liêu Sinh Phiêu Nhứ mặt. Bất quá lại xinh đẹp vẫn là tiểu quỷ tử. Cảm ơn lạc, thần hầu. Lục Trần khoát khoát tay, sau đó nắm lên một bên chừng cùng với chính mình Liêu Sinh Phiêu Nhứ, xoay người ly khai. A, được rồi, cái này cho ngươi. Lục Trần đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người lại ném một bản lên tới 10 cấp sau Kim Cương Bất Hoại Thần Công cho hắn. Chu Vô Thị đưa tay tiếp được. Nhớ cho kỹ, Kim Cương Bất Hoại Thần Công không cần đồng tử thân cũng có thể luyện, cả đời cũng không phải chỉ có thể dùng 5 lần, muốn dùng hay dùng. Lục Trần nói xong, cũng không quay đầu lại đi thẳng. Lưu lại Chu Vô Thị vẻ mặt mộng bức biểu tình. Sau đó nhanh chóng lật xem trên tay bản này Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đây là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đây không phải là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Không phải. Đây là mạnh hơn Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chu Vô Thị biểu tình trên mặt từ kinh ngạc biến thành kinh ngạc, sau đó lại từ kinh ngạc biến thành mừng rỡ. Có bản này võ công, hắn đệ nhất thiên hạ vị trí thì càng ổn hơn. Nếu như không tính là Lục Trần lời nói, khép lại bí tịch, Chu Vô Thị nhãn thần phức tạp nhìn về phía Lục Trần biến mất phương hướng. Hắn còn là không nghĩ ra, Lục Trần vì sao phải làm như vậy? Chu Vô Thị nào biết đâu rằng, Lục Trần sở dĩ làm như vậy, một cái bởi vì Chu Vô Thị tương đối thành thật, không đùa hoa dạng. Khác một cái thì là bởi vì hắn cho Tào Công Công một bản Tiêu Diêu Ngự Phong Bắc Minh Thiên. Nếu là không cho Chu Vô Thị tăng mạnh một cái, hắn sợ là rất nhanh sẽ bị Tào Chính Thuần giết chết. Vì có thể để cho hai người bọn họ tiếp tục giống như rồi giết xuống phía dưới, Lục Trần mới quyết định lại tăng cường một cái Chu Vô Thị, miễn cho hắn quá đã sớm lĩnh cơ hội. Mà 10 cấp Kim Cương Bất Hoại Thần Công là lục địa thần tiên cấp tuyệt học, nhưng lại khắc chế hấp công loại võ học. Tuy là Bắc Minh Thiên là thiên nhân cấp tuyệt học, nhưng chỉ là miễn cưỡng đi vào thiên nhân cấp mà thôi, tầng thứ bên trên so với Kim Cương Bất Hoại Thần Công loại này đỉnh cấp lục địa thần tiên cấp tuyệt học làm bao nhiêu. Vì vậy, thực lực của hai bên lúc này chắc là có thể chân chính duy trì đến một cái thăng bằng trạng thái. Bất quá Lục Trần không biết, thế giới võ hiệp là có thêm phá toái hư không nói một cái. Tuy là Lục Trần cũng đã nghe nói qua cái này, nhưng hắn vẫn cảm thấy đó chính là trong truyền thuyết lúc đầu người giang hồ bịa đặt đi ra, chí ít ngoại trừ đặc định thế giới, tỉ như phá toái hư không loại này thế giới võ hiệp, minh xác chứng thực có phá toái hư không tồn tại bên ngoài. Còn lại thế giới võ hiệp, Lục Trần không xác định đến cùng có hay không phá toái hư không loại tình huống này. Hắn cũng không biết, bên trên một cái đạt được chỉ điểm của hắn đột phá thế giới cực hạn Trương Tam Phong thực đã phá toái hư không, Bạch Nhật Phi Thăng. Cũng may, thiên hạ đệ nhất thế giới tầng thứ muốn cao hơn một chút. Tuy là thiên hạ đệ nhất thế giới hiện nay không có lục địa thần tiên cảnh cao thủ, nhưng quá khứ là từng có. Tỷ như thiên chỉ quái hiệp điều này nói rõ, thiên hạ đệ nhất thế giới là cho phép lục địa thần tiên cảnh cao thủ tồn tại. Sở dĩ muốn phi thăng lời nói, được đạt được thiên nhân cảnh tu vi mới được. Cứ như vậy, bất kể là Chu Vô Thị vẫn là Tào Chính Thuần, sinh thời khó mà nói, nhưng ngắn hạn bên trong, 10 năm trong vòng, là khẳng định không cách nào đột phá đến thiên nhân cảnh. Để bọn họ tiếp tục đấu nữa a. Sau một ngày, nằm ở trên giường nhỏ Lục Trần đột nhiên mở mắt. Đột phá. Hắn lẩm bẩm nói. Trong cơ thể, hạ đan điền bên trong, một viên vàng lóng lánh võ đạo kim đan bên trên, nhất tôn mơ hồ pháp tướng mơ hồ hiện hiện. Bên này là võ đạo đột phá thiên nhân cảnh tiêu chí. Võ đạo pháp tướng. Võ đạo pháp tướng đối với võ đạo kim đan có hiệu quả áp chế, đơn giản mà nói, nhất tôn thiên nhân cảnh cường giả đối lên một đám lục địa thần tiên cảnh cao thủ, người trước có thể cho người sau thực lực liền 1/10 đều không phát huy ra được. Lại tăng thêm thiên nhân cảnh võ đạo pháp tướng bản thân liền đối với thực lực bản thân có cự đại thêm được. Cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên là nghiền ép một dạng ưu thế. Phía trước Lục Trần thì có cảm giác mình gần đây bên trong muốn đột phá. Không nghĩ tới chính mình đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi chứ, đã đột phá. Nếu đột phá, Lục Trần cũng liền vô tâm lại ngủ tiếp. Hắn rời ra trên người đè nặng hai cái đùi, nhìn hai bên một chút đang ngủ say Vân La cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ, lập tức đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Chờ hắn đẩy cửa sau khi rời khỏi đây, mới vừa còn một bộ ngủ say bộ dáng hai người trong nháy mắt mở mắt, sau đó một cái tàn bạo trừng mắt đối phương, một cái lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương. Ta tới trước, ta muốn làm lớn. Vân La thở phì phò nói. Ta không để bụng. Liêu Sinh Phiêu Nhứ thanh âm lạnh nhạt. Nàng căn bản không thích Lục Trần, ngày hôm qua chỉ là tận lực làm bộ phối hợp mà thôi, bất quá. Phía sau đúng là thân thể không nhịn được chính mình phối hợp lại, cái này không trách nàng. Chỉ ít Liêu Sinh Phiêu Nhứ chính mình thì cho là như vậy. Bên kia, bên ngoài phòng Lục Trần đã sớm biết hai người là ở giả bộ ngủ, bất quá hắn không để bụng, chính mình đem không gian lưu cho các nàng, làm cho các nàng chính mình đi thương lượng xong. Mà hắn mà nói, ngày hôm nay còn có một vụ giao dịch. Một khoản giá trị 1 tỷ 2 giao dịch, số dư 520,000,000. 1 tỷ 2 nạp tiền đi vào, xem cùng với chính mình ở hệ thống trong chương mục số dư, Lục Trần hài lòng cười rồi. Hơn 5 tỷ hoàng kim, hẳn đủ dùng một đoạn thời gian. Dựa theo hiện nay mỗi ngày 183,6 vạn tiêu hao tốc độ, không sai biệt lắm có thể sử dụng 280 vài ngày. Bất quá, ở nơi này 280 trong vòng vài ngày, Lục Trần khẳng định còn có thể thu được càng nhiều hơn hoàng kim. Sở dĩ, trên thực tế là căn bản không dùng hết. Lục Trần hoàn toàn không cần lo lắng hoàng kim không đủ dùng vấn đề. Bất quá hôm nay cũng muốn đi, chờ lần sau lúc rảnh rỗi, đem phía trước mấy cái thế giới hoàng kim ở hào hào thu thập một cái, toàn thế giới còn nhiều mà chưa khai thác mỏ vàng, đây đều là tiền a. Lục Trần thầm nghĩ, nếu như hắn thật sự rất tốt khai phát những thế giới này dự trữ vàng, vẹn vẹn một cái thế giới hoàng kim, sợ rằng đều không ngừng mấy vạn thậm chí mấy chục tỷ tấn. Đương nhiên, rất nhiều mỏ vàng còn chưa bị phát hiện. Hơn nữa có chút mỏ vàng chôn sâu dưới đất, không tốt đào móc. Nhưng này chỉ là tạm thời. Chỉ cần Lục Trần nguyện ý tốn tinh lực lời nói, những thứ này hoàng kim đều có thể đào. Đến lúc đó, hắn còn có thể thiếu hoàng kim sao? Chỉ bất quá hiện giai đoạn Lục Trần theo đuổi là hiệu suất. Giống như đào móc mỏ vàng, tinh luyện hoàng kim những thứ này đều tương đối mất thì giờ. Lục Trần tạm thời không có đi làm mà thôi. Nhưng không có nghĩa là hắn về sau sẽ không đi làm. Chỉ cần hắn còn cần dùng đến hoàng kim nói, như vậy hắn về sau nhất định sẽ đi mở mang những thứ kia mỏ vàng. Bất quá chuyện sớm hay muộn. Mấy canh giờ sau, Lục Trần thả tay xuống bên trong quyển sách này, nhìn một chút đếm ngược thời gian đã sắp kết thúc rồi, vì vậy cũng là làm xong đi trước dưới một cái thế giới chuẩn bị tâm lý. Hầu như liền tại Lục Trần thu hồi bí tịch một giây kế tiếp, thân ảnh của hắn trong nháy mắt chính là biến mất ở trong viện. Mà cùng lúc đó, ở đông xưởng ở chỗ sâu trong, một gian trong thạch thất. Tào Công Công cũng là chợt mở hai mắt ra, tại hắn chung quanh là mười mấy đã mất đi hô hấp cao thủ giang hồ. Những thứ này người chân khí trong cơ thể đều bị hắn hút đi. Rốt cuộc luyện thành. Tào Công Công vẻ mặt hưng phấn. Mà đổi thành một bên, Hộ Long Sơn trang bên trong, có hấp công đại pháp cơ sở, ước chừng 600 năm công lực chống đỡ, làm cho Chu Vô Thị rất nhanh thì luyện thành thăng cấp bản kim cương bất hoại thần công. Lúc này bên trong thạch thất, nhất tôn kim nhân chính nhất quyền nện hướng trước mặt thiết nhân, theo ken một tiếng, thiết nhân trên người trực tiếp lom xuống một tảng lớn xuống phía dưới, toàn bộ thiết nhân cũng là bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở mạnh lên. Ha 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 ha. Bản vương luyện thành. Chu Vô Thị hưng phấn cất tiếng cười to lấy, tâm tình hết sức kích động. Man Hoang, Quỷ Vương Tông ở chỗ sâu trong. Trong bóng tối, một đôi sáng ngời đôi mắt đột nhiên mở tới. Theo cả phòng đều sáng lên. Lục Trần quan sát cùng với chính mình chỗ ở phòng này. Gian phòng chỉnh thể lệnh cấm dục hệ phong cách, phần nhiều là bằng đá tài liệu, chỉ là nhìn lấy liền cho người ta một loại cảm giác lạnh bớt. Thanh Vân thế giới, Quỷ Vương Tông, Thanh Vân môn kẻ phản bội. Lục Trần lẩm bẩm nói. Lần này, hắn được an bài thân phận là một cái tách ra Thanh Vân môn kẻ phản bội. Thiết định chung hắn vốn là Thanh Vân môn Long Thủ Phong đệ tử. Sư thừa Thương Tùng đạo nhân, chính là Thương Tùng đạo nhân 10 năm trước thu nhập trong môn một gã đệ tử, Thiên Phú chắc Việt, bị ký thác kỳ vọng. Mà Lục Trần cũng rất không chịu thua kém, 10 năm liền từ không tới có tu luyện đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh cảnh 9 tầng đồng thời còn học xong Trảm Long kiếm quyết. Sâu nặng Thương Tùng đạo nhân chân truyền. Thế nhưng, nửa năm trước, Lục Trần đột nhiên tách ra Thanh Vân môn, bị Thương Tùng đạo nhân phái người một đường truy sát, cuối cùng chạy trốn tới Man Hoang địa giới, gia nhập Quỷ Vương Tông, trở thành bây giờ Quỷ Vương Tông 16 quỷ sứ một trong. Mặc danh kỳ diệu a. Lục Trần nghĩ thầm. Cái này nhân thiết cũng là không có người nào. Hoàn toàn không có giới thiệu hắn tại sao muốn phản bội Thanh Vân môn, giống như là cố ý lậu điệu tựa như. Bất quá, Lục Trần ngược lại cũng không để ý loại này thiết định. Tương phản, hắn còn vì vậy bạch chơi một bộ Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng với Trảm Long kiếm quyết đâu. DS, đệ nhất càng dâng. 3. Chương 121. Thái Cực Huyền Thanh Đạo LV10. Trảm Long kiếm quyết LV10. Chương 121. Thái Cực Huyền Thanh Đạo LV10. Trảm Long kiếm quyết LV10. Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là Thanh Vân môn vô thượng diệu pháp, cốt lõi nhất công pháp. Nội dung của nó chính là từ trong thiên thư thôi diễn mà đến. Vốn có đoạt thiên địa tạo hóa chi huyền bí. Nguyên bản, Lục Trần chỉ bị truyền thụ trong đó Ngọc Thanh cảnh cùng Thượng Thanh cảnh nội dung. Nhưng ở hắn trốn tránh Thanh Vân môn phía trước, còn lấy được Thái Thanh cảnh nội dung tương quan, bổ toàn hoàn chỉnh Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Trừ cái đó ra, hắn còn có một bộ phận hoàn chỉnh Trảm Long kiếm quyết. Thanh Vân môn có hạch tâm vô thượng diệu pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo, trừ cái đó ra còn có Trảm Yêu trừ ma biện hộ thuật thần kiếm ngự lôi chân quyết, Trảm Long kiếm quyết thất tinh kiếm quyết cùng với đã thất truyền Chu Tiên kiếm quyết. Trong đó, lại lấy thần kiếm ngự lôi chân quyết danh khí lớn nhất. Mà Trảm Long kiếm quyết chung, hạch tâm nhất thức kiếm chiêu Trảm Quỷ Thần cũng ở chính ma lưỡng đạo bên trong, có cực đại uy danh. Bất quá vậy cũng là bị người kia đánh ra. Đáng tiếc, không có Trảm Long kiếm quyết, lại không có Trảm Long kiếm. Lục Trần lắc đầu. Trảm Long kiếm quyết phối hợp Trảm Long kiếm mới có thể phát huy làm xong toàn bộ hiệu quả tới. Bản thân Trảm Long kiếm đối với Trảm Long kiếm quyết thì có thêm được hiệu quả. Hơn nữa, Trảm Long kiếm bản thân cũng là nhất kiện Cửu Thiên thần binh. Ở Thanh Vân thế giới, Cửu Thiên thần binh là nhất đẳng cấp cao pháp bảo đi lên nữa, đại khái là Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm. Nhưng Chu Tiên kiếm là tồn tại đặc thù, là trường hợp đặc biệt, không thể tính toán theo lẽ thường. Vì vậy, cùng loại Trảm Long kiếm loại này Cửu Thiên thần binh, chính là chính ma lưỡng đạo tu sĩ bên trong có khả năng nắm giữ đẳng cấp cao nhất pháp bảo. Mà Lục Trần thân phận thiết định chung, hắn pháp bảo chính là hắn nguyên bản là có thanh kia hắc kiếm. Nhưng trên thực tế hắc kiếm không tính là pháp bảo, chỉ là nhất kiện thế giới võ hiệp thần binh lợi khí mà thôi. Muốn cùng Thanh Vân thế giới chân chính pháp bảo so với, trên lệch vẫn còn không nhỏ. Đương nhiên, nếu như Lục Trần nguyện ý, có thể hoa kinh nghiệm giá trị cho nó thăng cấp, khiến nó cũng đạt được Cửu Thiên thần binh một cấp bậc. Nhưng hoàn toàn không cần thiết ta. Dù sao hắc kiếm bản thân nội tình sai, lên giá không ít tiền tiêu bổ phí, tài năng mới có thể đem thăng cấp đến cùng Cửu Thiên thần binh một cấp bậc. Thậm chí, Lục Trần còn không cầm ra nhiều như vậy điểm kinh nghiệm tới cấp nó thăng cấp. Dù sao hiện tại hắn trên đầu còn có không ít thứ muốn thăng cấp. Tiêu Diêu Ngự Phong không nói đến rồi Thanh Vân thế giới, ngược lại là có thể dùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo tới thay thế, dù sao hai người trước một cái trên căn bản chỉ là lục địa thần tiên cảnh tuyệt học mà hậu giả cũng là thực sự tu tiên công pháp. Cụ thể phẩm cấp gì? Cái này Lục Trần ngược lại cũng không rõ lắm. Nhưng dựa theo trước mắt hắn thiên nhân cảnh tu vi, thực lực so sánh với Thanh Vân môn Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng đạo nhân những thứ này thủ tọa như trước muốn tương xoa chặn đến xem. Thiên nhân cảnh, vậy cũng liền thượng thanh cảnh tầng thứ. Thượng thanh cảnh bên trên thái thanh cảnh, muốn cho vẫn còn ở thiên nhân cảnh bên trên. Vì vậy, thái cực huyền thanh đạo, chí ít cũng là so với thiên nhân cấp tuyệt học cao một cái đẳng cấp tu tiên công pháp đương nhiên. Thanh vân thế giới ở tu tiên trên thế giới thuộc về là vũ lực tầng thứ hơi thấp. Thế giới này mạnh nhất thú thần, vậy cũng liền cao hơn thiên nhân cảnh hai cái tầng thứ mà thôi. Còn như thượng cổ thời kỳ những thứ kia lại thần, những quỷ kia biết còn ở đó hay không thanh vân trong thế giới, khả năng đã sớm đi thế giới khác. Vì vậy, không tính là ở bên trong. Công pháp bên trên có thể dùng thái cực huyền thanh đạo thay thế tiêu diêu ngự phong, bất quá kim cương long tượng thần công tạm thời không có thể thay thế. Thanh vân thế giới cũng không cái gì luyện thể chạy công pháp, sở dĩ kim cương long tượng thần công còn phải tiếp tục thăng cấp. Lục Trần trong lòng tính toán, mà kim cương long tượng thần công từ cấp 12 thăng cấp đến cấp 13 cần 8000 điểm kinh nghiệm. Hiện nay Lục Trần còn không có góp đủ, bất quá cũng sắp. Dựa theo hắn một ngày 720 điểm kinh nghiệm thu nhập, tối đa 2 ngày là có thể góp đủ rồi. Còn như những thứ khác, vậy thì từ từ đến đây đi. Một lần này thanh vân thế giới, phòng trường không thể giống như nữa phía trước mấy cái thế giới như vậy, nghỉ ngơi vài ngày liền đi. Khả năng được đợi hơn mấy tháng, thậm chí một năm nửa năm cũng có nói. Trong phòng, Lục Trần trước tiên đem thế thân tượng gỗ nhóm phong xuất, khiến chúng nó tiếp tục công việc. Sau đó lại chép một phần Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Trảm Long Kiếm Quyết đi ra đối với hai người tiến hành rồi thăng cấp. Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Trảm Long Kiếm Quyết thăng cấp cần hoàng kim cũng không thiếu. Cũng may Lục Trần dự trữ vàng đủ nhiều. Thăng cấp hai cái công pháp đến 10 cấp, tự nhiên là dễ dàng, hoàn toàn không có áp lực. Thái Cực Huyền Thanh Đạo Level 10, không 10000 hóa thần cảnh công pháp, xuất xứ từ thần bí thiên thư. Sở hữu Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh ba đại cảnh giới. Xem một lần liền có thể lĩnh ngộ đến đăng phong tạo cực kỳ. Mỗi xem một lần đối ứng tầng thứ văn chương liền có thể thu được 200 ngây thơ nguyên lực tu vi. Trảm Long Kiếm Quyết Level 10, không 700 hóa thần cảnh kiếm quyết, không cầu chu tiên, nhưng Trảm Quỷ Thần. Trảm Quỷ Thần nhất thức trải qua thi triển có thể ngưng tụ chân nguyên toàn thân lực chém ra tất sát một kiếm. Bản thân tu vi càng cao, uy lực càng mạnh. Xem một lần liền có thể lĩnh ngộ đến đăng phong tạo cực kỳ. Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Trảm Long Kiếm Quyết bản thân ở hệ thống bình xét cấp bậc trung đô là xuất khiếu cảnh tầng thứ. Một cái công pháp, một cái kiếm quyết. Mà võ đạo thiên nhân cảnh thì tương đương với nguyên anh cảnh, võ đạo pháp tướng, kỳ thực chính là loại khác nguyên anh. Mà ở thăng cấp qua đi, lên tới 10 cấp hai bộ công pháp đều tiến hóa đến rồi hóa thần cảnh tầng thứ. Hơn nữa, lại tăng một cấp nói, có thể trực tiếp tiến hóa đến hợp thể cảnh. Bất quá thăng cấp cần điểm kinh nghiệm cũng quá là nhiều. Một cái 7000, một cái 1 vạn. Khá lắm, một cái so với một cái đắt thuộc về là. Bất quá, đắt là mắc tiền một tí, nhưng mạnh mẽ cũng là thực sự mạnh mẽ. Lục Trần trước tiên đem Trảm Long Kiếm Quyết thu, xuất ra Thái Cực Huyền Thanh Đạo, xem phần đầu tiên Ngọc Thanh Thiên. Ngọc Thanh Thiên nội dung không nhiều lắm, hắn một khắc đồng hồ thì nhìn xong. Toàn bộ Ngọc Thanh Thiên phân làm 9 tầng yếu quyết. Lục Trần một lần nhìn xong, liền cảnh giới lĩnh ngộ tới cực hạn. Sau đó, trong cơ thể chính là sản sinh ra một luồng không gì sánh được tinh thuần chân nguyên lực. Cái này một luồng chân nguyên lực không ngừng nảy sinh, cuối cùng tạo thành một cỗ vài cọng tóc sợi lớn bằng chân nguyên lực, bắt đầu câu thông Lục Trần hạ đan điền bên trong võ đạo pháp tướng, thu lấy võ đạo pháp tướng bên trong lực lượng, nhanh chóng đồng hóa lấy, lớn mạnh tự thân. Lục Trần phát hiện, Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh Thiên tu cũng là hạ đan điền, nhưng lật tới thượng thanh thiên, sửa chính là thượng đan điền. Khúc dạo đầu chính là mở mang thượng đan điền tử phủ nội dung. Lục Trần một bên xem một bên canh chừng trong cơ thể đang bị cấp tốc đồng hóa võ đạo chân nguyên, đợi đến hắn đem thượng thanh thiên nhìn xong, triệt để lĩnh ngộ. Lúc này trong cơ thể hắn võ đạo chân nguyên đã bị đồng hóa chừng 1/3, đồng thời hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo cảnh giới cũng là đạt tới Ngọc Thanh cảnh 9 tầng. Nửa canh giờ cũng chưa tới đâu, liền từ không tới có tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh 9 tầng. Đương nhiên, đây là bởi vì Lục Trần bản thân có thiên nhân cảnh tu vi võ đạo, bằng không cũng không nhanh như vậy. Đợi đến hắn tất cả võ đạo chân nguyên bị đồng hóa sau khi xong, Lục Trần Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu vi là có thể đột phá tới thượng thanh cảnh. Nguyên bản Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Ngọc Thanh cảnh, thượng thanh cảnh cùng Thái Thanh cảnh đều riêng có 9 tầng. Ngọc Thanh cảnh bình thường đều là thanh vân môn đệ tử cấp bậc, mà có thể tu luyện tới thượng thanh cảnh, cơ bản đều là tất cả đỉnh núi trưởng lão và thủ tọa. Mà Thái Thanh cảnh, toàn bộ thanh vân môn liền hai người, một cái phía sau núi Từ Đường Vạn Kiếm Nhất, một cái trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Nhưng Đạo Huyền Chân Nhân có tâm ma, Thái Thanh cảnh cảnh giới vẫn chưa ổn định. Ngược lại là Vạn Kiếm Nhất, tâm vô trần vi, tu vi ở Thái Thanh cảnh tầng thứ, sợ là so với năm đó lại đi về phía trước mấy bước. Bất quá, thăng cấp đến hóa thần cảnh công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo, ở Thái Thanh cảnh tầng thứ lại thêm 9 tầng. Nói cách khác, Thái Thanh cảnh tổng cộng biến thành tầng 18. Tu luyện tới tầng thứ 10 chính là hóa thần cảnh tu vi. Tầng 18 chính là hóa thần cảnh viên mãn. Lại một khắc sau, Lục Trần đem Thái Thanh Thiên nội dung cũng xem xong rồi. Lúc này, hắn thượng đan điền tử phủ cũng là thuận lợi mở ra tới. Nguyên bản hạ đan điền bên trong chân nguyên lực tăng lên đến tử phủ chi trung, hình thành một mảnh hồ nước màu xanh ở hồ trung ương, còn có một đóa đóa hoa sen nở rộ. Bên này là ý nghĩa Lục Trần tu vi đã bước vào đến rồi thượng thanh cảnh tầng thứ. Thượng thanh cảnh, tầng thứ nhất. Đến bước này, Lục Trần liền không cần phải nữa xem Ngọc Thanh Thiên nội dung, trực tiếp coi trọng rõ ràng thiên nội dung là được. Vì vậy hắn lại trở về bốn, một đi xem một lần thượng thanh thiên nội dung, đợi đến một khắc đồng hồ sau khi xem xong, trong cơ thể lại ra đời tương đương với khổ tu 200 thiên thượng thanh cảnh chân nguyên lực. Cái này cũng rất tốt, không cần nhìn toàn bộ công pháp nội dung, tỉnh thì tỉnh lực, một ngày có thể nhìn toàn bộ càng nhiều. Dựa theo một khắc đồng hồ một lần, một canh giờ Lục Trần có thể xem 8 lần. Một ngày nếu như xem 5 canh giờ lời nói, chính là 40 lần, cũng chính là 8000 thiên khổ tu, gần 22 năm. Mặc dù nói tu tiên không giáp, hẳn tận không biết năm, nhưng 22 năm khổ tu chân nguyên lực cũng đầy đủ Lục Trần từ thượng thanh cảnh một tầng tu vi đột phá đến thượng thanh cảnh tầng 2. Không sai, kế tiếp còn kém làm một pháp bảo. Lục Trần nghĩ thầm. Vừa lúc Thái Cực Huyền Thanh Đạo bên trên cũng có ghi chép liên quan tới luyện chế pháp bảo nội dung. Lục Trần đã học xong, hiện tại kém cũng chỉ là nguyên vật liệu mà thôi. Cái này đơn giản, Lục Trần hiện tại người liền tại Quỷ Vương Tông. Lấy hắn ở Quỷ Vương Tông thân phận, làm điểm chúng cao cấp nguyên vật liệu, chắc là không có vấn đề gì. DS, phần 2 dâng. Chương 122. Bích Dao. Luyện chế pháp bảo. Hắc kiếm 2. Không phiên bản. Chương 122. Bích Dao. Luyện chế pháp bảo. Hắc kiếm 2. Không phiên bản. Hơn nữa, Lục Trần cũng nghĩ đến một cái thẻ hệ thống BUG phương pháp xử lý. Kỳ thực vậy cũng không tính là BUG, ai chính là trước tiên đem nguyên vật liệu rèn một lần, cái này dạng nguyên vật liệu liền cũng có thể thăng cấp. Sau đó hắn đem nguyên vật liệu lên tới 10 cấp, bởi vì 10 cấp không cần điểm kinh nghiệm. Lại dùng lên tới 10 cấp nguyên vật liệu tới luyện chế pháp bảo. Cái này dạng, cho dù là dùng phổ thông tài liệu, đều có thể luyện chế ra tương đối ưu tú pháp bảo tới. Càng chưa nói bản thân liền là trên trung bình cấp bậc tài liệu. Luyện chế được pháp bảo, sợ là cơ sở liền gần với Cửu Thiên Thần Binh cái này một cấp bậc. Lại tăng một thăng cấp, Cửu Thiên Thần Binh không liền đến tay. Cứ làm như vậy, Lục Trần vô đuổi, lúc này liền là thu hồi Thái Cực Huyền Thanh Đạo bí tịch, đẩy cửa ra hướng phía ngoài phòng đi tới. Rất nhanh, Lục Trần một đường liền đi tới Quỷ Vương Tông bảo khố trước cửa. Quỷ Vương Tông có 3 cái bảo khố, trong đó một cái chỉ có đạt được tông chủ Quỷ Vương cho phép mới có thể đi vào hạch tâm bảo khố. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái nói, chỉ cần thân phận đầy đủ là có thể tùy tiện ra vào đương nhiên. Cầm rồi cái gì đồ vật, được đăng ký. Lục Trần đi chính là cái này 2 cái bảo khố chính giữa một cái. Lúc này Lục Trần nhất thiết, gia nhập vào Quỷ Vương Tông cũng được một khoảng thời gian rồi, bởi vì bên trong tông này đệ tử cũng đều nhận ra hắn. Biết Lục Trần là từ chính đạo Thanh Vân môn tách ra tới gia nhập vào Quỷ Vương Tông chính đạo kẻ phản bội, tuy là trong lòng đối với cái này chủng kẻ phản bội rất là trơ trẽn, nhưng ngại vì Lục Trần lúc này 16 quỷ sứ thân phận. Phổ thông Quỷ Vương Tông đệ tử nên cũng không dám cho hắn cái gì sắc mặt xem. Mà cùng loại Quỷ Vương những cao tầng này, đối với Lục Trần cũng biểu hiện tương đối khách khí, đại khái là nghĩ trình diễn chính mình lễ hiền hạ sĩ tư thái, a duy chỉ có là những thứ kia cùng Lục Trần thân phận địa vị không sai biệt lắm trung tầng. 24 từng cái duệ cùng ngồi chém gió tự kỷ tựa như, đối với Lục Trần cái chủng loại kia xem thường là diễn cũng không mang diễn. Bất quá dọc theo con đường này, Lục Trần thật cũng không gặp phải loại này cắt so. Quỷ sứ đại nhân, cho quỷ sứ đại nhân mở cửa. Canh giữ ở cửa bảo khố 2 gã Quỷ Vương Tông đệ tử nhìn thấy Lục Trần qua đây, cũng là cùng cung kính kính hành lễ. 16 quỷ sứ ở Quỷ Vương Tông bên trong thuộc về là trung tầng lãnh đạo địa vị, so với bọn họ những thứ này đệ tử bình thường tự nhiên cao hơn không ít. Huống chi, Lục Trần nhân thiết mặc dù là Thanh Vân môn kẻ phản bội, có thể thực lực lại một điểm không kém. Trên mặt nổi là Ngọc Thanh cảnh tầng 8 tu vi, mà trên thực tế, Lục Trần đã là Thượng Thanh cảnh 1 tầng tu vi. Chờ hắn nhìn nữa một lần Trảm Long kiếm quyết, đem lĩnh ngộ đến đăng phong tạo cực cảnh giới, đến lúc đó, chiến lực của hắn đã đủ địch nổi một ít yếu kém Thượng Thanh cảnh tầng 3 địch nhân. Nếu như có nữa một bả Cửu Thiên Thần binh lời nói, Thượng Thanh cảnh 5 tầng trở xuống, cặc cặc loạn sát. Bảo khố bên trong, Lục Trần đi vào không bao lâu liền ra tới. Hắn không có cầm đồ gì khác, chính là chọn một ít luyện chế pháp bảo thời điểm tài liệu. Tài liệu chính là một cây vạn năm đông thanh mục, còn lại các loại khoáng thạch kim loại một đống, còn cầm rồi 30 thăng phủ sinh hàn tuyển thủy, đem đống đồ này đều ghi danh một cái phía sau. Lục Trần rồi rời đi bảo khố, chuẩn bị đi trở về luyện chế chính mình pháp bảo. Bất quá hắn chân trước mới từ bảo khố đi ra, chân sau liền gặp đồng dạng từ phía trước đi tới 2 bóng người. Lục Trần, ngươi đây là muốn luyện chế pháp bảo? Bích Dao tò mò nhìn Lục Trần cầm trên tay mấy thứ này, hỏi. Cùng sau lưng Bích Dao chính là U Cơ. Ú Cơ 1 năm 4 mùa mang hắc sắc khăn che mặt, khiến người ta thấy không rõ nàng cụ thể dáng vẻ, chỉ có thể nhìn được một đôi lạnh lùng ánh mắt kia lạnh phảng phất có thể ở tháng 6 thiên đem người tươi sống chết quóng. Ú Cơ là Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong, danh hiệu Chu Tước. Tứ đại thánh sứ là Quỷ Vương Tông cao tầng, địa vị muốn so Lục Trần cái này 16 quỷ sứ cao hơn rất nhiều. Bất quá Ú Cơ bình thường ở Quỷ Vương Tông bên trong không phải quản sự, nàng thường thường đi theo ở đại tiểu thư Bích Dao tả hữu, dường như Bích Dao một cái bóng một dạng, rất ít nói chuyện. Chỉ ít Lục Trần không nghe nàng nói câu nào. Đúng vậy, nguyên lai pháp bảo không hài lòng lắm, dự định luyện chế lần nữa một cái. Lục Trần hồi đáp. Bích Dao cùng Lục Trần quan hệ coi như không tệ, đại khái là 2 người niên kỷ sắp xỉ duyên cớ, tương đối có thể trò chuyện tới. Lại tăng thêm Bích Dao ở Quỷ Vương Tông bên trong cũng không cái gì có thể người nói chuyện. Vì vậy ngẫu nhiên mấy lần gặp thời điểm, 2 người cũng sẽ phiếm vài câu. Nhưng muốn nói quan hệ tốt bao nhiêu, cái kia nhưng không thấy được. Bích Dao càng nhiều hơn chỉ là thiếu khuyết một cái nói người nói chuyện mà thôi, đương nhiên, đó là nguyên bản thân phận thiết định. Cùng Lục Trần kỳ thực không quan hệ nhiều lắm. Vậy ngươi luyện chế xong nhớ kỹ nói cho ta biết, vừa nói, làm cho ta nhìn ngươi một chút luyện chế thành hình dáng ra sao. Bích Dao mỉm cười nói. Người mặc xiêm y màu xanh lục Bích Dao cho người ta một loại thanh xuân hoạt bát cảm giác, nhưng trên thực tế Bích Dao nội tâm vẫn rất thống khổ, không hề giống nàng nhìn bề ngoài đi lên vui vẻ như vậy. Bởi vì mẫu thân quan hệ, thân là cha Quỷ Vương vẫn cùng nữ nhi Bích Dao quan hệ không tốt, lúc nhỏ Quỷ Vương thậm chí còn một lần muốn giết chết Bích Dao. Cũng bởi vì Bích Dao mẫu thân chết cùng với nàng có quan hệ trực tiếp, Quỷ Vương từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như năm đó Bích Dao không có ra đời nói, như vậy hắn thê tử sẽ không phải chết. Tuy là mấy năm nay hai phụ thân, nữ nhi tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng chuyện này vẫn là Bích Dao trong lòng một cái kết thúc, chẳng bao giờ cởi ra quá. Lục Trần đời trước cũng xem qua Thanh Vân thế giới tương quan tiểu thuyết, đối với cái thế giới này kịch tình cùng nhân vật đều khá hiểu. Bất quá hắn lúc này cũng không có công phu tới khai đạo vị này thiếu nữ hoa quý. Hơn nữa, Bích Dao không mắc, cũng không phải ba câu vài lời là có thể giải giải. Lục Trần cũng không bản sự này. Sở dĩ hai người chỉ là hơi chút hàn huyên vài câu phía sau, liền tách ra. Bích Dao tiếp tục mang theo Ú Cơ đi xa, mà Lục Trần cũng là phản hồi chỗ ở của mình. Trở lại nơi ở, Lục Trần bắt đầu luyện chế pháp bảo công tác chuẩn bị, cùng đoán tạo bất đồng. Luyện chế pháp bảo cũng không phải dựa vào hỏa thiêu rèn những thứ này. Bất quá đang tiến hành luyện chế phía trước, Lục Trần trước tiên cấp cho Tự Cầm tới tài liệu tiến hành một phen gia công. Trong đó những thứ kia thuộc tính khác nhau thỏi kim loại phải tiến hành một phen rèn, do đó khiến chúng nó có thể ở Lục Trần trên tay tiến hành thăng cấp tám làm. Vì chúng nó phẩm chất tiến hành để thăng, mà tài liệu chính vạn năm đông thanh mục, Lục Trần lại là định cho nó đơn giản điều khắc một cái, không cần đại cải tạo, hơi chút điêu khắc một cái là được, chỉ cần có thể thăng cấp là tốt rồi. Vì vậy, Lục Trần liền bắt đầu ở trong sân bận rộn đứng lên. Hắn đầu tiên là cho vạn năm đông thanh mục tiến hành rồi một phen mỹ dung, sau đó nó trong hệ thống có thể cho thấy đẳng cấp tới, sau đó rồi hướng những thứ kia thuộc tính khác nhau thỏi kim loại tiến hành rồi một phen rèn, cuối cùng bắt đầu tiêu tốn rất nhiều hoàng kim đối với bọn nó tiến hành thăng cấp, hết thảy đều lên tới 10 cấp. Lúc này nguyên bản vạn năm đông thanh mục trực tiếp biến thành trăm vạn năm đông thanh mục kết tinh, vốn chỉ là trung đẳng cấp bậc thuộc tính thỏi kim loại, cũng thay đổi thành như là 10 vạn năm diễm diễm tinh thạch, 10 vạn năm ất mục tinh kim loại này cực phẩm cấp bậc đặc thù kim loại. Tài liệu toàn bộ chuẩn bị hoàn thành. Trong viện, Lục Trần rốt cuộc phải chính thức bắt đầu luyện chế hắn pháp bảo. Lục Trần khoanh chân phiêu phù ở giữa không trung, từng món một tài liệu lúc này cũng phiêu phù ở chung quanh hắn. Theo hai tay hắn mở ra, chân nguyên lực hóa thành hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, đầu tiên là trăm vạn năm đông thanh mục kết tinh, sau đó là 10 vạn năm diễm diễm tinh thạch, những thứ này lần lượt đưa lên đi vào. Thông qua nữa đặc thù luyện chế dấu tay, đánh ra từng đạo chân nguyên lực rưới vào trong đó, khiến cho toàn bộ hòa tan, sau đó hòa làm một thể. Từ từ, theo thời gian trôi qua, một thanh kiếm hình pháp bảo bắt đầu hiện hiện thành hình, đến bước này, luyện chế liền cơ bản hoàn thành, cuối cùng chính là đánh vào một ít cấm chế đến pháp bảo nội bộ, đánh vào cấm chế càng nhiều, đánh vào cấm chế càng cao cấp hơn. Cái này pháp bảo lại càng mạnh mẽ. Nói như vậy, Cửu Thiên Thần Binh cần chí ít đánh vào 48 cái đỉnh cấp cấm chế, không có thượng hạn. Mà lên chờ, các loại thần binh lại là chí ít cần đánh vào 12 cái đỉnh cấp cấm chế cộng thêm 36 cái cao cấp cấm chế. Mà Lục Trần bây giờ đang ở đem từng cái đỉnh cấp cấm chế đánh vào đến cái này gần thành hình pháp bảo ở giữa. Một cái, hai cái, ba cái. Phía trước 16 cái đều dễ dàng, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại. Nhưng đợi đến đánh vào đệ 21 cái đỉnh cấp cấm chế thời điểm, Lục 950 Trần liền phát hiện cái này pháp bảo cực hạn chịu đựng sắp tới. Tối đa lại đánh vào hai cái đỉnh cấp cấm chế, nhiều hơn nữa, pháp bảo khả năng sẽ băng giải đưa tới luyện chế triệt để thất bại. Vì vậy, Lục Trần trực tiếp đánh vào cuối cùng hai cái đỉnh cấp cấm chế, góp thành 23 cái đỉnh cấp cấm chế, còn lại mà bắt đầu đánh vào cao cấp cấm chế. Tổng cộng đánh vào 37 cái cao cấp cấm chế, tổng cộng 60 cấm chế, đạt tới cái này pháp bảo chân chính cực hạn. Đến tận đây, luyện chế pháp bảo đã hoàn thành, kế tiếp thì nhìn nó thành hình tình huống. Nếu như lúc này không có ngoại ý muốn gì, cơ bản liền hoàn thành. Nhưng nếu như có ngoại lực quấy rầy, như vậy cũng không phải là không thể được luyện chế thất bại. Hay hoặc giả là đưa tới luyện chế thành công pháp bảo phẩm cấp ngã xuống đều có thể. Bất quá Lục Trần hiện tại người ở Quỷ Vương Tông bên trong, mà hắn ở Quỷ Vương Tông bên trong lại không địch nhân gì. Cho dù có vài người nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là sẽ không cố ý tới gây khó khăn cho hắn. Vì vậy, kế tiếp thành hình quá trình cũng rất thuận lợi, cũng không có gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn. Đợi đến một đạo huyền quan long lánh, Lục Trần trước mắt đã triệt để ngưng tụ thành hình pháp bảo, coi như là triệt để luyện chế xong thành. Hắn tự tay cầm chuôi này tạo hình bên trên cực giống nguyên lai hắc kiếm hắc sắc kiếm hình pháp bảo, ở tiếp xúc được trong nháy mắt, nhận chủ liền hoàn thành. Bước này hoàn thành thập phần đơn giản, dù sao cái này pháp bảo bản thân liền là Lục Trần luyện chế, muốn nhận chủ đương nhiên sẽ không nhiều khó khăn. Đây chính là hắc kiếm 2, không phiên bản, vẫn là như cũ, đã bảo hắc kiếm tốt lắm. Lục Trần vừa cười vừa nói, đối với mắt có đặt tên chắc trở chứng hắn mà nói, một cái đơn giản sáng tỏ tên mới là tên rất hay. Thật muốn làm cái phức tạp hay hoặc là có đặc thù ngụ ý tên, vậy có chút khó khăn hắn. Hơn nữa, Lục Trần cảm thấy hắc kiếm tên này cũng không tệ a, dù sao cũng hơn tuyệt thế hảo kiếm em 2A. Cái kia nhiều chủ uni bi a. DS, canh thứ 3 dâng. Chương 123. Cửu Thiên Thần Binh Hắc Kiếm. Đệ nhị quỷ sứ, độc cô cầu bại. Chương 123. Cửu Thiên Thần Binh Hắc Kiếm. Đệ nhị quỷ sứ, độc cô cầu bại. Trong viện, pháp bảo đã luyện chế xong thành. Lục Trần lúc này đang thưởng thức thành hình sau pháp bảo. Cái chuôi này hắc kiếm 2, không phiên bản, chỉnh thể ở bề ngoài cùng nguyên bản hắc kiếm sắp xỉ, chỉ bất quá tạo hình càng thêm hoa lệ vài phần, toàn thân nhan sắc, mũi kiếm là đen bóng dạng tinh thể, từ bên ngoài có thể chứng kiến nội bộ có một cái thanh long ở trong đó tới lui tuần tra, đang vân giá vụ, chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm chuyển màu đen đậm, thâm trầm, không ánh sáng, ánh mắt tập trung ở mặt trên, phảng phất có thể đem người linh hồn cũng hút vào mở dạng. Lưỡi kiếm bên trên điêu khắc rất nhiều dị thú, những thứ này dị thú lẫn nhau cắn xé, dường như muốn thôn phệ ra một cái thú vương tới. Chuôi kiếm cùng tay gián vào, trường 20 cm, khi thì hiện lên kim sắc phù văn. Cả thanh kiếm khiến người ta nhìn một cái thì biết rõ bên ngoài không phải là phàm vật. Cùng phía trước hắc kiếm 1, không phiên bản, có khác nhau một trời một vực. Dù sao dùng đều là cực phẩm tài liệu, đây nếu là luyện chế ra một bả rác rời tới, chẳng phải là hiện ra ta luyện chế pháp bảo thủ pháp rất kém cỏi. Lục Trần cười cười, lẩm bẩm. Hắn luyện chế pháp bảo thủ pháp tự nhiên không kém. Dù sao cái kia thủ pháp chính là ghi chép ở Thái Cực Huyền Thanh Đạo ở trên, mà Lục Trần đối với toàn bộ Thái Cực Huyền Thanh Đạo đều đã lĩnh ngộ đến đăng phong tạo cực ý, trong đó tự nhiên cũng bao quát cái này luyện chế pháp bảo phương pháp. Sở dĩ dù cho chỉ là đúng nghĩa lần đầu tiên luyện chế pháp bảo, nhưng Lục Trần vẫn là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thành công dùng một đống cực phẩm tài liệu luyện chế được cái này thượng đẳng thần binh bên trong tiểu cực phẩm. Thượng đẳng thần binh cũng liền chỉ ở Cửu Thiên Thần Binh phía dưới, thuộc về là tu tiên giới hàng cao cấp, người bình thường căn bản không tư cách sở hữu. Một bả thần binh đối với một cái tu sĩ thực lực để thăng trọng yếu bao nhiêu, cái kia hầu như không cần nói cũng biết. Một cái tay cầm Cửu Thiên Thần Binh tu sĩ có thể ung dung nghiền ép cao hơn chính mình một hai cảnh giới nhỏ tu sĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có cựu thiên thần binh, thậm chí là không có thượng đẳng thần binh. Nếu có thượng đẳng thần binh, áp chế một cái cảnh giới nhỏ a nhưng cũng sẽ không đặc biệt ung dung. Còn có, chính là số ít cựu thiên thần binh còn có nguyên bộ pháp thuật, kiếm quyết những thứ này. Thì như Chu Tiên kiếm trận, Trảm Long kiếm quyết. Chờ, các loại, loại này. Người trước có thể nói là phát động Chu Tiên kiếm trận duy nhất chìa khóa, bộc phát ra uy năng, càng là kinh thiên động địa. Mà hậu giả, mặc dù chỉ là đưa đến nhất định thêm được hiệu quả, nhưng ở trong chiến đấu, dù cho chỉ là 1% đề thăng, có đôi khi đều có thể quyết định một trận chiến đấu thành bại. Ta cái này hắc kiếm cũng không kém nguyên bản Trảm Long kiếm bao nhiêu, hơn nữa ta còn có thể thăng cấp. Lục Trần hiểu ý cười thầm nghĩ hắc kiếm LV1, 03000 thượng đẳng thần binh bên trong tiểu cực phẩm, có thể đối với sở hữu kiếm quyết cung cấp 8% thêm được hiệu quả một lẹ vẹo hắc kiếm, thăng cấp liền muốn 3200 hoàng kim. Giá tiền này xác thực đủ đắt tiền. Nhưng dù sao cũng là thượng đẳng thần binh, đắt một chút cũng bình thường. Huống hồ Lục Trần là có tiền. Hệ thống, cho hắc kiếm thăng cấp, trực tiếp lên tới 10 cấp. Lục Trần trong lòng mặc niệm nói. Ken. Hoàng kim 3000. Hoàng kim 6000. Hắc kiếm đẳng cấp 1. Ken. Hắc kiếm đẳng cấp 1. Ken. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên. Một lát sau, Lục Trần tìm tra nữa cái chuôi này sau khi thăng cấp hắc kiếm thuộc tính hắc kiếm LV10, 03000 cực phẩm cựu thiên thần binh, có thể đối với sở hữu kiếm quyết cung cấp 100% thêm được hiệu quả. Kèm theo hấp hồn đặc tính, giết chết mục tiêu có thể thôn vệ đối phương hồn phách. Có thể một lần hoặc nhiều lần phóng thích bị cắn nuốt hồn phách, chế tạo kiếm khôi, thứ tính phóng thích có thể bố dưới tuyệt thiên đại trận, diệt thiên tuyệt địa. 10 cấp hắc kiếm, phẩm cấp bên trên trực tiếp tăng đến cực phẩm cựu thiên thần binh đẳng cấp. Cũng chính là cùng Chu Tiên kiếm một cấp bậc đồng thời, đối với sở hữu kiếm quyết đều có 100% thêm được hiệu quả, còn có thể hấp hồn, hấp thu hồn phách còn có thể phóng thích, biến thành kiếm khôi giết địch. Nếu như một lần phóng thích đại lượng kiếm khôi, còn có thể hợp thành tuyệt thiên đại trận. Tuyệt thiên uy lực của đại trận, không thể so với Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận sai. Giống nhau kinh thiên động địa. Hơn nữa phạm vi càng lớn, tương đối đáng sợ. Lợi hại. Cực phẩm cựu thiên thần binh, cái này khiến thượng thanh cảnh tầng 8 trở xuống đều cặc cặc giết lung tung. Lục Trần vừa cười vừa nói, sau khi thăng cấp hắc kiếm, mũi kiếm mặt ngoài lượn lờ một tầng nhàn nhạt hắc vụ, nhìn qua thập phần tà ác dáng vẻ, mà theo hắc kiếm cắn nuốt hồn phách càng nhiều, tầng này hắc vụ còn có thể càng thêm nồng nặng, đồng thời trong đó còn có thể phát sinh rất nhiều hồn phách tiếng gào thét. Cái này tiếng gào thét, đồng dạng có thể dùng để đối địch, có thể nhiễu loạn đối phương tâm trí, thời khắc mấu chốt có thể để cho đối phương động tác cứng ngắc trong nháy mắt, mà cái này trong nháy mắt đã đủ quyết định sống chết. Nên làm một vỏ kiếm, Lục Trần lòng nói. Sau đó hắn lại dùng đơn giản một chút tài liệu lấy cái màu đen vỏ kiếm, sau đó cho vỏ kiếm thăng cấp đến 10 cấp, nhờ một cái tốt liễm tức hiệu quả. Hắc kiếm trở vào bao phía sau, từ mặt ngoài liền không nhìn ra tầng kia hắc vụ cùng về sau sẽ xuất hiện quỷ khóc sói chu. Không sai. Lục Trần thỏa mãn gật đầu, sau đó đứng dậy, duỗi người. Kế tiếp, Lục Trần cũng là không có đi, cũng không đi thực nghiệm một chút chính mình mới luyện chế hắc kiếm hiệu quả, mà là tuyển trạch đợi ở trong phòng của mình đọc sách. Cứ như vậy, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lục Trần nhìn một ngày thư, tu vi cũng từ thượng thanh cảnh một tầng đột phá đến thượng thanh cảnh hai tầng, thực lực mạnh hơn. Ngày hôm sau, Lục Trần tốn 8000 điểm kinh nghiệm, đem Kim Cương Long Tượng Thần Công tăng lên tới cấp 13. Cấp 13 Kim Cương Long Tượng Thần Công biến thành chuẩn xuất khiếu cảnh công pháp luyện thể. Hơn nữa, hiện tại chỉ cần đọc bên trên 256 lần là có thể thu được 13 tầng viên mãn tu vi. 256 lần mà thôi, Lục Trần rất nhanh thì có thể đọc xong. Hắn một ngày rút ra 5 canh giờ tới đọc bản này Kim Cương Long Tượng Thần Công. Lúc này đã đọc có 30 mấy lần, còn lại cũng liền 220 lần tả hữu. Rất nhanh. Bất quá, Kim Cương Long Tượng Thần Công kế tiếp thăng cấp ước chừng cần 16000 điểm. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Cần toàn không ít thời gian. Hơn nữa, Lục Trần còn muốn trước cho hắc kiếm thăng một cấp, nhìn nó có thể hay không đột phá Cửu Thiên Thần binh hạn mức cao nhất. Như vậy một ngày lên tới cấp 11 lời nói, có phải hay không là có thể siêu thoát Cửu Thiên Thần binh phạm vi đâu? Tuy nói ở Thanh Vân thế giới, Cửu Thiên Thần binh dường như cũng không có hạn mức cao nhất vừa nói, nhưng ở hệ thống đánh giá chung, 10 cấp hắc kiếm đã là cực phẩm Cửu Thiên Thần binh. Hắn thật tò mò, muốn nhìn một chút là không phải là mình đoán cái này dạng. Mặt khác chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Trảm Long kiếm quyết cũng đều cần để thăng. Nhưng hai cái này cũng là điểm kinh nghiệm nhà giàu. Một cái 10000 điểm, một cái 70000 điểm, đồng dạng không dễ dàng toàn đến. Trước đề thăng hắc kiếm, sau đó sẽ đề thăng Thái Cực Huyền Thanh Đạo, sau đó là Trảm Long kiếm quyết, còn như Kim Cương Long Tượng Thần Công, liền phóng đi cuối cùng. Lục Trần trong lòng kế hoạch. Thời gian lại qua 2 ngày. Lục Trần đi qua mỗi ngày đọc sách, tu vi đã đột phá đến thượng thành cảnh 3 tầng. Thực lực tiến hơn một bước, mà Kim Cương Long Tượng Thần Công cũng đã nhìn hơn 70 lần. Cảnh giới đi tới tầng thứ 11. Tầng thứ 11 Kim Cương Long Tượng Thần Công, làm cho Lục Trần khí lực cường đại đã đủ không bị thương đỡ xuống thượng thành cảnh 3 tầng trở xuống bất luận cái gì công kích. Đồng thời, vẹn vẹn chỉ là thân thể cự lực là có thể lấy lực địch lại thượng thanh cảnh tầng 3 địch nhân rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có thượng đẳng thần binh, thậm chí cựu thiên thần binh các loại pháp bảo. Dù sao tầng thứ 11 Kim Cương Long Tượng Thần Công có thể địch nổi là bình thường thượng thanh cảnh 3 tầng, không phải có thể vượt cấp mà chiến thượng thanh cảnh 3 tầng, đó không phải là một cái khái niệm. Tỷ như Lục Trần mình cũng là thượng thanh cảnh tầng 3 tu vi, nhưng hắn vẫn có thể làm được thượng thanh cảnh 9 tầng trở xuống đều cặc cặc loạn sát. Đối mặt thượng thanh cảnh 9 tầng tu sĩ cũng có thể ung dung đánh chia 5 năm. Đồng dạng là thượng thanh cảnh tầng 3 tu vi, trên thực lực hiển nhiên là không cùng một dạng. Hôm nay, Lục Trần nguyên bản kế hoạch tiếp tục đọc sách cả ngày, sau đó đi ra cửa đi dạo một vòng, xem lướt qua một cái man hoang đặc biệt phong cảnh. Bất quá không đợi hắn phải ra ngoài, hắn cửa viện đã bị người gõ. Tiến đến, Lục Trần vung tay lên, một cỗ chân nguyên lực đem cửa sân mở ra. Ngoài cửa, một cái tóc dài màu đen tùy ý xóa, nhãn thần sắc bén, toàn thân áo đen nam nhân đứng ở cửa. Đệ nhị quỷ sứ. Lục Trần có chút ngoài ý muốn nhìn lấy ngoài cửa người này. Quỷ Vương Tông 16 quỷ sứ các ti kỳ trước. Lục Trần là gia nhập trễ nhất, hơn nữa cũng không có khiêu chiến quá còn lại quỷ sứ. Vì vậy ở 16 quỷ sứ trung xếp hạng chót nhất, chính là thứ 16 quỷ sứ. Mà đệ nhị quỷ sứ, nghe nói là 16 quỷ sứ chức vị này vừa mới xuất hiện thời điểm liền gia nhập Quỷ Vương Tông nhóm đầu tiên quỷ sứ. Cùng thân xuất quỷ một đệ nhất quỷ sứ vẫn là bản thân. Lục Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này đệ nhị quỷ sứ. Sở dĩ nhận ra là bởi vì hắn gặp qua đối phương bức họa. Liên tại 16 trong quỷ điện đó là bọn họ 16 quỷ sứ bình thường hội nghị địa phương. Treo 16 vị quỷ sứ bức họa. Lục Trần bức họa cũng ở trong đó. Đại tiểu thư gọi ngươi đi qua. Đệ nhị quỷ sứ đứng ở ngoài cửa liếc nhìn Lục Trần sau lưng hắc kiếm, sau đó dùng lạnh lùng giọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bất quá không đi hai bước rồi lại ngừng lại, quay đầu nói ra, ta họ Độc Cô, về sau có thể gọi ta Độc Cô quỷ sứ. Họ Độc Cô? Nguyên bản Quỷ Vương Tông có người như vậy sao? Lục Trần rất nghi hoặc. Hắn quan sát tên này Độc Cô quỷ sứ khí tức, so với chính mình không hề yếu, thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều. Tu vi bên trên đã đủ có thể so với thượng thanh cảnh tầng 6 trở lên. Thực lực như vậy, đặt ở Thanh Vân môn làm cái thủ tọa cũng không có vấn đề gì. Theo lý thuyết, trong nguyên tắc không phải có thể sẽ không đề cập cao thủ như vậy a. Độc Cô quỷ sứ, ngươi tên đầy đủ gọi cái gì? Lục Trần hỏi. Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô quỷ sứ thản nhiên nói. Sau đó cước bộ hướng phía xa xa đi tới. Mà trong sân Lục Trần, lúc này đã cao mày, trong lòng mơ hồ hiện ra một cái suy đoán tới xử. Đợt, đệ nhất cả dâng. Chương 124. Bích ra mời. Đi trước vạn bức của quận. Chương 124. Bích ra mời. Đi trước vạn bức của quận. Cái này Độc Cô quỷ sứ. Sẽ không phải là cái kia Độc Cô Cầu Bại a. Lục Trần trong lòng suy tính có hay không khả năng này. Trước tiên một điểm, Thanh Vân thế giới trong nguyên tắc nhất định là không tồn tại 16 quỷ sứ. Quỷ Vương Tông không có chức vị như thế phân chia. Mà lấy vị này Độc Cô quỷ sứ thực lực, cũng tất không có khả năng ở trong nguyên tắc không có bất kỳ vai diễn. Như vậy chỉ có một khả năng đó chính là vị này Độc Cô quỷ sứ, là trong nguyên tắc không tồn tại nhân vật. Kết hợp với hắn đại danh Độc Cô Cầu Bại, như vậy Lục Trần suy đoán hắn là thế giới võ hiệp cái vị kia kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, cũng liền không phải là cái gì chuyện không thể nào. Về phần tại sao Độc Cô Cầu Bại sẽ xuất hiện tại Thanh Vân thế giới, Lục Trần trong đầu lập tức là hiện ra một cái từ ngữ tới phá toái hư không. E rằng, vị này đệ nhị quỷ sứ chính là từ một cái thế giới võ hiệp phá toái hư không mà đến Độc Cô Cầu Bại. Về phần tại sao thế giới võ hiệp nhân phá toái hư không biết chạy đến Thanh Vân thế giới tới, Lục Trần có lưỡng chủng suy đoán. Một loại là cái gọi là phá toái hư không, nhưng thật ra là ngẫu nhiên. Nói cách khác, phá toái hư không nhân khả năng ngẫu nhiên xuất hiện ở bất luận cái gì một cái địa vị cao thế giới. Cái này địa vị cao thế giới có thể là nào đó tống võ thế giới, cũng có thể là nào đó siêu võ thế giới, cũng hoặc là nào đó tiên võ thế giới, đều có thể. Một loại khác suy đoán lại là lúc này Lục Trần chỗ ở Thanh Vân thế giới kỳ thực cũng không phải chính thống nguyên bản thế giới, mà là một cái đồng nhân thế giới. Nếu là đồng nhân thế giới, như vậy xuất hiện cái gì thiên hình vạn trạng nhân vật đều là có khả năng. Bất quá Lục Trần đối với lần này như trước có cái nghi vấn. Nếu như là nào đó đồng nhân thế giới nói, vậy có phải hay không hẳn là tồn tại một cái gọi là nhân vật chính? 517 như vậy cái này nhân vật chính ở đâu? Thanh Vân môn. Trong trí nhớ cũng không có phù hợp cái này nhất thiết định nha. Cũng không thể là Trương Tiểu Phàm a. Nhưng đó là nguyên bản nhân vật chính a. Chẳng lẽ là bị đoạt xá? Lục Trần một bên ở trong lòng phòng đoán lấy, một bên hướng phía đại tiểu thư Bích Giao nơi ở đi tới. Rất nhanh, Lục Trần chính là đi tới Bích Giao nơi ở. Đây là một tòa phong cách khác hẳn với Quỷ Vương Tông những địa phương khác đình viện. Trong viện trồng đầy các loại đủ mọi màu sắc hoa cỏ thực vật, đi vào sân còn có thể chứng kiến mấy con lông vũ xinh đẹp chim nhỏ lên đỉnh đầu bay qua, phát sinh ríu ra ríu rít tiếng kêu to. Quỷ Vương Tông chỉnh thể phong cách là mảnh nhỏ cấm dục hệ, tia sáng cũng không sáng sủa, rất nhiều nơi thậm chí cố ý làm cho âm sâm sâm, thật giống như không phải như thế thiết kế, liền không phù hợp Quỷ Vương Tông tên này tựa như. Sau đó Bích Giao ở ngôi viện này lại hoàn toàn bất động. Nơi đây tia sáng sáng sủa, có hoa chim, có núi thủy, dường như một tòa gió cảnh tú lệ sơn cốc, cùng phía ngoài Quỷ Vương Tông không hợp nhau. Trong ngày thường, Quỷ Vương Tông đệ tử cũng sẽ không tùy tiện tới gần nơi này. Dù sao cũng là đại tiểu thư nơi ở, mà Quỷ Vương Tông lại đại thể đều là nam đệ tử. Nơi đây căn bản là bọn họ cấm khu. Ngày hôm nay Lục Trần cũng là chiếm được cho phép, mới chỉ có bước vào ngôi viện này. Nói thật, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Rất nhanh, Lục Trần liền gặp được mấy ngày hôm trước mới gặp mặt qua Bích Giao cùng U Cơ hai người. Lục Trần, ngươi tới rồi. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có phía trước rời đi Độc Cô Cầu Bại, cùng với mặt khác hai cái chưa thấy qua, chỉ nhìn qua bức họa quỷ sứ. Bích Giao chứng kiến Lục Trần, nụ cười trên mặt cũng là sán lạn thêm vài phần. So sánh với mặt khác ba cái lãnh băng băng quỷ sứ, Lục Trần cái tuổi này cùng với nàng không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi, hiện ra càng thêm thân thiết rất nhiều. Hơn nữa, Lục Trần bản thân kèm theo thân thiện quan hoàn. Mấy ngày trước gặp một lần phía sau, Bích Giao đối với Lục Trần cảm quan hiển nhiên càng tốt hơn nhiều. Vì vậy trong thái độ cũng càng thêm thân cận vài phần, điều này làm cho đi theo Bích Giao Tả Hữu Cơ cũng không nhịn được nhìn nhiều Lục Trần vài lần. Không rõ cũng cảm giác thanh niên nhân này hết sức thuận mắt, thậm chí có điểm muốn thân cận đối phương xung động. Ngược lại là mặt khác ba vị quỷ sứ, đối với Lục Trần không có cảm giác gì, chỉ là tò mò đánh giá vị này Thanh Vân môn kẻ phản bội. Nghĩ lấy đối phương đến cùng học cái gì Thanh Vân môn vô thượng diệu pháp, thực lực như thế nào, trải qua không lịch sự đánh. Đại tiểu thư, ngươi đây là muốn xuất môn? Lục Trần chú ý tới U Cơ trên người mang theo một bao quần áo, đây là muốn đi xa nhà. Thanh Vân thế giới tuy là cũng có chữ vật pháp bảo, nhưng loại này pháp bảo cơ bản đều là cao cấp hàng. Cho dù là Bích Giao như vậy Quỷ Vương Tông đại tiểu thư, bên người cũng không có tương tự chữ vật pháp bảo. Hơn nữa, một dạng vốn có chữ vật chức năng pháp bảo, chữ vật công năng chỉ là thứ nhì, tỉ như Phục Long đỉnh cũng có thể chữ vật, nhưng Phục Long đỉnh cũng không phải là chủ yếu dùng để bỏ vào thứ kia. Lục Trần bản thân ngược lại là có loại này chữ vật đạo cụ. Thì như không gian hộp loại này, nội bộ không gian muốn so ngoại bộ nhìn qua lớn hơn nhiều. Vì vậy hắn một ít sẽ đem chưa dùng tới đồ đạc nhét vào không gian trong hộp, mà không gian hộp bởi vì là hệ thống vật phẩm, có thể trực tiếp nhét vào hệ thống trong không gian. Thuộc về là thẻ cái tiểu bờ UG, gọi ta Bích Giao là được. Bích Giao nói gật đầu. Đúng vậy, ta chuẩn bị đi một chuyến Vạn Bức cổ quật, nghe nói nơi đó xuất hiện một ít luyện huyết đường nhân, dường như đang tìm thứ gì, ta muốn đi xem. Vạn Bức cổ quật, luyện huyết đường đệ tử. Đúng rồi. Đây là kịch tình sơ kỳ, Bích Giao cùng Tiểu Phạm làm quen kịch tình. Hai người chính là ở Vạn Bức cổ quật dưới tích huyết động chung lẫn nhau sinh ra tình cảm. Bất quá, hiện ở cái thế giới này rõ ràng không phải bình thường thanh vân thế giới. Vẹn vẹn xem Bích Giao lúc này người bên cạnh phối trí cũng biết, trong nguyên tắc kịch tình nhất định sẽ bị cải biến. Một cái ú cơ cũng không cần nói. Trong nguyên tắc thì có, chỉ là bởi vì ngoại ý muốn bị tách ra. Nhưng khác ba vị quỷ sứ, cũng là trong nguyên tắc không có. Mặt khác hai cái quỷ sứ không nói đến hắn, vẹn vẹn độc cô cầu bại một người, thực lực liền sẽ không so với ú cơ sai, thậm chí càng mạnh. Nói thật, 16 quỷ sứ mặc dù nói là Quỷ Vương Tông trung tầng chức vị, có thể độc cô cầu bại cái này đệ nhị quỷ sứ thực lực, rõ ràng có điểm vượt chỉ tiêu. Bất quá, nếu như đối phương thực sự là cái kia vị kiếm ma lời nói, phi thăng phía sau đi tới thanh vân thế giới, có càng rộng lớn hơn sân khấu làm cho hắn tới trình diễn tài hoa của mình, trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo tăng, cũng không phải là chuyện không thể nào. Cũng không biết hai cái này độc cô cầu bại rốt cuộc là có phải hay không một cái người. Nếu quả là như vậy, hắn lại đi tới thanh vân thế giới đã bao lâu? Lục Trần rất muốn biết. Lần này Bích Giao đi trước Vạn Bức cổ quật, tìm kiếm tích huyết động tung tích đi theo tổng cộng có 5 người. Ưu tính cũng không cần nói, một chỉ phụ trách bảo hộ Bích Giao tả hữu. Nói là thủ hạ, kỳ thực càng giống như là trưởng bối trong nhà. Mà bao quát Lục Trần ở bên trong 4 gã quỷ sứ, thực lực cũng là không kém. Lục Trần cái này thứ 16 quỷ sứ, trên mặt nổi chỉ là ngọc thanh cảnh tu vi, nhưng trên thực tế cũng đã thượng thanh cảnh vô địch. Là 4 cái quỷ sứ bên trong mạnh nhất một cái. Trừ cái đó ra, còn có đệ nhị quỷ sứ độc cô cầu bại. Tu vi có thể so với thượng thanh cảnh 6 thất tầng, thực tế chiến lực hẳn là càng mạnh. Nói không chừng so với Lục Trần cũng chỉ yếu đi mảy may mà thôi. Sau đó là đệ thất quỷ sứ cùng đệ bát quỷ sứ, hai người bọn họ tu vi cũng đều có thể so với thượng thanh cảnh tầng 1 tầng 2 bộ dạng. 16 quỷ sứ chung, đệ thập quỷ sử dụng ở trên, cơ bản đều là có thể so với thượng thanh cảnh 1 tầng tả hữu thực lực. Cũng liền đệ thập trở xuống quỷ sứ, thực lực ở vào ngọc thanh cảnh tầng thứ. Có như vậy phối trí theo, Bích Giao an toàn căn bản là không có vấn đề gì. Cho dù là chính đạo nhất phong thủ tọa cấp nhân vật tới, cũng có thể đem bước lui. Nhiều tới mấy cái, cũng có thể ngăn chặn đối phương, cho Bích Giao tranh thủ được trốn chạy thời gian. Vì vậy, thân là người phụ Quỷ Vương, ngược lại cũng không lo lắng nữ nhi mình an toàn. Càng chưa nói, Quỷ Vương đối với Bích Giao cô gái này cảm tình thật phức tạp. Hai phụ thân, nữ nhi kỳ thực rất ít giao lưu, liên tục nửa tháng không nói câu nào, đều là tình huống rất bình thường. Tương phản, ngược lại là cùng Ngô Cơ, Bích Giao càng có thể trò chuyện tới một ít đoàn người ly khai Quỷ Vương Tông, một đường thẳng đến Vạn Bức cổ quật phương hướng mà đi. Bởi vì đều là tu sĩ, đại gia cũng đều là khống chế pháp bảo bay ở không trung, tốc độ không chậm, mặc dù man hoang khoảng cách Vạn Bức cổ quật thật xa, nhưng tối đa cũng liền chừng 10 ngày công phu, là có thể đã tới. Trên đường thời điểm Bích Giao còn hiếu kỳ hỏi Lục Trần, hắn khống chế chuôi này hắc kiếm có phải là hắn hay không gần đây luyện chế pháp bảo. Lục Trần tự nhiên gật đầu thừa nhận. Sau đó Bích Giao liền thấy hiếu kỳ hỏi hắn, tại sao muốn luyện chế một bả cùng nguyên lai pháp bảo không sai biệt lắm hắc kiếm. Lục Trần nói mình cùng nguyên lai hắc kiếm có cảm tình, sở dĩ luyện chế một bả lớn lên giống mới hắc kiếm để thay thế nguyên lai hắc kiếm. Nghe vậy, Bích Giao nghẹo đầu suy tư khoảng khắc, nói câu làm cho Lục Trần rất im lặng nói. Vậy ngươi dạng này tính chưa tính là tìm một vật thay thế. Thật giống như đàn ông các ngươi thích tìm những thứ kia dáng dấp cùng chính mình mối tình đầu rất giống nữ nhân giống nhau. Lục Trần nói rất hay, lần sau không nên nói nữa. Lục Trần không nói, cũng không biết Bích Giao là thế nào đem hai người này liên lạc với cùng nhau đi. Bất quá, bị Bích Giao vừa nói như vậy, Lục Trần suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện thật vẫn thật giống. Khá lắm, đây là bị mang sai lệch a. Lục Trần liếc nhìn dưới chân hắc kiếm, cảm giác mình đã trở về không được. Luôn cảm giác mình dường như thứ cặn bã nam giống nhau đối với lần này, Bích Giao chỉ là vui vẻ tiêu tiếu, sau đó nhìn Lục Trần vẻ mặt táo bón một dạng biểu tình, vui. Người a, luôn là thích đem mình vui sướng thành lập trên sự thống khổ của người khác. Vậy đại khái chính là cái gọi là thói hư tật xấu a. Nhân loại như vậy, vẫn là hủy diệt tính rồi. DS, phần 2 dâng. Chương 125. Thanh Vân môn đệ tử. Tam Phong đạo nhân. Hung danh hiển hách. Chương 125. Thanh Vân môn đệ tử. Tam Phong đạo nhân. Hung danh hiển hách. Trên đường, Lục Trần cũng biết đệ thất quỷ sứ, đệ bát quỷ sứ hai người tính danh. Trong đó đệ thất quỷ sứ tên gọi là Diệp Cô Thành, đệ bát quỷ sứ lại là nói mình gọi Bùi Củ. Lục Trần buộc phát khẳng định chính mình phía trước suy đoán. Một cái Diệp Cô Thành, một cái Bùi Củ đệ nhị quỷ sứ độc cô cầu bại, chính là hắn trong trí nhớ cái kia kiếm ma. Mà Diệp Cô Thành cũng không cần nói đêm trăng tròn, đỉnh tử cấm thành cái kia vị. Bức ô tràn đầy kiếm khách. Đáng tiếc cuối cùng chết ở đồng dạng là đỉnh cấp kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm. Bất quá, lúc này vị này đệ thất quỷ sứ nhân sinh trải qua hiển nhiên cùng Lục Trần hiểu biết bất đồng. Vị này Diệp Cô Thành không chỉ có không chết, còn đạt tới hắn thế giới bây giờ võ đạo cực hạn, cuối cùng phá toái hư không, phi thăng tới thanh vân thế giới trở thành Quỷ Vương Tông đệ thất quỷ sứ. Mà đổi thành một cái Bùi Củ. Thạch Chi Hiên đúng không? Đừng tưởng rằng đổi một tên, Lục Trần liền không nhận ra. Bùi Củ là Thạch Chi Hiên dùng tên giả. từng ở Song Long thế giới cũng dùng qua tên này đối với Thạch Chi Hiên cũng có thể phá toái hư không, Lục Trần ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao người này, tài năng mới có thể là không thể nghi ngờ. Huống hồ liền Diệp Cô Thành đều cải biến tự thân vận mệnh, phá toái hư không. Như vậy, lại tới một cái Thạch Chi Hiên, cũng thì chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá làm cho Lục Trần cảm thấy tò mò là, cái này Quỷ Vương Tông 16 quỷ sứ, chẳng lẽ mỗi người đều là từ thế giới võ hiệp phi thăng người tới vậy ta? Thật nếu là như vậy, vậy thì có điểm ngoại hạng. Bất quá nghĩ đến vậy cũng không hoàn toàn là. Nhưng này cái thần xuất quỷ một đệ nhất quỷ sứ, không có gì bất ngờ xảy ra chắc cũng là phi thăng giả. Cũng không biết là ai. Dĩ nhiên có thể áp chế Độc Cô Cầu Bại, trở thành đệ nhất quỷ sứ. Hơn nữa cùng Độc Cô Cầu Bại cái này ngạo khí ra hỏa quan hệ còn rất tốt. Chắc là nguyên thế giới một cái nhân vật tiên kiêu a liên quan tới những quỷ sứ này thân phận, Lục Trần cũng chỉ là rảnh rỗi sẽ nhớ vừa nghĩ, càng nhiều lúc, hắn còn là đem thời gian tốn hao ở tại đọc sách bên trên. 10 ngày đi đường, làm cho Lục Trần ở Kim Cương Long Tượng Thần Công bên trên, trực tiếp đạt tới 13 tầng viên mãn chi cảnh. Đến bước này, bộ công pháp kia đã thăng không thể thăng. Có thể không cần lại nhìn rồi đương nhiên. Nếu như về sau lại thăng cấp, ngược lại là có thể lấy ra tiếp tục lật xem một cái. Mà đệ thập tam tầng cảnh giới viên mãn Kim Cương Long Tượng Thần Công, cũng là làm cho Lục Trần có ngay cả là thượng thanh cảnh 9 tầng tu sĩ, đều khó phá vỡ cường đại khí lực. Ngoài ra, hắn nhục thân lực lượng cũng là tùy theo bạo tăng đến rồi một cánh tay 900 vạn tấn. Một tay là có thể nâng lên một tòa 900 vạn tấn nặng núi nhỏ đương nhiên. Đây chỉ là thô ráp nhất phương thức vận dụng. Một cánh tay 900 vạn tấn tự lực, cùng với tương xứng, lại là tốc độ khủng khiếp. Làm cho Lục Trần cho dù là không mượn bất kỳ chiêu thức, pháp thuật, pháp bảo những thứ này, cũng có thể lực chiến đại bộ phận thượng thành cảnh 9 tầng tu sĩ. Có như thế cường đại nhục thân, cũng là tăng lên thật nhiều Lục Trần bản thân bảo mệnh năng lực. Cho dù đối với cực hạn của hắn chiến lực kỳ thực không nhiều lắm để thăng, nhưng lại gia tăng rồi tỷ lệ sai số những thứ này. Dù cho Lục Trần không cẩn thận bị người đánh trộm đối phương công kích đại khái tỷ lệ cũng không phá được hắn phòng. Mà đổi thành một bên, Lục Trần ở Thái Cực Huyền Thanh Đạo ở trên tu vi, cũng là tùy theo tăng lên tới thượng thanh cảnh thất tầng, đồng thời theo Kim Cương Long Tượng Thần Công tăng lên tới cực hạn. Kế tiếp Lục Trần mỗi ngày muốn xem thư cũng chỉ còn lại có một bản Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Như vậy, cũng là tăng lên thật nhiều Thái Cực Huyền Thanh Đạo phía sau tu luyện hiệu suất. Cho hắn thêm thời gian 10 ngày, Lục Trần có lòng tin đem tu vi đề cao đến thượng thanh cảnh 9 tầng. Chờ hắn tu vi đạt được thượng thanh cảnh 9 tầng phía sau, thực tế chiến lực chỉ sợ là có thể sánh ngang Thái Thanh cảnh 3 4 tầng đến lúc đó không nói vô địch thiên hạ. Nhưng ít ra là trong thiên hạ trước ba cường giả a. Đây là tính lên pháp bảo dưới tình huống. Nếu như không tính là pháp bảo, Lục Trần cảm giác mình chắc là thiên hạ đệ nhị. Gần với còn không có hồi phục thú thần. Hôm nay, Lục Trần bọn họ đã tới gần vạn bức cổ quật không xa Hà Dương thành. Bởi vì phía trước vài ngày một mực tại đi đường, sở dĩ Bích Giao quyết định bọn họ ở Hà Dương thành trước nghỉ tạm 2 ngày lại xuất phát. Dù sao, chờ đến vạn bức cổ quật, rất có thể sẽ tao ngộ một ít địch nhân. Không nói đến đã sớm điều tra rõ, đang ở vạn bức cổ quật bên trong luyện huyết đường đệ tử, vẻn vẹn là vô cùng có khả năng xuất hiện chính đạo tu sĩ, liền không tha cho bọn họ coi nhẹ. Dù sao, vạn bức cổ quật khoảng cách Thanh Vân môn cũng không phải rất xa, lại tăng thêm liên quan tới luyện huyết đường đệ tử xuất hiện ở vạn bức cổ quật tin tức đã truyền ra. Nói không chừng lúc này đã có chính đạo các phái tu sĩ chạy tới vạn bức cổ quật, mà đám người bọn họ thành tiểu Quỷ Vương tông bực này người trong ma đạo, một khi bị chính đạo các tu sĩ phát hiện thân phận của bọn họ, nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Bích Giao không rõ ràng Lục Trần lợi hại, tự nhiên sẽ tuyển trạch càng thêm ổn thỏa phương thức. Sở dĩ trước tiên ở Hà Dương thành dưỡng túc tinh thần, là rất có cần phải ân. Bích Giao mới, chỉ có, không thừa nhận, nàng chính là đi đường đổi có điểm tâm phiền, nghĩ trước tiên ở Hà Dương trong thành chơi 2 ngày đâu. Hà Dương thành lớn nhất bên trong tiểu lâu. Lục Trần bọn họ ở lầu 3 trong bao xương điểm một bàn thức ăn. Quá trình ăn cơm chung, Ú Cơ đột nhiên đi ra một chuyến đợi nàng trở lại thời điểm liền mang đến một cái không thế nào tốt tin tức. Ta ở bên ngoài thấy được Thanh Vân môn đệ tử, xem ra bọn họ chắc cũng là chạy vạn bức cổ quật đi. Ú Cơ nói rằng. Lục Trần khó có được nghe nàng nói một hơi nhiều như vậy chứ. Bất quá, Thanh Vân môn những đệ tử kia, hắn kỳ thực sớm liền phát hiện. Dù sao Lục Trần tu vi, kỳ thực mới là mọi người tại đây ở giữa tối cao một cái. Hắn luyện thể ở trên tu vi đã là thượng thanh cảnh tầng 9. Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng là thượng thanh cảnh thất tầng. Năng lực cảm nhận so với ở đây bất luận cái gì một cái người đều muốn mẹ cảm. Càng chưa nói, Lục Trần còn tại đằng kia đàn Thanh Vân môn người ở giữa, cảm ứng được một cái hết sức quen thuộc khí tức. Trương Tam Phong. Lục Trần ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Nguyên bản, có Độc Cô Cầu Bại cùng Diệp Cô Thành mấy người bọn hắn ví dụ, Lục Trần vốn không nên cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, lão Trương có thể phá toái hư không, cũng không phải là cái gì đáng giá khiến người ta kinh ngạc sự tình. Nhưng hắn cảm giác được cái này khí tức, cũng là hắn phía trước ở Ỷ Thiên Đồ Long thế giới cái kia Trương Tam Phong. Song phương sinh mệnh từ trường hoàn toàn tương đồng, không thể nào là hai người. Sở dĩ, lần kia sau khi trao đổi, lão Trương đã đột phá. Sau đó vẫn còn ở chính mình ly khai Ỷ Thiên Đồ Long thế giới trước phi thăng. Lục Trần nghĩ thầm. Dù sao, hắn sau khi rời đi, Ỷ Thiên Đồ Long thế giới thời gian đã bị dừng lại. Nếu như lão Trương không phải tại hắn trước khi rời đi phá toái hư không lời nói, hiển nhiên là không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Bất quá thật đúng là xảo a. Không nghĩ tới Trương Tam Phong dĩ nhiên cũng phi thăng tới Thanh Vân thế giới. Đây coi là chưa tính là dị thế giới đồng hương. Lục Trần nghĩ thầm. Bất quá, Trương Tam Phong lớn tuổi như vậy, hiển nhiên không phải cùng Lục Tuyết Kỳ mấy người bọn hắn cùng thế hệ Thanh Vân môn đệ tử. Hẳn là thuộc về là trưởng lão, hoặc là khách khanh các loại chức vị. Hơn nữa, ở Lục Trần trong cảm giác, Trương Tam Phong tu vi cũng đã là thượng thanh cảnh. Vẫn là thượng thanh cảnh tầng 8. Đơn thuần Thái Cực Huyền Thanh Đạo bên trên, Trương Tam Phong tu vi còn ở phía trên hắn đâu. Hiển nhiên, Trương Tam Phong phi thăng tới Thanh Vân thế giới, phải có nhất đoạn thời gian không ngắn. Mà ngoại trừ Trương Tam Phong ở ngoài, còn có 4 cái bất đồng khí tức. bốn người này phải là lần này Thanh Vân môn thất mạch hội vũ tiền tứ cường. Trong đó Lục Trần còn cảm ứng được một cỗ thập phần tà ác khí tức, không phải trên thân người tản mát ra, mà là pháp bảo bên trên tản ra. Phải là Trương Tiểu Phàm vậy cùng Tiêu Hỏa Côn, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh phệ hồn. Bên này, Lục Trần trong lòng suy tư về, mà đổi thành một bên theo ưu cơ thoại âm rơi xuống, mấy người tại chỗ cũng là dồn dập nhìn về phía Lục Trần. Dù sao, Lục Trần còn đỉnh lấy một cái Thanh Vân môn phản đồ nhân thế đâu. Đừng nhìn ta, ta đã sớm thoát ly Thanh Vân môn, các ngươi muốn đánh muốn giết, tùy tiện. Lục Trần buông tay, nói rằng, ưu cơ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức nói ra, lần này Thanh Vân môn tới không chỉ có 4 cái đệ tử, ngoài ra còn có một vị trưởng lão, là 20 năm trước gia nhập vào Thanh Vân môn cái vị kia Tam Phong đạo nhân. Nghe được Tam Phong đạo nhân tên này, ở đây mấy người thần sắc có bất đồng riêng. Bích Giao là sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hiển nhiên nghe nói qua vị này Thanh Vân môn trưởng lão uy danh, mà Độc Cô Cầu bại ba người lại là biểu hiện trên mặt có điểm quái dị. Lục Trần hoài nghi, bọn họ lẫn nhau là biết mình chính là thế giới võ hiệp tới phi thăng người, mà Trương Tam Phong thân phận, bọn họ chắc cũng là biết đến. Thậm chí khả năng lẫn nhau đều gặp mặt, trao đổi qua. Dù sao, có phải hay không thế giới võ hiệp phi thăng tới, kỳ thực rất tốt nhận. Chỉ cần giao thủ một cái, cơ bản là có thể đoán được. Bởi vì thế giới võ hiệp tới phi thăng giả, cận chiến lúc phong cách chiến đấu, cùng Thanh Vân thế giới bản thổ nhân sĩ là khác biệt rất lớn. Đã như vậy, chúng ta đây liền tách ra bọn họ tốt lắm. Bích Giao nói rằng, nàng cũng không hỏi Độc Cô Cầu bại mấy người đánh thắng được hay không cái kia vị Tam Phong đạo nhân. Hiển nhiên trong lòng là cam chịu đánh không lại. Dù sao, Trương Tam Phong 20 vị trí đầu năm, nhưng là thường thường xuất thủ hàng yêu phục ma. Bọn họ những thứ này người trong ma đạo, có thể nói là mắt mở trừng trừng nhìn lấy vị này Tam Phong chân nhân thực lực một năm một cái biến hóa lớn lên. Hiện tại, bọn họ căn bản là đem vị này Tam Phong đạo nhân trở thành là nhất phong thủ tọa mà đối đãi, thậm chí còn vượt qua. DS, canh thứ ba dâng. Vạn. Chương 126. Một kiếm, Trảm Quỷ Thần. Đều là người quen cũ a. Thử Linh Nguyên. Chương 126. Một kiếm, Trảm Quỷ Thần. Đều là người quen cũ a. Thử Linh Nguyên. Tiểu lâu hậu viện, sương phòng. Lục Tuyết Kỳ đẩy cửa phòng ra, từ trong phòng đi ra. Trước mặt liền thấy có một đạo thân ảnh đang đứng ở cách đó không xa tiểu lâu lầu 3 một cái cửa sổ, đang nhìn phía bên này. Đối phương thấy được nàng, đối nàng mỉm cười gật đầu. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy người nọ, một lát sau rời. Khắc trong một cái phòng. Mới phi thăng thượng giới không đến một năm, Phó Hồng Tuyết đang dùng tâm trà lau cùng với chính mình bảo đao. Cây đao này là hàng nhái làm bạn hắn nhiều năm cây đao kia luyện chế mà thành, mặc dù không vào thượng đẳng thần binh hàng ngũ, nhưng Phó Hồng Tuyết như trước thập phân tích, mỗi ngày đều sẽ tỉ mỉ lau chùi sạch mấy lần. Cứ việc thành tựu thần binh nó, kỳ thực có tị trần hiệu quả, không cần trà lau. Liên tại Phó Hồng Tuyết gian phòng cách vách bên trong, đồng dạng phi thăng không bao lâu A Phi cũng ở trà lau chính mình bội kiếm. A Phi là một năm rưỡi phía trước phi thăng, bởi vì A Phi chỗ ở thế giới, hạn mức cao nhất chính là đại tông sư. Vì vậy nhiều năm phía sau tu vi thuận lợi đột phá lục địa thần tiên cảnh A Phi, một cách tự nhiên liền phá toái hư không đi. Trong trí nhớ, bên trên một cái phá toái hư không đi, còn là bạn tốt của hắn Lý Tâm Hoan. Chỉ tiếc một năm dưới này hắn phần lớn thời gian đều đợi ở Thanh Vân môn bên trong. Hơn nữa cũng chưa ở Thanh Vân môn bên trong phát hiện Lý Tâm Hoan tung tích. Có thể là Lý Tâm Hoan cũng không có gia nhập Thanh Vân môn, A Phi cũng là bởi vì sau khi phi thăng địa điểm khoảng cách Thanh Vân môn rất gần, có cơ duyên xảo hợp gặp ra ngoài hàng yêu trừ ma Thanh Vân môn đệ tử, lúc này mới gia nhập Thanh Vân môn. Mà bây giờ nhập môn hơn một năm hắn đã triệt để đem trong cơ thể võ đạo chân nguyên chuyển hóa thành Thái Cực Huyền Thanh đạo chân nguyên lực. Thái Cực Huyền Thanh đạo tu vi cũng đạt tới Ngọc Thanh cảnh 9 tầng. Mắt thấy lại có cái mấy năm là có thể đột phá thượng thanh cảnh. Đến lúc đó, ở nơi này phương tu tiên bên trong thế giới, cao thấp cũng coi là một đại nhân vật. Lần này đi ra, không biết biết sẽ không gặp phải Lý đại ca. A Phi nghĩ thầm, hắn thật hy vọng có thể gặp được đến Lý Tầm Hoan, ít nhất có thể làm cho hắn nhìn chính mình bây giờ cùng Lý Tầm Hoan chênh lệch còn có bao nhiêu. Trước đây Lý Tầm Hoan là tiên hắn một năm phá toái hư không, nhưng từ cùng còn lại gia nhập vào Thanh Vân môn phi thăng giả giao lưu đến xem, dường như thế giới khác nhau tốc độ thời gian trôi qua cũng là bất động. Sở dĩ trước hắn một năm phi thăng Lý Tâm Hoan, khả năng phi thăng tới Thanh Vân thế giới thời gian với hắn không kém là bao nhiêu, cũng có thể sẽ chênh lệch mấy chục trên trăm năm. Nếu như là người trước vậy còn tốt, nhưng nếu như là người sau, A Phi không dám tưởng tượng giữa hai người chênh lệch biết kéo ra đến kinh khủng dường nào trình độ. Dù sao Lý Tâm Hoan thiên phú mạnh bao nhiêu, A Phi là lại quá là rõ ràng. Sau năm ngày, vạn bức cổ quật, Lục Trần đám người bọn họ cố ý rơi ở phía sau những thứ kia Thanh Vân môn đệ tử một bước, vì vậy bọn họ đến thời điểm vạn bức cổ quật bên này hấp huyết biên bức không sai biệt lắm đã là bị Thanh Vân môn nhân dọn dẹp xong. Trong lúc còn có như là Thiên Âm tự, Phần Hương cốc đệ tử đến đây hội hợp với bọn hắn. Ba phái đệ tử cùng nhau thăm dò vạn bức cổ quật, cũng là gia tăng thật lớn lẫn nhau an toàn tính. Có ý tứ là, Lục Trần sớm an bài một cái thế thân tượng gỗ đi trước vạn bức cổ quật bên kia, cố ý mô phỏng thành hấp huyết biên bức bộ dạng, cũng nhìn thấy cái kia ba phái đệ tử đội hình. Kết quả, từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Trần dĩ nhiên phát hiện trong đó có rất nhiều người quen. Tỷ như Thanh Vân môn bốn cái trong hàng đệ tử, thì có Phó Hồng Tuyết cùng A Phi. Hiển nhiên bọn họ cũng là phi thăng giả, là từ riêng mình thế giới phi thăng tới Thanh Vân thế giới, mà Phần Hương cốc trong đội ngũ có cái gọi Yêu Nguyệt trưởng lão, đây không phải là Di Hoa cung đại cung chủ nha, ngược lại là Thiên Âm tự trong đội ngũ, bởi vì đều dùng chính là pháp hiệu, sở dĩ Lục Trần cũng không phân biệt ra được tới bọn họ cái nào lại là phi thăng giả. Đợi đến ba phái đội ngũ tiến nhập vạn bức cổ quật không lâu sau, Lục Trần bọn họ 6 người mới chỉ có đặt đến nơi đây, thấy chính là đầy khắp núi đồi thi thể rơi, số lượng đâu chỉ mấy trăm mấy chục triệu, quả thực khủng bố như vậy, xem ra bọn họ đã tiến vào, không khỏi đêm dài nhiều mộng, chúng ta cũng vào đi thôi. Bích Giao mở miệng nói. Năm người kia tự nhiên không có ý kiến, dồn dập gật đầu, tiếp lấy chính là cưỡi pháp bảo, tiến vào vạn bức cổ quật nội bộ. Tiến nhập vạn bức cổ quật nội bộ phía sau, không khí chung quanh chúng khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khó người phân rơi liền mùi. Lục Trần trực tiếp phong bế chính mình cứu giác, miễn cho mũi bị tội. Những người khác cũng cơ bản đều là làm như thế. Dù sao, không có ai sẽ thích cái mùi này. Thâm nhập đến vạn bức cổ quật nội bộ, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện thật dày phân rơi liền. Cũng may bọn họ đều là tầng trời thấp phi hành tiến vào, không cần dẫm ở những thứ kia phân và nước tiểu bên trên. Bằng không tư vị kia, tấm tắc, thứ thiệt dẫm phải xịt cảm thật là. Sau nửa canh giờ đoàn người tiến vào vạn bức cổ quật ở chỗ sâu trong. Lúc này bên thai đã có thể nghe được thủy triều dâng trào tiếng. Điều này hiển nhiên không bình thường, bởi vì vạn bức cổ quật bên trong có thể không có gì đại hại, ở đâu ra thủy triều? Sở dĩ, cái này nên phải là người nào đó đang sử dụng một kiện pháp bảo chế tạo thủy triều. Quả nhiên, làm đám người bọn họ lại bay một khoảng cách phía sau, quả nhiên thấy được một cái cự đại trong động quật, có cơn sóng thần cuộn cuộn, còn có một san sát đồi nhỏ từ giữa không trung nện xuống. Một cái ăn mặc tiểu thư sinh nam tử, cưới một bà tản ra trận trận bảo quang cây quạt pháp bảo, đang thao túng đây hết thảy. Mà tại hạ phương, chính đạo ba phái nhân đều tụ tập ở một chỗ. Nhưng kỳ quái là, bất kể là Thanh Vân môn Tam Phong đạo nhân, vẫn là Phần Hương cốc yêu nguyện trưởng lão, cùng với Thiên Âm tự một cái lao hòa thượng, tất cả đều biến mất không thấy. Không biết là đi nơi nào. Nếu như bọn họ ở đây, tình huống hiện trường hiển nhiên không sẽ là bây giờ như vậy. Mà lúc này, bị cái này sơn hà phiến ảnh hưởng ba phái đệ tử cũng là mỗi cái sử dụng thần thông ứng đối lấy. Trong đó Lục Trần hơi chú ý chính là Thanh Vân môn bốn người. Trong đó Phó Hồng Tuyết cùng A Phi nhìn qua đều thật buông lòng dáng vẻ, hiện ra thành thạo. Ngược lại là bên kia Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, có chút ít chật vật. Phó Hồng Tuyết cùng A Phi là thế thân rất tề hạo cùng Tằng Thư Thư a. Lục Trần nghĩ thầm. Lúc này, bên kia Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ đột nhiên là bị một cỗ cường đại mạch nước ngầm cuốn đi, hai người trực tiếp tức thì bị thủy triều hoa lạp lạp xông về cái kia đi thông tử linh nguyên lối vào ở giữa. Cách đó không xa A Phi cùng Phó Hồng Tuyết nhìn một cái, nói thầm một tiếng phiền toái đồng thời, hai người cũng là đồng thời hướng phía bên kia vọt tới. Thần đao chém, khoái kiếm. Đao quang kiếm ảnh vỡ ra thủy triều, để cho hai người thông thuận tự nhiên vọt vào tử linh nguyên lối vào ở giữa. Mà bên kia Phần Hương cốc cùng Thiên Âm tự đám người lại là xông về bên kia một con đường. Song phương hợp lực, ngược lại là không có gặp phải quá phiền toái lớn. Thanh Vân môn nhân đi tử linh nguyên, có thể hay không quấy rầy chúng ta kế hoạch? Ú Cơ nhìn về phía trước Bích Giao, hỏi. Không phải, vừa lúc để cho bọn họ đi trước thăm dò đường một chút. Bích Giao tinh táo nói. Bởi vì lúc trước ở tiểu lầu bên trong, bọn họ cố ý tránh ra Thanh Vân môn nhân, vì vậy Bích Giao cũng không có cùng Trương Tiểu Phàm kết bạn. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quan tâm các loại tâm tình. Một lát sau, thủy triều thối lui, núi đá hóa thành lưu quang bay vào sơn hà phiến bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Bích Giao nói rằng. Vì vậy đoàn người bắt đầu từ chỗ ẩn thân đi ra. Ai? Cái kia thao túng sơn hà phiến luyện huyết đường đệ tử Lâm Phong mãnh địa nhìn về phía bọn họ. Một kiếm, chạm quỷ thần. Một đạo thông thiên ánh kiếm màu xanh chém rụng. Trong khoảnh khắc thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mở, vậy ánh kiếm màu xanh chiếu sáng cái này động quật, đợi cho kiếm quang tán đi, xa xa động quật nham bích đã bị thẳng tắp bổ ra, dọc theo không biết bao nhiêu xa, dọc đường núi đá kim thiết, tất cả đều bị nghiền thành bột mịn, biến mất vô ảnh vô tung. Mà mấy cái luyện huyết đường đệ tử đã triệt để không, không chỉ có thân thể bị yết diệt, liền hồn phách của bọn họ cũng bị Lục Trần hắc kiếm thôn phệ. Hắc kiếm bên trên lượn quanh trong hắc vụ, mơ hồ ước có thể chứng kiến mấy trương mặt người hiện lên, phát sinh gào thét chói tai. Soát, Lục Trần thuộc về kiếm vào vỏ. Tiếng gào thét trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó hắn vẫy tay, thanh kia rớt xuống đất sơn hà phiến chính là bay tới, rơi vào trong tay hắn. Tốt một chiêu chạm quỷ thần. Một bên Ú Cơ nhãn thần phức tạp nhìn lấy Lục Trần. Giống nhau nhất chiêu, nàng từng cũng ở khác trên người một người thấy qua. Mà bên kia Độc Cô Cầu bại ba người, chú ý cũng là Lục Trần sở lộ ra thực lực. 3.1 mới vừa một kiếm kia, ba người bọn hắn tự vẫn không có ai có thể đón đỡ được. Cho dù là đệ nhị quỷ sứ Độc Cô Cầu bại, cũng như vậy. Cái gia hỏa này, không thích hợp. Ba người nghĩ thầm. Mà Bích Giao ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là kinh ngạc với Lục Trần thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hơn nữa, cái chuôi này mới luyện chế hắc kiếm, ít nhiều có chút tà dị a, lại vẫn biết thôn phệ hồn phách, có điểm đáng sợ. Đi thôi. Lục Trần thu hồi sơn hà phiến, đồ chơi này là chiến lợi phẩm của hắn, tự nhiên do hắn bảo quản. Mấy người khác cũng không có ý kiến. Sáu người lập tức tiến nhập Tử Linh Nguyên lối vào, hướng phía dưới thâm nhập. Tử Linh Nguyên, nơi đây hoàn cảnh đen nhánh, gần như không ánh sáng. Thẳng đến đi xuống thâm nhập, mới dần dần có ánh sáng ảm đạm truyền đến. Mà những thứ kia quang đầu nguồn, rõ ràng là từng cái nổi đồng bền giữa không trung quỷ hồn. Biết phát sáng quỷ hồn, đó là cái gì quỷ hồn? Lục Trần hiếu kỳ quan sát đến những thứ này quỷ hồn, nhìn mình hắc kiếm, nghĩ lấy hắc kiếm có thể hay không trực tiếp thôn vệ những thứ này quỷ hồn. DS, đệ nhất càng dâng. Chương 127. Độc Cô Cầu bại VS Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà trứng. Chương 127. Độc Cô Cầu bại VS Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà trứng. Hoa lập lạp. Lúc này, xa xa vô tình hải truyền đến trận trận sóng lớn mãnh liệt thủy triều tiếng. Kèm theo vạn năm như một ngày âm u ở chỗ sâu trong có nào đó đại khủng bố bị thức dậy, một cỗ hơi thở sát phạt cũng tràn ngập trong không khí ra. Không tốt, bọn họ bị Hắc Thủy Huyền Xà đánh thức. Bích Giao sắc mặt chợt biến, nói rằng: "Các ngươi đi tìm Tích Huyết Động, còn như Hắc Thủy Huyền Xà lời nói, ta đi gặp gỡ nó." Lục Trần nói rằng: "Hắn lần này tới Tử Linh Nguyên, kỳ thực có hai cái mục tiêu. Một cái Tích Huyết Động bên trong Thiên Thư đệ nhất quyển, khác một cái chính là vô tình trong nước sống điều này Hắc Thủy Huyền Xà. Người trước, Lục Trần có ý định đem năm quyển Thiên Thư góp đủ, thu được cơ sở phẩm chất cao hơn công pháp, đến lúc đó nói không chừng có thể trực tiếp đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo dung nhập trong đó. Người sau, lại là hắn đối với cái này chút dị thú tương đối yêu kỳ, mà Hắc Thủy Huyền Xà nhất trong đó người nổi bật một trong. Lục Trần tự nhiên muốn nhìn một chút cái này đại gia hỏa thực lực đến tột cùng như thế nào. Ta với ngươi cùng nhau. Một bên Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Lục Trần nhìn hắn một cái, gật đầu. Sau đó, sáu người chia binh hai đường. Một đường từ Lục Trần cùng Độc Cô Cầu Bại tổ hai người thành, đi trước Vô Tình Biển sâu chỗ, cùng Hắc Thủy Huyền Xà bính một cái. Một đường khác lại là từ bốn người khác hợp thành, tìm kiếm Tử Linh Nguyên bên trong tích huyết động lối vào. Vô Tình Biển sâu chỗ, một mảnh trên đá ngầm. Không được, cái này đại gia hỏa chúng ta đánh không lại. A Phi nhìn lấy gắng gượng thừa nhận rồi chính mình mấy trăm kiếm, lại ngay cả một khối miếng vậy đều không có đánh nát Hắc Thủy 28 huyền xà, không khỏi cũng là cảm thấy đau đầu. Sớm biết sẽ gặp phải loại quái vật này, bọn họ để Trương Tam Phong đám người ly khai. Hiện tại tốt lắm, gặp loại này không đánh lại đại gia hỏa. Bọn họ sợ không phải muốn qua đời ở đó a. Liên tại Thanh Vân Môn bốn người đang buồn rầu thời điểm, xa xa lại có lượng đạo kiếm quang bay tới, lơ lửng ở tại bọn họ phía trên. Là Quỷ Vương Tông đệ nhị quỷ sứ Độc Cô Cầu Bại. A Phi liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó, đúng là bọn họ phi thăng giả ở giữa gia nhập Quỷ Vương Tông Độc Cô Cầu Bại. Tuy là Độc Cô Cầu Bại gia nhập Quỷ Vương Tông, nhưng dù sao đều là phi thăng giả, lẫn nhau trong lúc đó vẫn tương đối thân cận. Bọn họ Thanh Vân Môn bên trong cũng có gia nhập vào nhiều năm phi thăng giả. Cùng vị này đệ nhị quỷ sứ còn rất chín, đánh qua không ít giao tế. Bất quá, Độc Cô Cầu Bại bên cạnh người kia, A Phi liền không nhận ra. Khả năng không phải phi thăng giả, A Phi nghĩ thầm. Đó là Lục Trần. A Phi không biết Lục Trần, nhưng Lục Tuyết Kỳ lại nhận được. Phía trước Lục Trần ở Thanh Vân Môn bên trong còn rất có nổi tiếng, Lục Tuyết Kỳ trong trí nhớ mình cũng gặp qua đối phương mấy lần. Kỳ thực, năm ngày trước thời điểm, Lục Tuyết Kỳ liền tại tiểu lâu gặp một lần Lục Trần, nhưng cái kia thời gian nàng không có quá nhớ tới. Thì như lần trước gặp mặt cũng cách rất lâu. Hơn nữa, Lục Tuyết Kỳ người này kỳ thực có điểm nhỏ nhẹ khuôn mặt ngủ. Thế nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, Lục Tuyết Kỳ rốt cục nghĩ tới. Chủ yếu là A Phi hô lên Độc Cô Cầu Bại thân phận. Kết hợp Quỷ Vương Tông, Lục Tuyết Kỳ mới nhớ, cái này cho nàng một loại kỳ quái cảm giác thân thiết nam tử, không phải là phía trước tách ra Thanh Vân Môn cái vị kia Lục Trần sư đệ nha. Phía trước liền nghe nói Lục Trần sư đệ tách ra Thanh Vân Môn phía sau gia nhập Quỷ Vương Tông. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Lục Trần, cái kia Long Thủ Phong kẻ phản bội. A Phi cùng Phó Hồng Tuyết dồn dập nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Bọn họ tuy là chưa thấy qua Lục Trần, nhưng cũng đã nghe nói qua có như thế một cái người. Dù sao, Thanh Vân Môn đã cực kỳ lâu không có xuất hiện qua cái gì kẻ phản bội. Lại tăng thêm Lục Trần lại là trẻ tuổi chính giữa thiên tài, bị Thương Tùng đạo nhân ký thác kỳ vọng. Sở dĩ sự phản bội của hắn cũng là truyền sôi trào dương dương, một lần trở thành Thanh Vân Môn một việc đen tối lịch sử. Lúc này, chính mắt thấy được vị này nhân vật trong truyền thuyết, A Phi cùng Phó Hồng Tuyết cũng là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Ngươi tới hay là ta tới? Lục Trần không có để ý phía dưới Thanh Vân Môn bốn người, mà là hướng về phía một bên Độc Cô Cầu Bại hỏi. Ta tới trước. Độc Cô Cầu Bại nói xong, đang nói vừa mới rơi xuống đất, người cũng đã hóa thành một đạo kiếm quang xông tới. Một giây kế tiếp kinh thiên động địa kiếm quang soi sáng cả phiến Vô Tình trên biển vương. Xa xa cái kia hơn nửa người còn ở trong nước biển Hắc Thủy Huyền Xà cũng là phát ra trận trận phẫn nộ gào thét. Mấy trăm trượng thân hình khổng lồ, lan lộn, cuồn cuộn nổi lên ngập trời nước biển, hóa thành kinh khủng công kích hướng phía Độc Cô Cầu Bại cuốn tới. Hắc Thủy Huyền Xà thực lực so với Thanh Vân Môn Linh Tôn còn muốn càng mạnh vài phần. Thanh Cựu sống rồi không biết mấy vạn năm dị thú. Hắc Thủy Huyền Xà cho dù là đối mặt thượng thanh cảnh 9 tầng cường giả, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Trên thực tế, thật muốn đơn đả độc đấu lời nói, bất kể là chính ma lưỡng đạo bên trong cái kia một cái tông môn, đều không người dám nói mình có thể chắc thắng con xúc sinh này. Đương nhiên, sử dụng huyền hỏa giáng hoặc là chu tiên kiếm các loại không tính là, hai người đều là cực phẩm pháp bảo, toàn lực thi triển, thậm chí có thể giết chết Hắc Thủy Huyền Xà. Đánh bại nó, tự nhiên không là vấn đề. Bất quá, huyền hỏa giáng bắt hoang hỏa long cần đại trận phối hợp mới có thể phát huy ra thực lực chân chính, mà chu tiên kiếm cũng cần đại trận phối hợp tài năng mới có thể bày chu tiên kiếm trận hủy thiên diệt địa. Vì vậy, trực tiếp mang theo huyền hỏa giáng cùng chu tiên kiếm đi tới Vô Tình Hải hiển nhiên là không được, phải làm cho Hắc Thủy Huyền Xà chủ động chạy đi Phần Hương Cốc hoặc là Thanh Vân Môn mới được. Bất quá mọi người đều biết, Hắc Thủy Huyền Xà chưa từng rời mở Vô Tình Hải. Vì vậy, kể trên tình huống, kỳ thực sẽ không phát sinh, Độc Cô Cầu Bại cùng Hắc Thủy Huyền Xà chiến đấu đánh là kinh thiên động địa. Toàn bộ Vô Tình Hải đều dường như muốn bị cái này một người một xà cho lật ngược, tựa như Độc Cô Cầu Bại tuy là tu vi mới, chỉ có thể so với thượng thanh cảnh thất tầng, nhưng chiến lực cũng không bại bởi những thứ kia thượng thanh cảnh 9 tầng cường giả. Mà Hắc Thủy Huyền Xà càng là hung mãnh, cho dù là Độc Cô Cầu Bại cũng không cách nào đem áp chế. Một người một thú đánh ước chừng nửa canh giờ có thừa, vẫn không có thể phân ra cái gì thắng bại tới. Ngược lại là đem Thanh Vân Môn bốn người dọa cho quá, không thể không bay lên, xa xa lui ra phía sau, tránh né hai người chiến đấu dư ba. Không hổ là Độc Cô tiền bối, thật mạnh. A Phi nhãn thần mang theo một tia hâm mộ nói rằng. Một bên Phó Hồng Tuyết gật đầu, Độc Cô Cầu Bại sắc thực rất mạnh, nhưng hắn không phải cho là mình có thể so với Độc Cô Cầu Bại yếu. Chỉ cần cho hắn thời gian giống nhau, hắn tự tin mình cũng có thể giống như Độc Cô Cầu Bại mạnh mẽ. Hiện tại, Độc Cô Cầu Bại chẳng qua là thắng ở so với bọn hắn sớm phi thăng tới Thanh Vân thế giới một ít năm mà thôi. Nhưng đợi đến về sau thời gian lâu dài, Độc Cô Cầu Bại tu vi càng về sau càng khó lấy tăng lên thời điểm, chính là bọn họ những thứ này kẻ tới sau chân chính phát lực lúc. Bất luận cái gì một cái có thể đột phá tự thân thế giới cực hạn phi thăng giả, đều không phải nhân vật đơn giản gì. Bọn họ có thể phi thăng, đã là chứng minh rồi bọn họ thiên phú tài tình có bao nhiêu xuất chúng. Vì vậy, thật muốn nói ai mạnh ai yếu lời nói, kỳ thực cũng không tiện nói. Bên kia, Lục Trần lúc này bay đến một mảng lớn bại lộ ở nước biển bên ngoài đá ngầm ra, nhặt được một cái so với cả người hắn còn muốn lớn một chút trứng. Đây là Hắc Thủy Huyền Xà trứng. Lục Trần nhìn lấy cái này cự đàn, nghĩ thầm, dù sao nơi này là vô tình hải, mà cái này trái trứng lại lớn đến kinh người. Sở dĩ Lục Trần suy đoán đây là Hắc Thủy Huyền Xà trứng, cũng không phải là không có căn cứ. Chỉ là hắn không hiểu, Hắc Thủy Huyền Xà chẳng lẽ là vô tính sinh sôi nảy nở? Bằng không, cái này trong thiên hạ cũng tìm không được điều thứ hai Hắc Thủy Huyền Xà nữa à? Tính rồi, trước thu lại nói. Lục Trần cũng không muốn, trực tiếp đem viên này cự đàn thu, bỏ vào một cái trống không gian trong hộp, sau đó ném vào hệ thống trong không gian. Nếu như là Hắc Thủy Huyền Xà trứng, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Lục Trần vừa lúc cũng muốn nuôi cái sủng vật gì gì đó, nhưng nếu như phải không, vậy cũng không có tổn thất gì. Tả Hữu, bất quá là ấp trứng một cái mà thôi. Còn làm sao ấp trứng? 443 coi như trứng gà như vậy ấp trứng thôi. Còn có thể làm sao ấp trứng? Cho nó ấm áp hoàn cảnh, sau đó chậm rãi chờ, các loại, thời gian trôi qua. Đã đến giờ, dĩ nhiên là ấp trứng. Nước biển đen nhanh chung, thân thể khổng lồ Hắc Thủy Huyền Xà trực tiếp một cái vẫy đuôi, đập ầm ầm nát rồi Độc Cô Cầu Bại một mảng lớn kiếm cương. Độc Cô Cầu Bại thuận thế lui lại, kéo ra một khoảng cách. Hắn nhìn một chút trong tay chuôi này cự kiếm, lại nhìn một chút Hắc Thủy Huyền Xà toàn thân cao thấp chân bóng như mới một dạng miếng vậy. Cái da hỏa này cũng quá cứng rắn. Độc Cô Cầu Bại khỏe miệng hơi co quắp. Hắn nhớ quá chính mình khả năng đánh không lại con xuất sinh này, nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả phá phòng đều chắc trở. Trên thực tế, sống rồi không biết mấy vạn năm Hắc Thủy Huyền Xà, mạnh nhất chính là nó cái kia một thân đen nhánh lân giáp. Nó cái này một thân lân giáp, cần được là Thái Thanh cảnh công kích, tài năng mới có thể phá vỡ. Mà muốn đưa nó chẳng sát, chí ít cũng phải là Thái Thanh cảnh 5 tầng trở lên thực lực. Điểm này, Độc Cô Cầu Bại hiển nhiên còn làm không được. Bất đắc dĩ, nhãn xem cùng với chính mình đánh lâu như vậy, liên phá phòng đều làm không được, Độc Cô Cầu Bại chỉ có thể thừa nhận mình không phải xuất sinh này đối thủ. Bất quá, đây đối với Độc Cô Cầu Bại mà nói về thật không phải là cái gì tin tức hỏng bét. Hắn từng vô địch lâu lắm lâu lắm, chính là bởi vì lãnh hội quá cái loại này cao sự bất thắng hàn tịch mịch. Sở dĩ hắn mới chỉ có đặc biệt thích cái này thanh vân thế giới, bởi vì nơi này còn rất nhiều thực lực mạnh hơn hắn tồn tại. Không chỉ có sinh ra ở thanh vân thế giới những thứ kia tu sĩ, còn có giống như hắn từ còn lại thế giới võ hiệp phi thăng tới phi thăng giả. Những người đó luận thiên phú tài tình không thua cho hắn, làm cho Độc Cô Cầu Bại rất là vui vẻ. Rốt cuộc đời này hắn không cần lại tiếp tục chỉ cầu bại một lần mà không được rồi. Đợt, phần 2 dâng. Chương 128. Một kiếm đánh khóc Hắc Thủy Huyền Xà. Đám người khiếp sợ. Chương 128. Một kiếm đánh khóc Hắc Thủy Huyền Xà. Đám người khiếp sợ. Người tới đi. Độc Cô Cầu Bại bay trở về, trên mặt tìm không thấy chút nào vẻ ngoài, ngược lại hết sức cao hứng dáng vẻ. Lục Trần là không thể hiểu được người này tâm tình. Tuy là hắn phía trước ở nhiều cái thế giới võ hiệp đều là vô địch, nhưng bởi vì vô địch thời gian không phải thật lâu, sở dĩ còn không cách nào lãnh hội được Độc Cô Cầu Bại cái chủng loại kia tịch mịch tâm tình. Lúc này, nghe được Độc Cô Cầu Bại nói làm cho hắn tới, Lục Trần cũng là gật đầu. Theo sau chính là cưỡi hắc kiếm bay đi lên. Bên kia, Thanh Vân Môn bốn người chứng kiến Lục Trần bay qua, cũng là dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lục Trần sư huynh có thể đánh được đầu kia Hắc Thủy Huyền Xà sao? Trương Tiểu Phàm có chút ngơ ngác dáng vẻ, mở miệng hỏi. Một bên Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có trả lời, chỉ là ánh mắt khóa được rồi xa xa đạo thân ảnh kia. Mà Phó Hồng Tuyết cùng A Phi cũng không phải cái loại này thích nói chuyện chơi đất người, đối với Trương Tiểu Phàm cái ngoài ý muốn này xông vào tứ cường sư đệ, hai người bọn họ cũng không có gì đặc biệt cảm quan, đã cảm thấy người sư đệ này có điểm ngơ ngác, không quá thông minh dáng vẻ. Nhìn thấy không người để ý chính mình, Trương Tiểu Phàm cũng là có chút thất vọng cúi đầu. Trong lòng nghĩ cùng với chính mình có phải hay không không quá được người ta yêu thích. Sư phụ là như thế này, hai vị sư huynh cùng Lục sư tỷ cũng dạng này. Được rồi, bởi vì nay một lần Lục Mạch hội võ, tám vào bốn trong tranh tài, Trương Tiểu Phàm xếp hạng nhân là Tề Hạo, không phải Lục Tuyết Kỳ, vì vậy giữa hai người cũng không có sản sinh đặc biệt gì tình cảm. Lúc này ở Lục Tuyết Kỳ trong mắt, Trương Tiểu Phàm chính là một cái ỷ vào nhất kiện tốt pháp bảo mới đánh vào tứ cường người may mắn. Tuy là những lời này không tới phiên nàng một cái cầm trong tay Cửu Thiên Thần binh nhân mà nói, nhưng nàng chính mình tốt xấu cũng không phải hoàn toàn ỷ vào thiên gia thần kiếm, bản thân tu vi cũng không kém ai. Nhưng Trương Tiểu Phàm đâu? Miễn cưỡng tiến nhập Ngọc Thanh cảnh tầng 4 tu vi. Nói ra cũng không ai tin hắn là lần này Thanh Vân Môn Lục Mạch hội võ tứ cường một trong. Bất quá, so sánh với Trương Tiểu Phàm, Tề Hạo cái này Long Thủ Phong đại sư huynh thì càng làm cho Lục Tuyết Kỳ không nhìn chúng. Nếu như nói Trương Tiểu Phàm là ỷ vào pháp bảo người may mắn, như vậy Tề Hạo chính là không có bối phận, lại không cái gì chân tài thực học rất rưỡi. Sống rồi 6-70 năm, thậm chí ngay cả một cái 20 tuổi không tới tiểu sư đệ đều đánh không lại. Muốn nói Trương Tiểu Phàm là ỷ vào pháp bảo, nhưng Tề Hạo thân là Long Thủ Phong đại sư huynh, hắn pháp bảo cũng đồng dạng không kém, giống nhau là thượng đẳng thần binh, cũng liền chỉ so với Cựu Thiên thần binh kém một ít mà thôi. Có thể mặc dù là cái này dạng, Tề Hạo như trước không có đánh thắng Trương Tiểu Phàm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn chính là bản lĩnh không được, không có nguyên nhân khác. Dưới so sánh, ngược lại là hai vị khác không thích nói chuyện sư đệ, làm cho Lục Tuyết Kỳ có điểm thưởng thức. Một cái Phó Hồng Tuyết cùng A Phi đều là cao lãnh hình tính cách, không giống Trương Tiểu Phàm như vậy, nhìn qua ngốc đầu ngốc não, cho người ta một loại cao nhân diễn xuất ấn tượng đầu tiên, chính là hai người kia hẳn là thực lực không kém. Thứ nhì, hai người gia nhập vào Thanh Vân Môn không lâu, nhưng thực lực lại một cái mạnh hơn một cái. Cho dù là Lục Tuyết Kỳ chính mình, ở cuối cùng quyết chiến chung cũng không thể thắng được bọn họ. Trong đó mạnh nhất vẫn là Phó Hồng Tuyết, một tay tự nghĩ ra thần đao chém, uy lực kinh người. Liên năng thần kiếm ngự lôi chân quyết đều bị đánh tan. Đương nhiên, cái này cũng không nói Phó Hồng Tuyết thần đao chém so với thần kiếm ngự lôi chân quyết còn muốn càng mạnh. Tương phản, hai người chênh lệch kỳ thực thật lớn, Phó Hồng Tuyết hiện nay nắm giữ thần đao chém, còn xa xa không cách nào cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết như thế vô thượng diệu pháp đánh đồng. Nguyên nhân chân chính là Lục Tuyết Kỳ bản thân tu vi quá thấp, muốn khống chế thần kiếm ngự lôi chân quyết, ít nhất phải là thượng thanh cảnh tu vi. Mà Lục Tuyết Kỳ đâu? Nàng mới chỉ có ngọc thanh cảnh tầng 8, có thể miễn cưỡng thi triển ra, đã là thiên phú dị bẩm. Có thể coi là như thế này, nàng thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết như trước uy lực yếu thương cảm, còn thi triển đến phân nửa đã bị cản trở, không duyên cớ để cho mình thụ thương. Bất quá Lục Tuyết Kỳ cũng không biện pháp, không phải thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết lời nói, nàng căn bản đánh không lại Phó Hồng Tuyết, vì có thể thắng, nàng chỉ có thể liều mạng thử một chút. Có thể kết quả hiển nhiên vẫn chưa có thể như nàng mong muốn. Cái này Lục Trần, chẳng lẽ so với Độc Cô Cầu bại còn muốn càng mạnh? Phó Hồng Tuyết cùng A Phi dồn dập nhìn lấy bên kia đạo thân ảnh kia, nghĩ thầm đối phương rõ ràng là không lâu tách ra Thanh Vân môn phản bội đệ tử, theo lý thuyết thực lực tối đa cũng liền cùng bọn họ những đệ tử này thế hệ không sai biệt lắm mà thôi. Làm sao lại so với Độc Cô Cầu bại như vậy tiền bối còn muốn càng mạnh? Nhưng lúc này nhìn lấy đón cái kia hung uy ngập trời Hắc Thủy Huyền Sa đi đạo thân ảnh kia, trong bọn họ trong lòng hóa ra là không nhịn được sinh ra đối phương có thể thắng cảm rất tới. Là hắn sao thái quá? Lúc này, đón Hắc Thủy Huyền Sa thân hình khổng lồ đi Lục Trần, ở cách đối phương ước chừng 2-300 trượng xa vị trí ngừng lại. Gào gừ. Hắc Thủy Huyền Sa nhìn trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé, theo hắn to lớn kia miệng to như chậu máu bên trong phát sinh không giống loài rắn giống giận. Tuy là Hắc Thủy Huyền Sa có cái xà chữ, dáng dấp cũng rất giống như một con rắn, nhưng nó kỳ thực không phải xà, mà là dị thú. Sở dĩ trong cơ thể của nó mỗi cái khí quan cùng loài rắn cũng là có khác biệt rất lớn, vì vậy có thể phát sinh này chủng loại lại tựa như manh thu tiếng giống giận dữ, cũng chẳng có gì lạ. Giọng điệu thật là khó ngửi. Lục Trần sở trường ở trước mũi phẩy phẩy. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà quanh năm nghỉ lại ở nơi này vô tình trong biển, cũng không biết có thể hay không xúc miệng. Một cái miệng chính là một cỗ hôi thối mùi tràn ngập ra. Dù cho hắn theo 2-300 trượng khoảng cách, lại vẫn có thể ngửi được. Miệng này nhiều lắm su à? Nghĩ thầm, Lục Trần cũng không muốn tiếp tục chịu đựng Hắc Thủy Huyền Xà cái này thối tập kích, vì vậy trực tiếp một tay cầm hắc kiếm, dưới chân hắc vụ lượn quanh, đưa hắn nâng lên. Lập tức một kiếm chém ra, ánh kiếm màu xanh khai thiên tích địa vậy đem mở tối vạn năm vô tình hải chiếu giống như ban ngày vậy. Không cầu chu tiên, nhưng chẳng quỷ thần. Ánh kiếm màu xanh bổ ra hắc ám thiên địa. Vì thế giới mang đến sinh cơ bừng bừng cùng quang minh. Nhưng ở trong mắt Hắc Thủy Huyền Xà, cái này một đạo kiếm quang lại mang theo nồng nặc khí tức tử vong, làm nó yên lặng trên vạn năm băng lãnh trái tim cũng không nhịn được cấp tốc nhảy lên. Một giây kế tiếp ùng, Hắc Thủy Huyền Xà thân thể to lớn bị đánh bay ra mấy vạn mét xa. Thân thể cao lớn trực tiếp trùng điệp đụng vào cứng rắn trên vách đá, trực tiếp xô ra một cái cự đại phá động. Lục Trần một tay cầm kiếm, nhìn xa xa biến mất Hắc Thủy Huyền Xà, trong lòng biết một kiếm này cũng không có đem chạm sát. Hắn hôm nay là thượng thanh cảnh tầng 8 tu vi, sử dụng cực phẩm Cựu Thiên Thần binh hắc kiếm, thi triển một thức này chạm quỷ thần có thể bộc phát ra thái thanh cảnh 2 tầng tả hữu chiến lực. Một kiếm này đã đủ thương tổn đến Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng muốn giết chết nó, vẫn còn kém chút ý tứ. Bất quá, mặc dù là cái này dạng, Lục Trần một kiếm này cũng đã đem Hắc Thủy Huyền Xà cho làm sợ, thậm chí đánh khóc. Bị một đống đá lớn vùi lấp Hắc Thủy Huyền Xà, cự đại trong tròng mắt có trong suốt bọt nước nhỏ xuống. Đó là đau, đau thấu tim gan đau nhức. Nó đã không nhớ rõ chính mình có bao lâu không có bị qua tổn thương, mà Lục Trần một kiếm này trực tiếp ở trên người nó để lại một đạo gần 2 thước sâu dài 4-5 mét vết thương. Vết thương thật lớn nhìn qua không gì sánh được dữ tợn, phía ngoài một tầng lân giáp trực tiếp bị nghiền nát. Như vậy thương thế là trên vạn năm tới Hắc Thủy Huyền Xà sở thụ qua nghiêm trọng nhất một lần. Vì vậy nó sợ ở vết thương cấp tốc khép kín, cầm máu phía sau, nó không có đi tìm Lục Trần báo thù, mà là trực tiếp một đầu đâm vào nham thạch nội bộ, dùng đầu gắng gượng chui ra một con đường tới. Chạy rồi. Lục Trần cũng là đợi sau một hồi, phát hiện Hắc Thủy Huyền Xà cũng chưa từng xuất hiện, mới ý thức tới cái gia hỏa này chắc là chạy rồi. Không nghĩ tới, nhìn qua châu như vậy xin Hắc Thủy Huyền Xà, trên thực tế là gan nhỏ như vậy, chỉ là bị chặt một kiếm, dĩ nhiên cũng làm bị sợ chạy rồi. Thực sự là nhát như chuột giống nhau. Lục Trần trong lòng nổ nước bọt lấy, một bên bắt chuyện bên trên Độc Cô Cầu bại, hai người bay thẳng đến bích giao đám người vị trí bay đi. Rất nhanh, chính là biến mất ở Lục Tuyết Kỳ chờ, các loại tầm mắt của người chung. Hắn làm sao mạnh như vậy? Cái gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Phó Hồng Tuyết cùng A Phi gần như cùng lúc đó mở miệng, sau đó nhìn hỏi ra đồng dạng vấn đề đối phương. Sư Minh, sư tỷ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Trương Tiểu Phàm là trong bốn người thực lực yếu nhất một cái, tuy là gia nhập vào Thanh Vân môn muốn so Phó Hồng Tuyết cùng A Phi sớm hơn, nhưng trong cùng thế hệ đạt giả vi tiên. Vì vậy hắn còn là muốn xưng hô hai người là sư minh. Lúc này, mắt thấy đầu kia kinh khủng Hắc Thủy Huyền Xà bị đánh chạy, cái kia vị thực lực mạnh dọa người Lục Trần sư minh cũng đi. Trương Tiểu Phàm mới chỉ có nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Chúng ta cũng đi thôi. A Phi nói rằng ánh mắt nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, nàng cũng không muốn ở Tử Linh Nguyên loại địa phương này tiếp tục đợi tiếp. Các ngươi tìm được Tích Huyết Động rồi hả? Lục Trần cùng Độc Cô Cầu bại hai người tìm được Bích Giao bọn họ thời điểm, bọn họ đã mở ra Tích Huyết Động lối vào. Đúng vậy, là ta tìm được. Bích Giao một bộ hiến vật quý tựa như nói rằng. Đầu kia Hắc Thủy Huyền Xà thế nào? Ú Cơ liếc nhìn hai người, phát hiện trên người hai người không có gì đả thương dáng vẻ, vì vậy hỏi một câu. Bị hắn đuổi chạy. Độc Cô Cầu bại chỉ Lục Trần nói rằng điều này làm cho bốn người bọn họ nhịn không được nhìn nhiều Lục Trần vài lần. Ú Cơ ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng màu sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lục Trần dĩ nhiên so với nàng tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Liên Hắc Thủy Huyền Xà đều có thể đánh chạy. Đây chính là liền Quỷ Vương đều không làm được. Bất quá lập tức, Ú Cơ chính là thu hồi ánh mắt, không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu Lục Trần bí mật. Dù sao, chuyện này nói cho cùng, kỳ thực cùng với nàng không có quan hệ gì, nàng mặc dù là Quỷ Vương Tông tứ thánh khiến cho một, nhưng trên thực tế nàng càng giống như là Bích Giao hộ đạo giả. Quỷ Vương Tông sự tình, nàng cơ bản mặc kệ. Nàng duy nhất quan tâm, cũng chỉ có Bích Giao an toàn mà thôi. chỉ cần Lục Trần sẽ không uy hiếp được Bích Giao an toàn, U Cơ liền sẽ không đi quản hắn đến cùng còn ẩn tàng dạng bí mật gì mua sắm. DS, canh thứ 3 dâng. Chương 129. Thiên thư đệ nhất quyển. Ấp trứng. Gấp 20 hiệu suất. Thăng cấp. Thăng cấp. Chương 129. Thiên thư đệ nhất quyển. Ấp trứng. Gấp 20 hiệu suất. Thăng cấp. Thăng cấp. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Tích huyết động ở chỗ sâu trong. Lục Trần bọn họ tìm được rồi ghi chép ở trong động trên thạch bích thiên thư đệ nhất quyển. Chỉ chứng kiến nội dung phía trên, Độc Cô Cầu bại đám người chính là có một ít đối quá khứ tu hành cảm ngộ, từng cái mặt lộ vẻ trầm tư màu sắc. Mà Lục Trần đem quyển thứ nhất nội dung ghi lại phía sau, liền chuẩn bị đi trở về đem chép lại. Hiện tại, thiên thư đệ nhất quyển có, mà quyển thứ hai liền tại Quỷ Vương Tông. Cái này không thành vấn đề. Còn lại ba quyển bốn quyển phân biệt ở Thiên Âm Tự cùng Thiên Đế Bảo Khố. Người trước không là vấn đề, nhưng Thiên Đế Bảo Khố lời nói hơi có chút phiền phức, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hơi chút phiền phức mà thôi, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Duy chỉ có cái này Thanh Vân Môn quyển thứ 5 thiên thư. Lục Trần cảm thấy, chính mình nếu là dám xông vào Thanh Vân Môn lời nói, cái kia đạo huyền chân nhân sợ là sẽ phải trực tiếp mang theo Chu Tiên kiếm, cho mình một phát Chu Tiên kiếm trợ. Sở dĩ, Thanh Vân Môn quyển thứ 5 có thể đặt ở cuối cùng lại nói. Hiện tại, trước tiên đem phía trước 4 quyển góp đủ a. Từ vạn bức cổ quật đi ra, Lục Trần đám người bọn họ bắt đầu phản hồi Quỷ Vương Tông. Lần này thu hoạch của bọn hắn tương đối khá. Không chỉ có chiếm được thiên thư đệ nhất quyển, hơn nữa Bích Giao còn chiếm được nhất kiện rất thích hợp nàng pháp bảo, Hợp Hoan Linh. Cái này pháp bảo ở lúc cần thiết, có thể phóng xuất ra sở hữu vô địch phòng ngự một kích. Tuy là như vậy biết hiến tế tự thân, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đây chính là liền Chu Tiên kiếm trận đều có thể đỡ xuống vô địch phòng ngự. Hơn nữa đỡ xuống sau đó, ngoại trừ người sử dụng sẽ chết bên ngoài, Hợp Hoan Linh cái này pháp bảo bản thân dĩ nhiên có thể bảo tồn hoàn hảo. Cái này liền rất thần kỳ. Lục Trần cũng cùng Bích Giao mượn qua tới, nghiên cứu một cái Hợp Hoan Linh, nhưng cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới. Dù sao ở phương diện này, kỳ thực không phải 473 hắn am hiểu lĩnh vực. Bất quá Lục Trần cũng chỉ là có điểm hiếu kỳ mà thôi. Hợp Hoan Linh cái gọi là vô địch phòng ngự, kỳ thực cũng không phải vô địch chân chính. Hạn mức cao nhất nhất định là có, nhưng cực cao. Chỉ ít Chu Tiên kiếm trận không phá nổi, liền rất lợi hại. Trở về Quỷ Vương Tông trên đường, Lục Trần tu vi rất thuận lợi đột phá đến thượng thành cảnh chín tầng. Kế tiếp, hắn liền cần đột phá thái thanh cảnh. Bước này, đối với người ngoài mà nói khả năng muôn vàn khó khăn, nhưng đối với Lục Trần mà nói, lại không phải là cái gì nan đề. Từ vạn bước cổ quật trở về Quỷ Vương Tông, đoàn người tốn 12 ngày. Mà Lục Trần tu vi, không ra ngoài dự liệu trở về đến Quỷ Vương Tông ngày thứ 2 đã đột phá. Thái thanh cảnh đạt thành. Cái này dạng, Lục Trần liền trở thành hiện có hậu thế, cái thứ 3 đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện đến thái thanh cảnh người. Phía trước hai cái theo thứ tự là Đạo Huyền Chân Nhân cùng Vạn Kiếm Nhất. Mà cùng lúc đó, Lục Trần mang về viên kia hư hư thực thực Hắc Thủy Huyền Xà chứng tự đản, cũng thành công lắp chứng. Một gian nhà ấm bên trong, Lục Trần nhìn trước mắt cự đản từ mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết dạng, cuối cùng trực tiếp bị bên trong tiểu sinh mệnh phá khai rồi một khối vỏ trứng. Theo sát mà càng nhiều hơn vỏ trứng mảnh vỡ rơi xuống, sau đó một viên Hắc Hữu Hữu đầu từ vỏ trứng bên trong đưa ra ngoài. Lục Trần, ba, không phải Hắc Thủy Huyền Xà. Tuy là Lục Trần đối với dị thú hiểu rõ hữu hạn, nhưng xà cùng ấu quy đầu dáng dấp ra sao, hắn còn là phân đi ra. Vì vậy, ở nơi này đầu ấu quy theo trứng xác phía dưới phá xác ra thời điểm, Lục Trần liền nhận ra, đây cũng không phải là hắn cho là Hắc Thủy Huyền Xà, mà là một chỉ ấu quy. Rất nhanh, tiểu ấu quy liền hoàn thành phá xác mà ra. Hình thể của nó kỳ thực cũng không tiểu. Dù sao này cái cự đản cao thấp, đã so với Lục Trần người cao hơn nữa. Vì vậy, mới ấp trứng đi ra tiểu ấu quy, chỉ là trên lưng vỏ ruột thì có tiếp cận khoảng 1m50 đường kính. Nói là tiểu ấu quy, kỳ thực đối với bình thường ấu quy mà nói, đã là cự quy. Nhưng suy nghĩ đến tiểu ô quy mới vừa sinh ra, hơn nữa nó trứng hay là đang vô tình hại loại địa phương này nhận được. Lục Trần thập phần hoài nghi, nó là hay không cùng trong truyền thuyết thần thú Huyền Vũ có quan hệ. E rằng đầu này tiểu ô quy chính là Huyền Vũ bao nhiêu đời tử tôn đâu. Tuy là tiểu ô quy không có Huyền Vũ như vậy long thủ đồ rắn, nhưng nhìn qua đã có điểm giống là ngạc quy dáng vẻ, cũng không mặt mũi hiền lành, có điểm hung ác dáng vẻ. Mới vừa sinh ra chim nhỏ quy đang bỏ ra vỏ trứng phía sau liền tiến tới Lục Trần bên cạnh, dùng chính mình đầu đuổi lấy Lục Trần bắt đuổi. Một bộ thân mật dáng vẻ. Tiểu gia hỏa, dung mạo ngươi như thế vi vũ, về sau đã bảo ngươi tiểu võ tốt lắm. Lục Trần cười đưa tay sờ một cái tiểu ô quy đầu. Tiểu võ, tiểu ùn. Nhìn ra, Lục Trần xác thực không quá biết đặt tên. Tiểu võ sinh ra, đối với Lục Trần mà nói lại là một cái tin tốt. Mà tốt hơn tin tức là, Lục Trần phát hiện mình dĩ nhiên có thể chứng kiến tiểu võ tin tức giới thiệu. Cái này liền rất thần kỳ. Lục Trần trước đây có thể từ chưa ở bất kỳ sinh vật nào trên người thấy qua hệ thống tin tức giới thiệu. Ý vị này, Lục Trần là có thể cho tiểu võ thăng cấp. Liền thái quá. Một cái sinh mạng còn sống thể, dĩ nhiên có thể thăng cấp. Vì vậy Lục Trần ly khai Quỷ Vương Tông, ở man hoang tùy tiện tìm một địa phương trống trải, bắt đầu cho mới sinh ra nửa ngày, đầu cũng đã bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi gần một nửa tiểu võ thăng cấp. Mới vừa sinh ra tiểu võ, đang ăn hết đệ nhất bữa ăn phía sau, vỏ rùa đường kính liền từ 1m5 tăng đến 2m2 tả hữu. Hiển nhiên, tiểu võ huyết mạch không phải tầm thường, cũng không phải thông thường dã thú. Bất quá nghĩ cũng biết, nào có bình thường ấu quy sinh ra lại lớn như vậy. Hơn nữa, hơn 2 thước đường kính trứng, cái này cỡ nào lớn ấu quy, khả năng sống đi ra. Dựa theo tỉ lệ, sợ là được 40m đi lên cự quy. Mà dưới so sánh, hiện tại mới chỉ có 2 thước ra mặt tiểu võ, cũng là vẫn còn con nít, mà tiểu hài tử lớn nhanh cũng là rất bình thường. Bất quá bây giờ nói, Lục Trần liền muốn nhanh hơn hiệu suất này, hoặc có lẽ là cho tiểu võ để thăng huyết mạch. Hệ thống, cho tiểu võ thăng cấp, trực tiếp lên tới 10 cấp. Keng. Hoàng kim 10 vạn. Tiểu võ thăng cấp thật là đắt. Ban đầu liền muốn 10 vạn lượng hoàng kim, cũng liền Lục Trần nhiều tiền. Bằng không thật đúng là thăng không lên. Rất nhanh, ở Lục Trần một phen dưới thao tác, tiểu võ đẳng cấp đi tới 10 cấp. 10 cấp tiểu võ, hình thể đã hoàn toàn cùng phía trước không hề cùng dạng. Nói là hai con ô quy, đều nhẹ. Ô quy level 10, không 10.000 trong cơ thể ẩn chứa đẳng cấp cao huyết mạch ô quy, hình thể 100 lần. Lực lượng 100 lần. Phòng ngự 100 lần. Thăng cấp đến 10 cấp, tiểu võ huyết mạch đẳng cấp cao hơn. Nếu như nói nguyên bản tiểu võ, xem như là cao đẳng cấp bậc dị thú, gần với hắc thủy huyền xà, thủy kỳ lân, cái loại này lời nói. Như vậy hiện tại tiểu võ, ở huyết mạch bên trên, đã vượt qua hắc thủy huyền xà cùng thủy kỳ lân loại này cấp bậc dị thú, trở thành đỉnh cấp dị thú bên trên siêu cấp dị thú, đuổi sát trong truyền thuyết chân chính thần thú. Hơn nữa, tiểu võ huyết mạch thăng cấp phía sau, còn nhỏ dưới trạng thái nó, nguyên bản hình thể tăng vọt đến rồi 10m sau trưởng thành, hình thể có thể đạt được kinh người 400m tả hữu. Nhưng ở sau khi thăng cấp ba cái đặc tính ra chỉ dưới, làm cho tiểu võ hình thể, lực lượng, phòng ngự, hết thể tăng vọt 100 lần. Trực quan nhất, vẫn là trên thể hình. Trực tiếp từ 10m, tăng vọt đến rồi 1000m. Một đầu vỏ rùa đường kính 1000m ô quy người gặp quỷ sao. Ngược lại Lục Trần là không có gặp qua. Lần đầu thấy đến, thực sự phồng kiến thức. Tăng mạnh kiến thức Lục Trần, nhảy đi tới tiểu võ trên đầu. Vỏ rùa đường kính đạt tới 1000m tiểu võ, một cái đầu đều lớn đến kinh người. Lục Trần đứng ở phía trên, càng lại như giẫm trên đất bằng giống nhau. Tiểu võ, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hắn mở miệng hô. Tiểu võ cự đại đầu gật đầu. Kết quả kém chút không đem Lục Trần bỏ rơi bay ra ngoài. Tốt lắm, ta biết rồi. Lục Trần mau để cho tiểu võ dừng lại. Lập tức ngự không phi hành, đi tới tiểu võ trước mặt. Ngươi dám tin tưởng, 1000m dáng tiểu võ, thật ra thì vẫn là ấu niên kỳ. Nếu như Lục Trần kế tiếp không hề làm gì lời nói, đợi đến tiểu võ thành niên, hình thể của nó sẽ tăng vọt 40 lần. Đạt được 40.000 thước khủng bố hình thể. Thanh vân thế giới có kinh khủng như vậy dị thú sao? Hiển nhiên không có. Lấy tiểu võ siêu cấp dị thú huyết mạch, sau khi thành niên thực lực, đã có thể đạt được thái thanh cảnh tầng 4 tầng 5 bộ dạng. Nếu để cho nó giống như hắc thủy huyền xa như vậy, sống thêm vài và năm, thực lực kia thì càng kinh khủng. Sợ là sẽ phải vượt qua xa nguyên bản thái thanh cảnh cực hạn. Đạt được liền cái thế giới này thiên hạ đệ nhất thú thần đều không thể đạt được qua cao độ. Càng chưa nói, tiểu võ còn có 100 lần hình thể, 100 lần lực lượng, 0.0 lần phòng ngự. Dù cho nó không trưởng thành đến cực hạn đều đã có thể ở thanh vân thế giới vô địch hậu thế. Lợi hại. Bất quá còn có thể lợi hại hơn. Lục Trần liếc nhìn chính mình tích lũy điểm kinh nghiệm, đã vượt qua hơn 1 vạn. Vốn là hắn là chuẩn bị dùng trước tới thăng cấp thái cực huyền thanh đạo. Bất quá bây giờ, Lục Trần không đổi. Một cái hắn càng muốn nhìn xem tiểu võ lên tới cấp 11 sau biến hóa. Khác một cái lại là tại hắn ngày hôm nay đột phá tu vi thái thanh cảnh phía sau, Lục Trần phát hiện mình có thể đồng thời khống chế thế thân tượng gỗ, đã từ 5 cái để cao đến rồi 100 cái. Ước chừng gấp 20 tăng lên. Nói cách khác, đi qua hắn một ngày có thể thu được 720 điểm kinh nghiệm, mà bây giờ một ngày là có thể thu được 14.400 điểm kinh nghiệm. Một ngày liền vượt 10.000. Vì vậy, Lục Trần mới sẽ không đem phía trước tích lũy cái này hơn 10.000 điểm kinh nghiệm quá mức để ở trong lòng. Dù sao, đi qua tích lũy 20 ngày, mới chỉ có bất quá bây giờ một ngày số lượng mà thôi. Thái cực huyền thanh đạo tùy thời có thể thăng cấp. Ngày hôm nay không thăng cấp, ngày mai cũng có thể. Sở dĩ, trước hết để cho ta xem một chút cấp 11 tiểu võ biết có thay đổi gì a. Hệ thống, cho tiểu võ lên tới cấp 11. Lục Trần mặc niệm nói. Keng. Điểm kinh nghiệm 1000. Trước mắt, tiểu võ thân thể cao lớn ở một mảnh quang hoa trung lần nữa tăng vọt. DS, đệ nhất càng dâng. Chương 130. Cấp 11 tiểu ô quy. Tiểu ô quy đại phát thần uy. Chương 130, cấp 11 tiểu ô quy. Tiểu ô quy đại phát thần uy. Ô quy LV11, không 20.000 trong cơ thể ẩn chứa đẳng cấp cao huyết mạch ô quy, hình thể 200 lần. Lực lượng 200 lần. Phòng ngự 200 lần. Tốc độ 200 lần. Trung thành mát trị số. Cố định không thay đổi. Lên tới cấp 11 tiểu võ, cơ sở hình thể từ 10m tăng vọt đến rồi 20m trực tiếp gấp bội. Huyết mạch bên trên, đã đạt đến thần thú tầng thứ. Là một đầu chân chính thần thú. Bất quá chỉ là hạ vị thần thú. Nhưng hạ vị thần thú cũng là thần thú a. Đừng cầm thôn trưởng không làm phiên bộ. Trừ cái đó ra, nó các hạng đặc tính cũng đều tùy theo gấp bội không nói, còn gia tăng rồi 2 cái mới đặc tính. Một cái tốc độ, một cái độ trung thành. Người trước đền bù tiểu võ nguyên bản hành động chậm rãi nhược điểm. Người sau làm cho Lục Trần không cần phải lo lắng tiểu võ có thiên hội phản bội chính mình, đưa tới chính mình tốn nhiều như vậy hoàng kim cùng điểm kinh nghiệm, uổng phí hết. 4000m vỏ rùa đường kính tiểu võ, cho dù là đứng ở man hoang cái này phiến đại địa bên trên đều là nhất tôn kinh khủng vật khổng lồ. Xa xa, Quỷ Vương Tông rất nhiều cao thủ đã chú ý tới động tĩnh bên này, đang ở dồn dập chạy tới. Bất quá Lục Trần vẫn chưa lưu ý điểm ấy. Hắn thưởng thức trước mắt uy vũ bất phàm tiểu võ. Nếu như nói, thăng cấp phía trước tiểu võ, thực lực còn dừng lại ở thượng thanh cảnh tầng thứ. Như vậy hiện tại sau khi thăng cấp tiểu võ, thực lực đã giống như Lục Trần, đột phá đến thái thanh cảnh tầng thứ. Không có chút nào bại bởi vô tình hại cái kia hắc thủy huyền xà. Hơn nữa, tiểu võ còn có càng thêm thân thể cao lớn. Thân thể cao lớn sẽ cùng với lớn dáng dấp cột máu một dạng, khiến người ta tuyệt vọng. E rằng tiểu võ thực lực hiện nay chỉ có thái thanh cảnh tầng 1 tầng 2, nhưng phòng ngự của nó lại đủ để cho thái thanh cảnh 4 tầng trong vòng tu sĩ đều không thể đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Đặc biệt là vỏ rùa phòng ngự, càng là khủng bố tuyệt luân. Cho dù là Lục Trần hiện tại, cũng đừng nghĩ ở tiểu võ vỏ rùa bên trên lưu lại nửa điểm vết tích. Càng chưa nói, tiểu võ như vậy hình thể khổng lồ, mặc dù là tạo thành làm thương tổn, cũng chỉ là một xíu tầm thường bị thương ngoài da mà thôi. Căn bản không làm nên chuyện gì. Thậm chí, tiểu võ mình cũng khả năng không cảm giác chính mình thụ thương quá. vết thương quá nhỏ, khôi phục quá nhanh, hoàn toàn không có cảm giác ra. Thật biến thái. Lục Trần chính mình cũng không nhịn được cảm khái nói, đó là cái gì dị thú? Cái này cũng quá lớn a. Hảo hảo hảo. Lại có như thế dị thú xuất hiện ở ta Quỷ Vương Tông phụ cận, còn đây là ta Quỷ Vương Tông cơ duyên a. Xa xa chạy tới Quỷ Vương Tông đoàn người, lúc này đứng xa xa nhìn tiểu võ cái kia thân thể vô cùng cao lớn, không khỏi từng cái phát sinh thán phục, Quỷ Vương trong mắt càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Nghĩ thầm cùng với chính mình thu phục con dị thú này sau đó, có thể dùng để làm những thứ gì. Đúng lúc này, người nọ, không phải thứ 16 quỷ sứ sao? Có người phát hiện ở tiểu võ phụ cận Lục Trần, nhận ra hắn. 16 quỷ sứ, ở Quỷ Vương Tông cũng không coi vào đâu hải tâm. Nhưng không ai biết khinh thường những quỷ sứ này, đặc biệt là xếp hạng trước 10 quỷ sứ, càng là một cái so với một cái lợi hại. Mà Lục Trần cái này thứ 16 quỷ sứ, trước đây cũng sẽ không khiến cho những thứ này Quỷ Vương Tông cao tầng chú ý, tối đa biết có hắn như thế một cái người, nhưng lần trước vạn bức cổ của hành trình, đã là làm cho Quỷ Vương Tông người biết Lục Trần thực lực chân chính là đã đủ sánh ngang đệ nhất quỷ sứ cường giả. Thậm chí, liền bên cạnh bọn họ Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương, cũng không tốt nói có đúng hay không vị này thứ 16 quỷ sứ đối thủ. Hắn đây sao thái quá? Ai có thể nghĩ tới, sở hữu kinh khủng như vậy thực lực người, cũng chỉ là một 20 tuổi không tới mao đầu tiểu tử. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có a. Thứ 16 quỷ sứ Lục Trần. Quỷ Vương nhướng mày, cảm thấy sự tình hơi rắc rối rồi. Mà lúc này, xa xa Lục Trần cũng là liếc mắt bên kia Quỷ Vương Tông đoàn người, lập tức đưa tay vỗ vỗ trước mặt tiểu võ đầu. Đi thôi, để cho bọn họ kiến thức một chút bản lĩnh của ngươi. Lục Trần nói rằng. Lập tức, tiểu võ cự đại đầu chính là gật một cái, sau đó thân thể cao lớn trực tiếp là lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng phía xa xa Quỷ Vương Tông đoàn người chạy tới. Ngươi có thể tưởng tượng một chỉ hình thể 4000 thước ô quy, chạy ra tốc độ siêu âm hình ảnh sao? Nhưng trên thực tế đối với tiểu võ mà nói, nó cái tốc độ này cũng không tính mau hơn. Dựa theo một chỉ bình thường ô quy mỗi phút bỏ sát 30m tốc độ tới tính toán, lấy tiểu võ cái này hình thể, nó mỗi phút có thể đi tới khoảng cách chắc là 800,000m. Cũng chính là mỗi giây 1333.333m. Cũng chính là 39 lần vận tốc âm thanh. Nhưng trên thực tế, tiểu võ tốc độ muốn so cái này càng chậm. Bởi vì hình thể quá lớn, không khí trở lực, mặt đất thừa trọng lực trở, các loại ngoại giới nhân tố duyên cớ. Tiểu võ tốc độ bình thường, kỳ thực chỉ có 400m mỗi giây bộ dạng. Cũng liền khó khăn lắm đột phá vận tốc âm thanh. Lấy nó cái này hình thể, cái tốc độ này xem như là rất chậm rất chậm. Dù sao mới, chỉ có, chính mình dáng 1/10. Ngươi tưởng tượng một cái 1m bắt thân cao người, một giây đồng hồ chạy không. 18m bộ dạng, còn kém không nhiều lắm là như vậy. Hơn nữa, đó không phải là tiểu võ cố ý chậm rãi đi, mà là nó thực sự chỉ có thể nhanh như vậy. Bất quá, cũng may tiểu võ lên tới cấp 11 phía sau, tốc độ của nó cũng bị cường hóa 200 lần. Cái này 200 lần mặc dù không còn như làm cho tiểu võ trực tiếp sở hữu 80.000m mỗi giây tốc độ, dù sao tốc độ càng nhanh, chịu ngoại giới nhân tố ảnh hưởng cũng càng lớn, từ đó làm cho tốc độ bị tiến một bước áp chế. Nhưng tiểu võ thật chạy, nửa phút phá cái 40-50 lần vận tốc âm thanh, là hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này, tiểu võ liền lấy cái tốc độ này chạy. Kinh khủng hình thể, thêm lên tốc độ siêu âm tốc độ chạy trốn. Dù cho tiểu võ căn bản vô dụng huyết mạch trong trí nhớ những thiên phú kia thần thông, vẹn vẹn chỉ là bằng vào cùng với chính mình hình thể cùng tốc độ tạo thành sóng xung kích, chính là làm cho đối diện Quỷ Vương Tông đoàn người sắc mặt đại biến. Không tốt. Xuất sinh này mục tiêu là chúng ta. Quỷ Vương Tông đoàn người sắc mặt chợt biến. Nhưng tiểu võ tốc độ quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Cơ hội là một giây kế tiếp trong nháy mắt, nó thân thể cao lớn chính là như là một ngọn núi đánh tới ùng ùng. Một trận thiên dung địa chấn chung, phảng phất toàn bộ man hoang đại địa đều ở đây rung động vậy. Một giây kế tiếp vang một tiếng nổ vang rung trời. 10.000 thước bên ngoài một tòa ngàn mét đại sơn trực tiếp bị tiểu võ đụng phải cái nát ấy. Tiểu võ lúc này dừng lại, xoay người, cự đại trong mắt quét mắt, tìm kiếm mấy cái kia nhân loại thân ảnh. Lúc này, ở cách nơi đây mấy vạn mét một mảnh trong hoang mạc, một đạo nhân ảnh phá lệ chật vật từ trong cắt bò ra ngoài. Phi, thanh long nổ ngụm trong miệng hạt cát, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên lúc trước đánh chúng, hắn đã bị thương. Con kia dị thú đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh long cảm giác tình huống của mình hẳn là coi là tốt, chí ít hắn tới kịp vận dụng một ít phòng ngự thủ đoạn, lúc này mới có thể may mắn tránh khỏi với khó. Tuy là bị thương nhẹ, có thể chí ít tính mệnh là bảo trụ rồi, mà những người khác liền thật khó mà nói. Dù sao, đầu kia quy hình dị thú hình thể quá khoa trương, vẹn vẹn một cái va chạm dĩ nhiên có thể tạo thành kinh khủng như vậy thương tổn, quả thực bất khả tư nghị. Bên kia đồng dạng cũng là một mảnh trong hoang mạc. Quỷ Vương nhìn qua trạng thái muốn so thanh long tốt hơn rất nhiều bộ dạng, hắn chính là từ hạt cắt trong đống bay lên, xa xa nhìn về phía bên kia hình thể lớn như ngọn núi một dạng cự quy. Cái này dị thú tốc độ thực sự là đáng sợ, như vậy hình thể khổng lồ lại vẫn có thể chạy nhanh như vậy. Quỷ Vương cũng rất khiếp sợ, bất quá hắn hiển nhiên khiếp sợ có điểm sớm. Sau một khắc cùng ùng, thiên điệu đống nhiên là bị một mảnh mờ nhạt bao phủ, vô số cắt bụi già thiên tế nhật một dạng tịch quyển ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt chính là bao phủ một mảnh đường kính siêu mấy trăm ngàn mét phạm vi. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống lời nói là có thể chứng kiến gần như 3/4 một cái man hoang khu vực đều bị kinh khủng báo cắt cho lồng chụp vào trong. Hơn nữa báo cắt chung mỗi một hạt hạt cắt đều cứng rắn đáng sợ, so với kim thiết còn cứng hơn bên trên nhiều lắm, lại lấy tốc độ siêu âm xoay tròn, cho dù là thượng thanh cảnh tu vi tu sĩ bị khủng bố như vậy báo cắt bao phủ đi vào, sợ chết cũng không mạng sống trốn ra được. Mà thấy như vậy một màn, Quỷ Vương trong nháy mắt chính là sắc mặt trắng bệch. Mới vừa thật đúng là thán phục với cái này cự quy thực lực, nhưng bây giờ Quỷ Vương phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Mới vừa vậy coi như cái gì thực lực, nhân gia căn bản là không có chăm chú. Hiện tại đây mới là nhân gia thực lực chân chính. Một cái thiên phú thần thông, trực tiếp chế tạo bao phủ 3 phần chi một cái man hoang khủng bố bao cát. Uy lực bao lớn trước tạm không nói, vẹn vẹn là cái này kinh khủng phạm vi, cũng đủ để làm người tuyệt vọng. Đương nhiên, Quỷ Vương suy đoán, vậy đại khái cùng man hoang khu vực hoàn cảnh có quan hệ. Nếu như là ở những địa phương khác nói, cái này bao cát phạm vi hẳn không có kinh khủng như vậy. Nhưng lập tức chính là cái này dạng, chỉ ít 1 phần 10 phạm vi là nhất định là có. Liên cái phạm vi này cao thấp đều đầy đủ bao phủ hơn nửa cái Thanh Vân môn như vậy chính đạo người đứng đầu tông môn. Tưởng tượng một chút, nếu như báo cắt bao phủ toàn bộ Thanh Vân môn sẽ như thế nào? Dù cho Thanh Vân môn có Chu Tiên kiếm trận cũng vô dụng thôi. Dù sao, sử dụng Chu Tiên kiếm trận, cho dù là trưởng môn đạo huyền chân nhân đều sẽ cố hết sức. Căn bản duy trì không được thời gian quá lâu. Từ lâu rồi, cũng không cần người ngoài động thủ, đạo huyền chân nhân chính mình trước hết không chịu nổi. DS, phần 2 dâng. Với chương 131, Quỷ Vương thần phục, Chu Tiên kiếm trận, một kiếm chém Chu Tiên. Chương 131, Quỷ Vương thần phục, Chu Tiên kiếm trận, một kiếm chém Chu Tiên. Bao cắt bên trong, Lục Trần chu vi một khu vực đều là trống không. Cái này tự nhiên là tiểu võ khống chế sau kết quả. Mà lúc này, Quỷ Vương tông những người đó khả năng liền xui xẻo. Từng cái đầy bụi đất, vậy cũng là nhẹ. Có cụt tay chân gãy, đều rất bình thường. Thậm chí, một hồi sẽ qua nhi, có thể có mấy cái còn sống, đều không nhất định. Không sai biệt lắm, tiểu võ, thu thần thông a. Lục Trần mở miệng hô. Cơ hồ là hắn vừa dứt lời dưới một giây kế tiếp, nguyên bản tịch quyển gần phân nửa man hoang chi địa báo cát, đột nhiên là ô minh bay tản ra tới. Xanh thẳm bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Nằm trên đất mấy cái Quỷ Vương tông các cao tầng, lúc này kém chút không có kích động khóc lên. Bọn họ quá thảm, còn tưởng rằng phải chết ở chỗ này đâu. Muốn thực sự là nói vậy, khả năng liền thật mất thể diện. Dù sao này bằng với là chết ở cửa nhà mình giống nhau, đến lúc đó coi như là người đã chết, cũng sẽ bị chính ma lưỡng đạo vô số người chế nhạo, trở thành bọn họ trà dư tiểu hậu trò cười. Chỉ là ngẫm lại, bọn họ liền cảm giác da đầu tê dại một hồi. Có đôi khi chết còn không phải là nhất chuyện kinh khủng. Nhất chuyện kinh khủng là, người biết rõ sau khi chết sẽ bị vô số người lấy ra làm thành chê cười đối đãi giống nhau, rồi lại vô lực phản kháng cảm giác. Vậy quá làm người ta hỏng mất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiểu võ thân thể cao lớn thong thả đi tới. Mỗi một bước hạ xuống đều tựa như là địa chấn một dạng thiên dung địa chấn. Lục Trần bay đến tiểu võ trên đầu, trên cao nhìn xuống nhìn lấy những thứ kia Quỷ Vương tông cao tầng. Soạt. Hắn phi thân rơi vào Quỷ Vương trước mặt. Và áo trước nhuốm máu Quỷ Vương nhìn qua trạng thái thật không tốt dáng vẻ. Quỷ Vương tông chủ, ngươi làm sao? Lục Trần một bộ cái gì cũng không biết kinh ngạc dáng vẻ. Quỷ Vương, chắc tiểu tử này được tiện nghi còn vay mã. Quỷ Vương trong lòng tàn bạo mắng, ngoài mặt vẫn còn được bài trừ một bộ khuôn mặt tươi cười tới, không dám tức giận. Thật hắn sao biệt khuất? Lão tử nhưng là Quỷ Vương, lúc nào như thế biệt khuất qua? Cam, mặc kệ Quỷ Vương như thế nào đi nữa cảm thấy biệt khuất, Lục Trần ngược lại thật cao hứng. Chứng kiến Quỷ Vương cái bộ dáng này, Lục Trần cũng không đùa hắn. Quỷ Vương tông chủ, ngươi xem ta cái này mới nuôi sủng vật như thế nào đây? Lục Trần hỏi. Quỷ Vương, tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Không phải nói không đùa ta sao? Ta đây đem nuôi thả ở man hoang, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trần lại hỏi. Quỷ Vương mặc dù rất muốn nói ngươi đi địa phương khác cả, nhưng hắn biết mình căn bản không quyền lực tự tuyệt. Đương nhiên không thành vấn đề, vừa lúc có thể dùng đến kinh sợ thế lực khác. Quỷ Vương vừa cười vừa nói, còn giống như cố gắng dáng vẻ cao hứng. Lục Trần gật đầu, cho Quỷ Vương một cái, coi như ngươi thất thời, nhãn thần. Xem ra ta giúp Quỷ Vương tông chiếu cố rất lớn à? Như vậy Quỷ Vương tông chủ ngươi cảm thấy ta có không có tư cách nhìn một cái Quỷ Vương tông quyển thứ hai thiên thư đâu? Lục Trần nói rằng. Nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Quỷ Vương trong lòng nhịn không được chửi má nó, nhưng ngoài mặt vẫn là cười ha hả nói không thành vấn đề. Hắn ngược lại là muốn nói không được, có thể then chốt hắn dám không? Chỉ sợ hắn bên trên một giây mới nói không thể, một giây kế tiếp Quỷ Vương tông liền muốn đổi cái mới tông chủ. Sở dĩ Quỷ Vương đây cũng không phải là kinh sợ, hắn chỉ là một lòng vì Quỷ Vương tông suy nghĩ, cho nên mới lựa chọn từ tâm. Sau một ngày, Lục Trần thuận lợi chép Quỷ Vương tông thiên thư quyển thứ hai, thuận tiện đem ngày hôm qua tích lũy điểm kinh nghiệm đem ra thăng cấp Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đem lên tới cấp 11.1 lệ và Thái Cực Huyền Thanh Đạo biến thành hợp thể cảnh công pháp. Thái Thanh cảnh tầng thứ vẫn là tầng 18, nhưng phía sau 9 tầng hàm kim lượng hoàn toàn khác nhau. Tu luyện tới Thái Thanh cảnh tầng 18, tu vi tốc hành hợp thể cảnh viên mãn, là một bộ phóng nhãn chân chính tu tiên giới đều được cho tương đối mạnh công pháp. Dù sao, hợp thể cảnh ở đại đa số tu tiên thế giới đã là thống ngự nhất phương đại lão, còn hợp thể cảnh bên trên độ kiếp cảnh, có thể đạt đến một bước này, vậy cũng là tu tiên giới chân chính cự lão. Phóng nhãn vô số tu tiên thế giới, được bao nhiêu loại này tầng thứ? Sở dĩ, hợp thể cảnh cũng rất lợi hại. Chúng chi, đây không phải là còn có thể tiếp tục thăng cấp nha. Hiện tại cấp 11, bước tiếp theo chính là cấp 12. Lục Trần suy đoán, chờ các loại lên tới cấp 13 thời điểm, không sai biệt lắm là có thể biến thành độ kiếp cảnh công pháp. Mà đi lên nữa, vậy là chân chính tiên pháp. Nhưng này ít nhất phải lên tới cấp 16 ở trên. Trước mắt mà nói, còn có đoạn khoảng cách không nhỏ. Thái Cực Huyền Thanh Đạo thăng cấp phía sau, Lục Trần cũng theo đó ly khai Quỷ Vương Tông. Thẳng đến Thần Châu nội địa mà đi, hắn một lần này mục tiêu là Thiên Âm Tự cùng Thiên Đế Bảo Khố, cùng với cuối cùng phải đi Thanh Vân Môn. Chờ hắn gom đủ thiên thư 5 quyển đem 5 quyển thiên thư tất cả đều dung nhập Thái Cực Huyền Thanh Đạo ở giữa, tới làm sâu sắc nó nội tình. Đến lúc đó, sợ rằng cấp 11 Thái Cực Huyền Thanh Đạo đều có thể biến thành đứng đầu độ kiếp cảnh công pháp, lại tăng nhất cấp đến cấp 12, sợ là có thể biến thành chân chính tiên pháp. Cái này há chẳng phải là đại đại cho Lục Trần tiết kiệm một số lớn điểm kinh nghiệm. Mặc dù nói hắn hiện tại kiếm lấy điểm kinh nghiệm cũng nhanh rất nhiều, mỗi ngày đều có thể kiếm được hơn 1 vạn. nhưng người nào lại sẽ ngại nhiều đâu, đúng không? Thiên Âm Tự, Lục Trần vô thanh vô tức xuất hiện ở Vô Tự Ngọc Bích trước, không ai phát hiện hắn đến, cho dù là trông coi ở Vô Tự Ngọc Bích phụ cận Thiên Âm Tự thần tăng, cũng không có nửa điểm cảm thấy được. Đợi đến Lục Trần xem xong rồi Vô Tự Ngọc Bích bên trong Thiên Thư đệ tứ quyển nội dung phía sau, trực tiếp nhẹ lướt đi. Toàn bộ hành trình không ai biết hắn có đã tới. Hai ngày sau, Thiên Đế bảo khố bên ngoài, tính lên phía trước đi đến Thiên Âm Tự ngày nào đó. Lục Trần ly khai Quỷ Vương Tông đã 3 ngày. 3 ngày nay, hắn tích lũy 40.000 ra mặt điểm kinh nghiệm, trong đó 2 vạn thăng cấp Thái Cực Huyền Thanh Đạo, lên tới cấp 12. Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện hiệu suất lần nữa đề cao, làm cho Lục Trần tu vi bây giờ tiến thêm một bước đạt tới Thái Thanh cảnh đệ ngũ tầng. Mặt khác hắn tốn 700 không thăng cấp Trảm Long kiếm quyết đến cấp 11.1 lệ vào Trảm Long kiếm quyết, uy lực tăng gấp bội. Trảm Quỷ Thần nhất thức, có thể bạo phát gấp 3 uy năng. Sau đó, Lục Trần lại tốn hao 3000 điểm kinh nghiệm cùng 20000 điểm kinh nghiệm, phân biệt thăng cấp Hắc kiếm đến cấp 11, cùng với đem Tiểu Ô Quy tiểu võ lên tới cấp 12. Tổng cộng tốn hao 50000 điểm kinh nghiệm đem Lục Trần tất cả chữ hàng đều cho đã tiêu hao hết. Bất quá không có việc gì, chữ hàng không có, có thể tiếp tục toàn. Mà thăng cấp lại là đối với thực lực bản thân tăng lên. Thì như Lục Trần hiện tại, Thái Thanh cảnh 5 tầng tu vi, nhưng trên thực tế chiến lực nhưng có thể ung dung miểu sát Thái Thanh cảnh 9 tầng tu sĩ. Đây chính là thăng cấp chỗ tốt, thực lực tăng vọt. Thiên Đế bảo khố trước, Lục Trần trực tiếp hắc kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bổ ra Thiên Đế bảo khố cửa lớn đóng chặt. Một khắc đồng hồ phía sau, xa xa truyền đến tiếng chim hót. Lục Trần từ Thiên Đế bảo khố bên trong đi ra đã đóng gói đi Thiên Đế bảo khố bên trong vật sở hữu. Tự nhiên cũng bao gồm trong đó Thiên Thư đệ tam quyển, còn kém Thanh Vân môn quyển thứ 5. Lục Trần lòng nói. Sau đó xa xa liếc nhìn đang từ xa xa bay tới hoàng điểu, lập tức lắc mình tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía xa xa vội vã mà đi. Thanh Vân Sơn, Thanh Vân môn. Thời gian 2 ngày sau, Lục Trần tu vi lại tiến thêm một bước đột phá đến Thái Thanh cảnh tầng 6. 2 ngày tích lũy hơn 28.000 điểm kinh nghiệm, còn chưa đủ lấy để thăng Thái Cực Huyền Thanh đạo đẳng cấp. Bất quá Lục Trần lại thăng cấp Trảm Long kiếm quyết cùng Hắc kiếm, hai cái đều lên tới cấp 12. Uy lực tăng gấp bội đồng thời, cũng để cho Lục Trần thực lực tiến hơn một bước chiếm được cự đại để thăng. Thanh Vân môn a. Lục Trần bay trên trời cao trùng, quan sát phía dưới dãy núi này. Đúng lúc này, một đạo thần niệm khóa được rồi hắn, mang theo nồng nặc ý. Đạo Huyền chân nhân, a. Lục Trần khẽ cười tiếng, hắn muốn cũng không có giấu giếm hơi thở của mình. Sở dĩ Đạo Huyền chân nhân tài năng mới có thể phát hiện hắn. Mà lúc này, Như Lâm đại địch một dạng Đạo Huyền chân nhân đã đi Huyền Nguyệt bên trong động mời ra Chu Tiên cổ kiếm. Hắn mang theo Chu Tiên cổ kiếm, chính là bay đến trên bầu trời ông toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch cũng như cùng là sống lại một dạng. Bao phủ toàn bộ Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận trực tiếp bị Đạo Huyền chân nhân phát động. Đủ có thể thấy, Đạo Huyền chân nhân đối với Lục Trần coi trọng trình độ. Đương nhiên, Đạo Huyền chân nhân kỳ thực còn không biết người tới là Lục Trần, chỉ là cảm giác được trên người đối phương cái kia cổ khí tức kinh khủng, biết như thế cường địch không phải Chu Tiên kiếm trận không thể địch. Sở dĩ hắn mới chỉ có không chút do dự phát động Chu Tiên kiếm trận. Soát, soát, soát. Lần lượt từng bóng người cưỡi pháp bảo mà đến. Chỉ thấy thông thiên phong bầu trời, trong khoảnh khắc chính là xuất hiện mấy trăm đạo bóng người. Trường môn, chuyện gì xảy ra? Vì sao phát động Chu Tiên kiếm trận? Địch nhân ở cái kia. Nhận thấy được Chu Tiên kiếm trận bị chạy, tất cả đỉnh núi thủ tọa vội vã chạy tới, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điên Bất Dịch ánh mắt nhìn quét, cuối cùng rơi vào cảng chỗ cao đạo kia bóng người màu đen trên người. Đó là Lục Trần. Điên Bất Dịch ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Mà đổi thành một bên, Đạo Huyền chân nhân lúc này có thể không nói nhảm tâm tư. Dù sao khởi động Chu Tiên kiếm trận phía sau, hắn mỗi một giây đều muốn thừa nhận kiếm trận mang tới khủng bố áp lực. Sở dĩ lúc này dù cho lãng phí một giây đồng hồ đều là đáng xấu hổ. Chu Tiên kiếm trận bắt đầu. Đạo Huyền chân nhân cao giơ lên trong tay tản ra trận trận bảo quang Chu Tiên không. Hai cổ kiếm theo trên cổ kiếm ngưng tụ thành kiếm ý xông thẳng vân tiêu. Kèm theo trận trận nổ rất lớn, một thanh dài ngàn trượng ngũ thải cự kiếm chính là ở Thanh Vân Sơn bầu trời hình thành. Chu Tiên kiếm trận sao? Như vậy các ngươi cũng tiếp ta một thức Trảm Quỷ Thần xem một chút đi. Lục Trần ngẩng đầu nhìn to lớn kia ngũ thải cự kiếm, lập tức trong tay hắc kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ánh sáng màu xanh hầu như ở một sát na chính là che mất toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch. Không cầu Chu Tiên, nhưng Trảm Quỷ Thần. Trảm Quỷ Thần nhất thức bộc phát ra uy năng, trực tiếp đem ngũ thải cự kiếm đều áp chế xuống. Một giây kế tiếp kinh khủng lực lượng ở ánh kiếm màu xanh bên trong bạo phát. Giang giác. Ngũ thải cự kiếm trực tiếp dạn nứt ra. Sau đó phanh một tiếng bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, mà ánh kiếm màu xanh lại là tiếp tục bay về phía chân trời. Oanh long long long, phảng phất khai thiên tích địa, toàn bộ thiên khung đều bị chém rách một dạng. Kinh khủng hình ảnh, trực tiếp làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều mất đi khả năng nói chuyện. DS, ngày hôm nay quyển sách này muốn chọn bộ rồi, ngày mai biết mở sách mới, quyển sách này thành tích thật sự là không lý tưởng, phía trước đã tại nhanh hơn kịch tình đẩy tới, chương sau nhân vật chính sẽ đi đến một cái thế giới mới, nếu như quyển sách kế tiếp thành tích lý tưởng nói, ta sẽ tại hạ quyển sách hậu kỳ an bài Lục Trần lần nữa đăng tràng, cùng sách mới nhân vật chính cùng nhau soạn nhạc chuyện xưa mới. Nếu như quyển sách kế tiếp thành tích không lý tưởng. Vậy hạ bản, chương 132. Tập tề thiên thư năm quyển. Chém thu thần. Hiện đại đô thị thế giới. Tương lai gặp lại. Chương 132, tập tề thiên thư năm quyển. Chém thu thần. Hiện đại đô thị thế giới. Tương lai gặp lại, đợi đến toàn bộ bình tĩnh. Mọi người mới phát hiện sau lưng thông thiên phong đã bị lột một đoạn, đồng thời ở tại phía sau mấy ngàn thước xa đại địa bên trên, để lại một đạo sâu không thấy đáy, dài đến mấy ngàn thước vết kiếm. Xung sục. Kinh khủng như vậy sao? Đám người nhịn không được nghĩ thầm. Cảm thấy kinh hãi đồng thời, cũng là không khỏi sinh ra một cỗ thê lương tâm tình tới. Mà đúng lúc này, ba. một tay trực tiếp từ đạo huyền chân nhân trong tay đoạt lấy thanh kia chu tiên cổ kiếm. Cổ kiếm vào tay, Lục Trần cũng là nhịn không được nhiều nhìn hai lần. Quả nhiên, cùng Hồng Hoang thế giới chu tiên kiếm không có quan hệ gì à, chỉ là cùng tên mà thôi. Lục Trần quan sát một lát sau nghĩ thầm, đại danh đỉnh đỉnh chu tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá. Đáng tiếc, lúc này cái chuôi này chu tiên cổ kiếm, vẹn vẹn chỉ là cùng tên mà thôi, giữa hai người kỳ thực không có nửa xu quan hệ. Bất quá, thiên thư quyển thứ 5 cũng là tới tay. Lục Trần khẽ mỉm cười lẩm bẩm. Mà đổi thành một bên, chu tiên cổ kiếm bị đoạt đạo huyền chân nhân trực tiếp phun ra một ngụm trong lòng lịch huyết tới. Khi tất cả người đều hề vải xuống tới. Lục Trần liếc nhìn, vẫn chưa tiếp tục động thủ. Hắn mục tiêu là thiên thư quyển thứ 5. Những thứ khác đều là thứ yếu. Hiện tại thiên thư quyển thứ 5 đã tới tay, như vậy cái này đạo huyền chân nhân chết bất tử, với hắn cũng không có quan hệ gì. Ngược lại là trong đám người mấy bóng người làm cho hắn nhìn nhiều mấy lần. Bất quá dưới mắt cũng không phải muốn những thứ này sự tình, trước tiên đem 5 quyển thiên thư đóng hết, sáp nhập thành hoàn chỉnh thiên thư. Sau đó sẽ dung hợp đã thăng cấp đến cấp 12 thái cực huyền thanh đạo, đây mới là điều quan trọng nhất. Chu tiên cổ kiếm ta lấy trước đi, qua một thời gian ngắn sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Lục Trần nói xong, lập tức phi thân rời đi. Thanh Vân Môn rất nhiều thủ tọa nhìn ở trong mắt, cũng không người dám đứng ra ngăn cản. Dù sao biết rõ đánh không lại còn muốn đi lên tiễn, đó không phải là ngu xuẩn nha. Cái này cùng dũng khí gì gì đó có thể không có chút quan hệ nào. Thuần thuần đúng là ngu xuẩn mà thôi. Phốc thử. Chứng kiến Lục Trần cầm Chu Tiên cổ kiếm rời đi, thật vất vả đè xuống thương thế đạo huyền chân nhân lại là nhịn không được văng miệng huyết 28 đi ra, tiến tới cả người bay thẳng đến phía dưới mặt đất, rơi xuống. Sư Minh. Trưởng môn Sư Minh. Thanh Vân Môn đám người dồn dập bay lên trước, mượn đã hôn mê đạo huyền chân nhân. Rất nhiều mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc nhân ở giữa. Duy chỉ có Thương Tùng đạo nhân trên mặt, không nhịn được để lộ ra một vẻ giải hận biểu tình. Bất quá, Thương Tùng đạo nhân trong lòng không thoải mái đồng thời, cũng không miễn có chút bất tâm. Ban đầu là hắn đem Lục Trần đuổi ra Thanh Vân Môn, mà cái gọi là phản bội, kỳ thực là Lục Trần phát hiện hắn một số bí mật. Thương Tùng đạo nhân vì đem uy hiếp bóp chết ở manh nha trùng, mới chỉ có trước giờ hạ thủ, nói xấu Lục Trần phản bội tông môn, do đó đem bước đi, tốt nửa đường tự mình chặn giết. Có thể sau đó lại ra khỏi một vài vấn đề, đưa tới Lục Trần không chết, còn gia nhập Quỷ Vương tông. Thương Tùng đạo nhân trong lòng một mực tại lập mưu tìm một cơ hội giết chết Lục Trần đến cái giết người diệt khẩu. Có thể hiện tại xem ra, hắn sợ là không có cơ hội này. Lục Trần chẳng lẽ đem bí mật này chọc ra đi thôi? Nhưng hắn phía trước ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta liếc mắt, chẳng lẽ là tha thứ ta? Thương Tùng đạo nhân trong lòng không nhịn được nghĩ. Bất quá, coi như hắn làm sao hy vọng sự thực tựa như hắn nhớ cái này dạng, nhưng là biết đó là không có khả năng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như hắn là Lục Trần lời nói, ở có đầy đủ năng lực phía sau, có thể hay không trả thù chính mình? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nhưng vì sao hả? Thương Tùng đạo nhân không minh bạch, vì sao Lục Trần mới vừa không chút nào nói không nói, thậm chí còn đối với mình cực kỳ cảm giác xa lạ. Khách sạn bên trong gian phòng, Lục Trần đem Chu Tiên cổ kiếm bên trong quyển thứ 5 thiên thư sao chép đi ra, sau đó đem còn dư lại 4 quyển nội dung lấy ra, chỉnh hợp thành hoàn chỉnh thiên thư. Keng, kiểm tra đo lường đến thiên thư lở vở một cùng. Không cần nói, trực tiếp dung hợp, điểm kinh nghiệm nhìn lấy trừ. Lục Trần không đợi hệ thống gợi ý nói xong, trực tiếp cắt dứt. Keng, dung hợp hoàn thành. Trước mắt, chỉnh hợp sau thiên thư cung cấp 12 thái cực huyền thanh đạo bí tịch trong nháy mắt ở một mảnh quang hoa trung hợp 2 thành 1. Hợp thành sau bí tịch, tên trực tiếp biến thành Chu Tiên Pháp. Cấp 12 Chu Tiên Pháp đã là thứ thiệt tiên pháp cấp bậc công pháp, hạn mức cao nhất có thể tu luyện tới tiên tiến cảnh. Mà toàn bộ Chu Tiên Pháp tổng cộng có thập nhị tầng. Lục Trần tu vi trước mắt, tại chuyển tu Chu Tiên Pháp phía sau, trực tiếp đồng bộ vì tầng thứ 8 tu vi cảnh giới. Thực lực không giảm mà lại tăng, hơn nữa tiềm lực tăng vọt. Cấp 12 đã là thiên tiên cực phẩm, cấp 13 tất nhiên là chân tiên cảnh công pháp, kế tiếp một đoạn thời gian, chắc là không cần thay đổi công pháp. Lục Trần hiểu ý cười nghĩ thầm. Lập tức, hắn thu hồi hợp thành sau Chu Tiên Pháp, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp an bài. Thanh Vân thế giới, nên cầm chỗ tốt, kỳ thực cũng cầm không sai biệt lắm. Còn lại thiên hạ đệ nhất thành tựu cũng đơn giản đánh bại thú thần là được. Còn khác thành tựu, cũng liền một cái danh khắp thiên hạ tương đối đơn giản. Nhưng những thứ khác, cũng không quá quan tâm dễ dàng a. E rằng có thể cho thú thần chức làm hại thiên hạ một phen, sau đó ta trở ra cứu thế. Lục Trần nghĩ thầm. Suy tính làm như thế khả thi. Đảo mắt, thời gian nửa tháng trôi qua. Đi qua nửa tháng này thời gian, Lục Trần không có lại chung quanh gây sự tình, ngược lại là thanh nhàn. Trung gian thời điểm hắn đi chuyến Thanh Vân Môn đem Chu Tiên cổ kiếm trả lại cho Thanh Vân Môn, đồ chơi này hắn giữ lại cũng không dùng, lại không phải tự mình luyện chế, cũng không biện pháp thăng cấp. Huống hồ, Chu Tiên cổ kiếm cần Chu Tiên kiếm trận phối hợp mới có thể phát huy ra chân chính uy năng. Có thể Chu Tiên kiếm trận là cố định đối với Lục Trần mà nói, kỳ thực tương đối gần gà. Kém xa hắn hắc kiếm dùng tốt, sở dĩ liền dứt khoát còn trở về. Dù sao, hắn Lục Trần, lời nói đáng tin. Đây chính là nhân sở cộng chi. Đương nhiên, còn Chu Tiên cổ kiếm đồng thời, Lục Trần cũng thuận tiện ở Thanh Vân Môn đợi vài ngày. Dù sao đời trước hắn đối với Thanh Vân Môn còn thật tò mò. Nghỉ ngơi vài ngày, coi như là chính thức xem một phen. Thuận tiện, kết giao mấy cái hồng nhan chi kỷ. Lục Trần dám giơ hai tay cam đoan, mình tuyệt đối không phải chủ động đi nhận biết nàng nhóm. Vậy cũng là vừa khớp. Hơn nữa, hắn thật lòng không có làm cái gì, chỉ là các cô nương đều quá nhiệt tình. Lục Trần cái này nhân loại lại không hiểu được cự tuyệt. Sở dĩ, cái này không phải lỗi của hắn. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. 3 ngày trước, Lục Trần đã tới lần này một lần, đợi chừng nửa canh giờ rồi rời đi. Mà 3 ngày sau ngày hôm nay, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu bên trong cái hang cổ đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng, trực tiếp xé nát 10.000 thước trời cao bạch vân ùng ùng. Giữa ban ngày sét đánh nổ vang, phản phất có cái gì kinh khủng đồ đạc hồi phục phân nửa. toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong chân kỳ dị thú, các loại độc trùng, phảng phất đều cảm ứng được cái gì, dồn dập là phát sinh riêng phần mình bất đồng tiếng kêu, vang vọng toàn bộ thập vạn đại sơn. Từ cái này sau một ngày, thiên hạ đại loạn. Vô số dị thú từ thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong tuôn ra, tàn sát bừa bãi thần châu đại địa các nơi. Loạn thế xuất anh hùng, nhưng cũng không phải là tất cả anh hùng đều có thể chung kết loạn thế. Mà lần này từ thú thần khôi phục mà đưa tới loạn tượng, càng là không tiền khoáng hậu một dạng. Lại thêm chi Lục Trần trước giờ tỉnh lại thú thần, có thể dùng mệnh trung chú định chúa cứu thế còn chưa lớn lên. Vì vậy, ở các dị thú tàn sát bừa bãi thần châu đại địa thời điểm, mặc dù các phái tu sĩ đã đem hết khả năng liều mạng chống lại, vẫn như cũ không cách nào đối kháng cái kia vô số một dạng thú triều. Một tuần lễ sau, mấy cái từ phần hương cốc trốn ra được người sống sót đã tới Thanh Vân Môn, đem thú thần hồi phục tin tức truyền khắp thiên hạ. Đến tận đây, mặc kệ chính ma lưỡng đạo, tất cả đều biết được thú thần khôi phục, cũng biết thú thần muốn trọng tố thiên địa, làm cho cái này phiến đại địa một lần nữa trở về dị thú thống trị, chung kết hôm nay nhân loại địa vị thống trị. Đây đối với chính ma lưỡng đạo mà nói, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Mặc kệ bọn hắn trong ngày thường như thế nào đi nữa đã sanh đã tử, có thể cái kia cũng là loài người nội bộ tranh đấu. Nhưng thú thần không phải nhân loại, hắn đại biểu là dị bầy thú tộc. Mục đích của hắn là chung kết nhân loại với cái thế giới này địa vị thống trị. Sở dĩ ngay cả là cả đời không qua lại với nhau chính ma lưỡng đạo, vào giờ khắc này cũng dồn dập là liên thủ lại, cộng đồng chống đỡ một lần này tai nạn. Nhưng mà thú thần quá mạnh mẽ, không phải bọn họ có thể địch. Cuối cùng chính ma song phương vừa đánh vừa lui, thối lui đến Thanh Vân Sơn mạch phụ cận, dự định mượn Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận đi đối phó thú thần. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả Chu Tiên kiếm trận đều không thể tiêu diệt thú thần, vậy bọn họ thực sự cũng chỉ có thể nện cổ đợi giết, hay hoặc là mang theo một bộ phận nhân loại chạy trốn, trốn hướng hải ngoại, nghỉ ngơi lấy sức, đợi đến tương lai thực lực mạnh hơn, lại giết biết Thần Châu đại địa, đoạt lại bọn họ từng địa bàn. Bất quá, còn đây là hạ sách, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không như thế làm. Thanh Vân môn đại quyết chiến khai hỏa đạo huyền chân nhân lần nữa khởi động Chu Tiên kiếm trận, đi đối phó thực lực kinh khủng thú thần. Nhưng mà, liền như cùng lần trước đối mặt Lục Trần giống nhau, mạnh mẽ vô địch Chu Tiên kiếm trận, một lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về. Đồng thời, bởi vì liên tục sử dụng Chu Tiên kiếm trận nguyên nhân, trực tiếp làm cho đạo huyền chân nhân có nhập ma xu thế. Ma thú thân trả vẹn vẹn chỉ là ngược một đạo bé nhỏ không đáng kể vết thương, còn trong chớp mắt liền khép lại. Thấy như vậy một màn, vô số người đều tâm sinh tuyệt vọng. Cũng vừa lúc đó, vì sao náo nhiệt như thế sự tình không ai gọi ta? Một thanh âm đột nhiên từ chân trời mà đến. Sau đó, ánh mắt mọi người dồn dập nhìn lại, chứng kiến một mảnh bạch vân bên trên một đạo nhân ảnh ngồi ở đám mây, một gã lục y thiếu nữ ở một bên rót rượu. Trên kia gió, cùng lúc này thảm liệt tình hình chiến đấu, hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Liên thú thần đô nhịn không được chân mày cau lại. Người khí tức có chút quen thuộc. Thú thần mở miệng nói. Lục Trần chân mày cau lại, vốn định nói mấy câu nói mang tính hình thức, giả bộ một so. Kết quả thú thần tới một câu như vậy, vì không cho hắn nói rõ ràng chân tướng, Lục Trần thẳng thắn cũng không trang rồi. Dù sao, nếu thật là làm cho khắp thiên hạ đã biết thú thần nhưng thật ra là hắn thả ra, đến lúc đó hắn có tính không cứu vớt thế giới này, thật đúng là khó mà nói. Sở dĩ, mau đánh hết nhanh chóng xong việc a. Lục Trần nghĩ thầm, lập tức đầu ngón tay một trống, một bên hắc kiếm trong nháy mắt bay ra, hóa thành một dải lụa bay vụt đi ra ngoài. Trảm Long kiếm quyết, ánh kiếm màu xanh nối liền trời đất. Thú thần trong lòng trong nháy mắt bị tử vong đại khủng bố bao phủ. Hắn liều mạng phản kháng, thậm chí làm cho Thao Thiết che trước mặt mình, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Một giây kế tiếp Thao Thiết thân thể cao lớn, kể cả núp ở phía sau thú thần, trong nháy mắt bị Trảm Long kiếm quyết bộc phát ra lực lượng yên diệt. Hai bóng người trực tiếp hình thần câu diệt. 820 chết không thể chết lại. Làm xong đây hết thảy, Lục Trần tay nhấc câu, hắc kiếm bay trở về. Lần sau nhớ kỹ trước giờ gọi ta. Hắn tử tốn nói. Lập tức Bạch Vân kéo hắn cùng mít dao, chậm rãi tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Phù phù. Có người đột nhiên quỳ xuống. Được. Được cứu. Người này mừng đến chảy nước mắt nói. Sau đó, người nhiều hơn bắt đầu hoan hô, khóc giống, thậm chí kích động khoa tay múa chân, dường như bị điên. Ba ngày sau, một vệt ánh sáng hiện lên. Lục Trần thân ảnh biến mất ở Thanh Vân môn tiểu trúc phong bên trên. Trong phòng, Thủy Nguyệt đại sư khẽ môi nết lên một nụ cười, vẫn còn ngủ say trùng, không có tỉnh lại. Không chút nào ý thức được người khác rời đi. Cùng lúc đó, nào đó đô thị thế giới. Lục Trần thân ảnh xuất hiện ở một cái nhà tiểu khu cư dân lầu một cái trong phòng. Gì? Lần này là hiện đại đô thị thế giới sao? Tấm tắc. Rốt cuộc không phải cổ đại bối cảnh. Bất quá, thế giới này dường như không có gì siêu phàm thuộc tính a, xem ra chỉ có thể làm thành nghỉ ngơi nghỉ phép vị diện. Bất quá cũng không tệ. Lục Trần không có ghét bỏ. Ngược lại, hắn đã thật lâu không có trở lại hiện đại đô thị, ít nhiều có chút nhớ. Bây giờ vừa lúc thả lỏng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mà đổi thành một bên, nơi nào đó trên bờ biển, ba cái đang tụ chung một chỗ đánh bài thân ảnh đột nhiên đồng thời nhìn về phía một cái hướng khác. Tới một có ý tứ tiểu gia hỏa a. Tô Mặc khẽ miệng bắt lấy một nụ cười, nói rằng: "Ân, quả thật có chút ý tứ." Diệp Hưu gật đầu, đồng dạng mãn hàm thâm ý cười cười. Các ngươi cảm thấy cái này tiểu gia hỏa có thể đi hay không đến một bước kia? La Địch đồng dạng vừa cười vừa nói: "Ai biết được, bất quá ta ngược lại thật ra biết còn có hai cái tiểu gia hỏa đã tiếp cận một bước kia." Diệp Hưu từ tốn nói: "Ngươi là nói cái kia Diệp Thiên Kỳ cùng Dạ Thần Lạnh Giới?" Tô Mặc hỏi: "Là hai người bọn họ a, ta ngẫu nhiên cũng có chú ý qua bọn họ." La Địch gật đầu, hiển nhiên cũng biết hai người tồn tại. "Hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút a, bằng không đánh bài có đôi khi đều góp không đủ người a." Tô Mặc cười ha ha nói: "Còn đánh sao?" Diệp Hưu hỏi bọn hắn: "Đánh a, bất quá các ngươi đối với mới tới cái này tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú sao?" Rồi hay nói, nhìn hắn có thể đi tới một bước nào. Không nói hắn, đánh bài đánh bài. Ba người nói, cũng không lại đi quan tâm mới vừa xuyên việt đến cái thế giới này Lục Trần. Tiếp tục đem lực chú ý thả trong tay bọn hắn bài bên trên. Đợi, Lục Trần cố sự còn không có kết thúc, quyển sách kế tiếp, hoặc là hạ bản, Lục Trần cố sự sẽ còn tiếp tục.